Chương 259, súng bắn chim đổi đại pháo, thần đô chuyện xưa nghi chương 259, súng bắn chim đổi đại pháo, thần đô chuyện xưa nghi một đêm mưa nhỏ, võ đài đã hiển vũ bùn. Đông, đông, đông. Mấy ngàn binh an quân sĩ người khoác khải giáp, diễn luyện lục hợp du long thường, từng chiêu từng thức đều có màu máu hổ ảnh uốn lượn, dậm chân lui lại chấn động mặt đất rung động ầm ầm, từng cái trầm mặc không nói, sát khí lại giống như thực chất. Trên điểm tướng đài, Lưu Thuận một thân nhung giáp đứng chắc tay, thân hình hắn so sánh Trương Hoành thấp hơn, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đã hiện đại tướng khí độ. Khả Nguyên Sơn mạch mùa đông dị thường khổ hàn, không chỉ vạn vật băng phong, còn thường xuyên xảy ra chút ít quỷ dị tình hình, nhưng lần này ma luyện thì làm hắn và thủ hạ quân sĩ đạo hạnh tiến nhanh. Vĩnh An phủ quân tứ đại trưởng kỳ thay phiên đội cường, dưới mắt Trương Hoành đã đuổi tới tiền tiếu quân bảo, mấy người phân công rõ ràng, Mạc Vân Tiêu xuất Siêu Sơn quân quét sạch Tây Nam quân sơn, bảo đảm thương lộ thông suốt, Đỗ Xuân Nhi xuất đãng khấu quân hộ vệ Vĩnh An, Lưu Thuận phụ trách đại doanh huấn luyện thường ngày. Nói ngắn gọn, bây giờ Vĩnh An quân phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, vận chuyển trôi chảy, chỉ đợi Vương Huyền ra lệnh một tiếng, có thể vào núi khai hoang. Mạc gia sơn thành, luyện khí phường ánh lửa ngút trời. Mười tòa khí lô liệt hỏa hừng hực, từ yên lượn lờ, trong lò nhiệt lực kinh người, giống như mười đầu mánh thu gào thét, mấy trăm công tượng cởi trần, không ngừng theo trong lò lôi ra trắng loá nước đồng, tăng thêm phụ liệu, mấy lần làm lạnh sau hóa thành ngũ sắc đồng. Cách đó không xa, Vương Huyền cùng Mạc Hoài Nhàn đứng chắp tay. Mạc Hoài Nhàn trầm giọng nói, đại nhân, công bộ bên ấy đã hạ rồi tờ đơn, chỉ có Tịnh Châu cùng với Thái tử giao hảo mấy cái châu phủ đơn đặt hàng khá nhiều, cái khác còn đang ở quan sát trong. Không sao cả. Vương Huyền khẽ lắc đầu, ngũ sắc đồng không lo bán, huống hồ đơn đặt hàng quá khi nào nhóm thì ăn không vô, này một nhóm trước chụp lấy, Vĩnh An phủ quân quân bị thay đổi sau lại quản cái khác. Mở năm hàng đầu đại sự, chính là quân bị thay đổi. Trước kia nghèo rất mùng tơi, mặc dù có rồi Mạc gia tương trợ, cũng chỉ là dùng bình thường huyền đồng luyện chế, đều là đại yến võ bị cũng muốn bên trong chế thức khải giáp. Trong tay hắn luyện khí đồ không ít, tứ linh đại nguyên soái Dương Cầu tứ tượng kỳ môn trận long hổ đại nguyên soái Hách Liên thành long hổ khảm ly trí còn có lần này danh tướng Phổ Tịnh Châu Vương ban thưởng hổ bí quân luyện khí đồ. Cũng là đồ tốt, khuyết điểm chính là quý. Mà có rồi ngũ sắc đồng, tăng thêm hai tòa cự hình huyền đồng khoáng trèo trống, có thể trước luyện ra một nhóm thấp phối bản, làm hết sức để cao phụ quân chiến lược. Dù sao quân giới luôn có mài mòn, đợi này một nhóm quân giới đào thải về sau, các hạng ích lợi cũng sẽ đúng chỗ, lúc đó lo lắng nữa thay thế đỉnh cấp quân bị. Toàn quân khải giáp, hắn suy xét liên tục, quyết định sử dụng Dương Cầu tứ tượng kỳ môn trận bên trong ghi lại tứ linh ấu kim sơn văn giáp này, giáp chuyên vì tứ linh quân trận thiết kế, cũng đồng dạng thích hợp với bây giờ tứ tượng tam tài trận. Mà còn lại thì áp dụng Hách Liên thành long hổ khảm ly trí bên trong tuyệt đại bộ phận. Trường thương, đổi thành khảm ly đãng ma thương. Chiến mã, toàn bộ phân phối phi long an. Chống quân, bát hoang kinh thần cổ đã đầy đủ, nhưng kèn lệnh lại năng lực đổi thành long ngâm chấn ma giáp. Về phần phao thạch xa cùng nỏ sảng thì là dùng đến hổ bí quân luyện khí đồ, đây là trong hoàng tộc quân trang chuẩn bị. Tuy nói dùng ngũ sắc đồng thay thế chân quý linh tài, tất nhiên dẫn đến uy lực hạ xuống, nhưng cũng đây tầm thường chế thức trang bị tốt không chỉ một bậc. Nói tóm lại, Vĩnh An phủ quân sắp súng hơi đổi pháo, nếu không Minh Chân cùng địch nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ dọa gần chết. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền âm thầm mở ra thiên đạo thôi diễn bản, mới công pháp thôi diễn tiến độ 49 đoán chừng bước vào thanh minh thời tiết liền có thể thôi diễn hoàn thành. Đến lúc đó đem nội tình tích lũy đủ, lại mời Tịnh Châu Vương tìm kiếm phù hợp thiên địa linh vật, liền có thể dơ lên bước vào thôn tặc chi cảnh. Binh gia tu sĩ, ngưng tụ thôn tặc sát luân về sau, thể phách giống như thần binh, thực lực sẽ đột nhiên tăng lên, vì hắn công pháp, lại thêm long hổ quân ấn, mới tính có rồi chấn áp một phương thực lực. Ba đấu chân nhân nói tới kia cố thế lực thần bí, làm hắn trong lòng vẫn luôn bao phủ một cố vẻ lo lắng. Đột nhiên, bầu trời một tiếng ưng gáy, tiểu bạch vỗ cánh rơi xuống, mặt đất đột nhiên bụi đất nổi lên bốn phía, sau đó hố néo cái mông hướng hắn đi tới. Bây giờ tiểu bạch đã ngưng kết sát khí yêu đan, hình thể chưa biến, nhưng lại càng rõ rệt hung hãn thần tuấn, nhất là hấp thu Vương Huyền thái âm huyền sát, không chỉ thân thể giống như sắt thép, càng năng lực bằng vào huyền sát đả thương địch thủ, những cái này chim yêu đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp nhận tiểu bạch ống trúc, Vương Huyền nhìn trong tay tình báo, nhíu mày, đối Mạc Hoài Nhàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức hướng Mạc gia đại viện mà đi, tìm được rồi Mạc Quan Triều. Nhạc phụ, đây là Tiêu gia động tĩnh. Vương Huyền trầm giọng cầm trong tay tình báo đưa tới. Hắn đã xem chân tướng báo cho biết hai người, rốt cuộc muốn Mạc gia đình chỉ tìm kiếm trùng hồn thuật manh mối, cũng muốn có một lý do, với lại vị kia địa nguyên môn Sầm Hư Chu cũng cần đóng kín. Tất nhiên, đình chỉ tìm kiếm trùng hồn thuật yêu nhân, không có nghĩa là làm bà, đối với yêu thuật thanh tra một chuyện, bọn hắn thì gia tăng tình báo siêu tập cường độ. Tiêu gia. Mạc Quan Triều nhìn song sau khẽ lắc đầu, Tiêu gia đêm đó làm việc mặc dù khả nghi, nhưng Tịnh Châu Vương, Hoành Nguyên chân nhân cái nào nhìn không ra, chẳng qua là giả ngu mà thôi, Tiêu gia nên cùng cỗ thế lực kia không quan hệ. Nói xong, trong mắt lạnh lùng nói, lão phu mấy ngày nay cẩn thận hồi tưởng, thần đô các loại thế lực giao thoa, những năm này không đầu án treo rất nhiều, lẫn nhau hoài nghi, người người đều quỷ, nhưng cũng lệnh vậy chân chính đại quỷ ẩn tàng. Chẳng qua dựa theo hiền tế nói, cùng với Nhu Nhi bên trong thuật thời gian suy tính, nên cùng một kiện đại sự tương quan. Mười mấy năm trước, thiên ngoại sao băng nện hủy băng tuyết trưởng thành, man tộc đồng thời xâm lấn, biên quân thương vong thảm trọng, lúc đó lão phu mới vừa vào kinh thành, rất nhiều sự vật bận rộn, lại thêm phong thưởng bỏ mình tướng sĩ, thời gian rất lâu cũng không trở về nhà. Mà việc này qua đi, Nhu Nhi thì bắt đầu không cách nào cảm ứng linh khí, nghĩ đến chính là lúc đó bị người ám hại. Cà chua cái này khiến ta nhớ ra ngay lúc đó một lời đồn đại, kia thiên ngoại sao băng rơi xuống, không riêng nện hủy một đoạn băng tuyết trưởng thành, còn ra hiện một cổ lão địa quật, chẳng qua này lời đồn đại rất nhanh liền bị che lấp, trong quân người thì cấm chỉ đàm luận. Vương Huyền nhíu mày, nhạc phụ có ý tứ là? Mạc Quan Triều trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, thập tuyệt chủng hồn thuật chính là tà thần kéo dài tính mạng, thần đô làm người đạo tổ miếu chỗ, làm sao có tà thần tồn tại, duy nhất khả năng chính là do bên ngoài đưa vào. Mà có thể làm đến điểm ấy, cố thế lực kia, đoán chừng sớm đã thẩm thấu đến biên quân. Mạc Hoài nhàn hít vào một ngụm khí lạnh, thúc phụ, cái này, điều này thực nghe rợn cả người. Mạc Quan Triều yếu ớt thở dài, có thể chỉ là lao phu miễn cưỡng gắn ghép, rốt cuộc thần đô chỗ kia lòng dạ thâm sâu khó lường, dưới mắt cũng không dám xem kỹ, đỡ phải đánh cỏ động rắn. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, nhạc phụ yên tâm, ta cùng với Đồ Tô Tử Minh giao tình cũng tệ, việc này sẽ nói bóng nói gió nghe ngóng. Dứt lời, nhìn về phía trong tay tình báo, theo trên thư nói, Tiêu gia từ Tết Nguyên Tiêu về sau, liền lệnh Linh Phong phủ quân cùng Tiêu gia tinh nhuệ bước vào Cửu Long lĩnh, hẳn là tìm được rồi cái quái gì thế. Nhưng vì Tiêu gia nội tình, Tiêu Kiếm Thu uy danh, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm bọn hắn đại động can qua như vậy? Mạc Quan Triều khẽ lắc đầu, nhìn hướng về phía đông nam, yên tâm, chuyện này có người so với chúng ta càng quan tâm. Chương 260, lão soái bố ám thủ, địa tiên đạo tràng hiện. Chương 260, lão soái bố ám thủ, địa tiên đạo tràng hiện. Cửu Long lĩnh, tên như ý nghĩa là Cửu Long hội tụ chỗ. Trung thổ long mạch địa thế, từ Thiên Đô Long Thủ Sơn phát nguyên, nếu như nói chín con rồng mạch dường như xương sườn phân tán ra dày đặc dãy núi đem mặt đất chia cắt, như vậy dãy núi Cửu Long chính là Long Tích, vốn lượn và mẹo, vượt ngang đại yến 5 tấn. Về dãy núi Cửu Long truyền thuyết nhiều vô số kể, phần lớn quỷ dị ly kỳ, cùng Cửu Đại Long mạch bình thường, đều là lần này phủ quân khai hoang trọng điểm. Xuân Vũ liên tục, dãy núi Cửu Long phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là cao thấp phập phồng màu xanh lá, trung ương thì là đức quãng cao ngất núi tuyết, mơ hồ hợp thành nhất tuyến, vốn lượn hướng nam mà đi. Sơn linh trong lúc đó rừng rậm thảo sâu, có thể thấy được từng đầu đường núi giao thoa, những thứ này cũng không phải là người vì mở, mà là do lũ ống suối nước cọ rửa mà thành, quái thạch xen vào nhau, bề mặt sáng bóng chân trượt một mảnh. Siêu siêu siêu. Mười mấy thân ảnh tại núi đá ở giữa tung hoành xuyên thẳng qua, cầm đầu là hôm đó ông lão mặc áo trắng Tiêu Phong Lâu cùng Hoành Nguyên chân nhân, sau lưng thì toàn bộ là Thái Nhất giáo đạo nhân. Tiêu Phong Lâu mũi chân liên tục điểm, lục địa bay vút lên, râu dài tung bay, đối Hoành Nguyên chân nhân mỉm cười nói, "Chân nhân, ngay ở phía trước." Hoành Nguyên chân nhân khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhắc tới cảnh giác. Danh tướng phủ sau, Tiêu gia được một sắc phong sơn thần danh chán, vì Tiêu Kiếm Thu từng tự mình thăm hỏi đề xuất, cho nên hắn đành phải theo hắn yêu cầu bố trí sơn thần miếu. Chính như Mạc Quan Triều nói, Tiêu gia Tiết Nguyên Tiêu làm việc có chút quỷ dị, bất kể Tịnh Châu Vương hay là Hoành Nguyên chân nhân mặc dù ngoài miệng không nói, cũng đã âm thầm phái người điều tra. Đáng tiếc là, chỉ tra được Tiêu gia lệnh Linh Phong phủ quân cùng số lớn nhân mã vào Cửu Long lĩnh, sau đó liền tung tích hoàn toàn không có. Bây giờ, Tiêu gia cuối cùng đến mời. Bọn hắn đã ở trong núi ghé qua một ngày, Hoành Nguyên chân nhân nguyên bản lòng hiếu kỳ đã sạch sành sanh vô tung, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Vòng qua một dãy núi, phía trước tiếng người huyên áo. Hoành Nguyên chân nhân ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một mảnh trên đồi núi đã bố trí quân doanh, cờ xí tung bay, khói bếp bốc lên. Gò núi cách đó không xa có một tòa lom xuống trở về vách đá, lít nha lít nhít quân hàn tráng đinh vận chuyển kiểm tra hòn đá, mà vách đá trong, một tòa mới tinh sơn thần miếu đã xây dựng mà thành. Hoành Nguyên chân nhân trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Sơn thần miếu thành lập, không như thổ địa, thành hoàng miếu như vậy năng lực điều trị địa khí dễ dàng cho trồng trọt, mà là lớn ở an bình địa mạch, có thể tà mà không sinh. Bởi vậy, sơn thần hà bá miếu thường dùng tại câu thông lưỡng địa thương đạo, mà y theo địa huyệt linh khí cùng bố trí, bao phủ bảo vệ phạm vi lớn nhỏ không đều. Tiêu gia tại đây vắng vẻ nơi xây dựng sơn thần miếu, ý muốn như thế nào? Đang lúc hắn kỳ lạ lúc, ba đạo thân ảnh theo sơn linh trên tuyết phong bay vụt mà xuống, thân pháp mở mịt linh động, trong chớp mắt liền rơi ở trước mặt mọi người. Một đầu bạc, cái trán khảm ngọc thạch con mắt. Một người tóc mai điểm bạc, sắc mặt hiện ra kim. Một người khác thì thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, hai mắt tựa như ưng nhãn bén nhọn. Chính là Tiêu gia hai vị lão tổ Tiêu Lôi Đình, Tiêu Liệt Dương, cùng với Nguyên Tất Phương quân thần hỏa đại nguyên soái Tiêu Kiếm Thu. Gặp qua ba vị đạo huynh, Hoành Nguyên chân nhân không dám kinh thường, vội vàng chắp tay. Muốn nói lên, ba người này đều cao hơn hắn ra một đời, lại tu vi đã tới luyện khí hóa thần, bách mạch quán thông chi cảnh. Tính mệnh song tu chi đạo, điểm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn đại cảnh giới. Trong đó, mỗi tầng lại có ba cái tiểu cảnh giới. Như luyện tinh hóa khí cảnh, theo thứ tự phải đi qua thần hoàn khí túc, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, mới có thể viên mãn. Mà luyện khí hóa thần cảnh, thì phải khí giữ thần hợp, khảm ly giao vị, bách mạch câu thông. Hoành Nguyên chân nhân cũng coi như thiên tư thông minh, nhưng kẹt ở khảm ly giao vị chi cảnh, mấy năm sau khí huyết suy yếu, đời này lại không đột phá cơ duyên. Nhưng trước mặt ba người này, đều vì bước vào bách mạch cầu thông chi cảnh, nếu có thể đột phá, liền có thể thành tựu địa tiên. Hoành Nguyên chân nhân thái độ cung kính, Tiêu gia ba vị lao tổ cũng là nụ cười vui tính, sôi nổi chắp tay nói, gặp qua chân nhân. Mấy người lẫn nhau lễ nhượng bước vào lều lớn. Trong đó kim mặt lão giả là Tiêu gia tam phòng tộc trưởng Tiêu Lôi Đình, mệnh quân sĩ phụng dâng trà về sau, vuốt râu cười nói, núi cao đường xa, còn muốn phiền phức chân nhân tự mình đi một chuyến, thực sự là băn khoăn, chúng ta đã chuẩn bị được rượu. Lôi Đình đạo huynh không được đa lễ. Hoành Nguyên chân nhân mỉm cười lắc đầu nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ đã nhận được sơn môn truyền tin, không dám sơ suất, sát phong nghi thức sau liền muốn ngay lập tức rời khỏi, mong rằng ba vị đạo huynh thứ lỗi. Hắn lời này chính là làm dự phòng. Tiêu gia cử động thực sự có chút dị thường, trước giờ nói báo cho biết sơn môn, đối phương tất nhiên có chỗ cố kỵ. Rốt cuộc Thái Nhất giáo còn không phải thế sao Tiêu gia có thể trêu chọc. Việc này ta cũng hiểu biết. Tiêu Kiếm Thu trong mắt u quang lóe lên, thương âm thanh cười nói, chân nhân lần này về núi, tất bị trọng dụng, chúc mừng chúc mừng. Dứt lời, đứng lên nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền chân nhân rồi. Mấy người lần nữa xuất hành, đi tới trong sơn thần miếu. Hoành Nguyên chân nhân nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trong miếu bố trí ngắn gọn, phía trên thờ phụng tôn thần tượng, chính là một tên thân mang nho bảo, đứng chắp tay quắp thước lão giả. Tiêu Lôi Đình ở bên thở dài giải thích nói, chân nhân, vị này là Tiêu gia ta bốn phòng tộc trưởng Tiêu Vũ Đình, tấn cấp khảm ly giao vị chi cảnh lúc, khí huyết nghịch loạn mà chết, chúng ta thu nạp thứ ba hồn, vừa bạn tiếp nhận này sơn thần vị trí. A, đến là đáng tiếc. Hoành Nguyên chân nhân sau khi nghe xong lắc đầu than nhỏ, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Nếu như nói luyện tinh hóa khí cảnh đặc điểm, là có thể sử dụng thuật pháp không thương tổn khí huyết, như vậy luyện khí hóa thần cảnh, liền có thể thành tựu âm hồn. Tuy nói đoạt xá phụ thể làm cho người khinh thường, lại hình thần khó mà kiêm dung thai hỏa ngầm rất nhiều, nhưng hắn hiểu rõ rất nhiều thế gia lão quái không ít làm loại chuyện này. Phong thần sau đó, thế nhưng sẽ bị hương hỏa chi lực ăn mòn, treo chống không được mấy năm liền quên trước kia chuyện xưa, mà Tiêu gia lại do bốn phòng tộc trưởng hóa thành sơn thần, tất có mưu đồ. Tất nhiên, hắn có thể sẽ không tùy ý lắm miệng, sắc mặt bình tĩnh đối sau lưng đệ tử nói, "Thủ Nguyên, bố trí tiếu đàn đi." "Đúng, sư tôn." Rất nhanh, thái nhất giáo các đạo sĩ liền chuẩn bị tốt tiếu đàn, trường phiên san sát, hương hỏa lượn lờ, bàn thờ trên càng là hơn đổ đầy các loại pháp khí, còn có một đạo vàng sáng quyền chủ. Hoành Nguyên chân nhân một thân áo bào tím, người đeo thái cực nhật nguyệt tinh, lay động chấn hồn linh, vung vẩy đào một kiếm, mũi kiếm vẩy một cái, kể ra hoàng phù bay múa xoay tròn tiêu đốt, trận trận khói xanh chìm vào mặt đất. Hắn đầu tiên là đối bàn thờ trên phủ quân thần tượng cúi đầu, nghiêm túc tiếng vang lên triệt khắp nơi, thái thượng thanh bì, phổ nói với bản linh, thiên thanh địa linh, thổ địa chi linh, trái xã phải tác, không được vọng kinh. Theo từng đạo chú văn, phủ quân thần tượng tỏa ra rộng lớn khí tức, trong sơn thần miếu địa khí cuộn cuộn, trung quanh linh khí lại dần dần trở nên an bình. Tiêu Lôi Đỉnh đội vàng bưng lấy một tòa bài vị tiến lên. Bài vị trên âm vụ bốc lên, mơ hồ năng lực nhìn thấy một lão giả hư ảnh. Hoành Nguyên chân nhân khẽ gật đầu, cầm lấy bản thờ thượng minh hoàng quân chủ, mở ra sau viết xuống ngày sinh tháng đẻ và tính danh, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là hoàng tộc cùng thái nhất giáo ấn phụ sắc lệnh. Phong thần nghi thức tương đối rườm rà, kéo dài suốt nửa ngày, sau khi kết thúc Hoành Nguyên chân nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, lại xin miễn chiêu đãi, mang theo các đệ tử đội vàng rời đi. Nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, Tiêu Lôi Đỉnh cười nhạo nói, quả thật là cái luẩn túi láo cá hạng người, quả thực là nhịn không hỏi. Tiêu Kiếm Thu trầm giọng nói, không sao cả, dù sao hắn cũng nhìn không ra cái gì. Đúng lúc này, tượng thần trên kim quang lóe lên, kia đã bị sắc phong sơn thần Tiêu gia bốn phòng tộc trưởng Tiêu Vũ Đỉnh phiêu nhiên mà ra, hư ảnh tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn buồn vô cớ thở dài, 200 năm khổ tu, đều hóa thành bọt nước, gặp qua ba vị huynh trưởng. Tiêu Lôi Đỉnh trong mắt mang theo không đành lòng, Mưa Đỉnh, chúng ta có lỗi với ngươi. Bên cạnh cái trán khảm ngọc thạch mắt Tiêu Liệt Hỏa hung ác tiếng nói, đều do thần cơ các đám kia bạch nhãn lang, lại che giấu nhiều đồ như vậy, khá tốt Kiếm Thu phát hiện ra sớm, như hắn tại yêu thuật thanh tra sau phản bội chạy trốn nơi đây, nhất định hậu hoạn vô tận. Sơn thần Tiêu Vũ Đỉnh khẽ lắc đầu, Mưa Đỉnh năng lực dùng cái này tàn hồn vì gia tộc ghép ra một con đường, cũng coi như chết có ý nghĩa, chỉ là nơi đây thật có kia điệu tiên đạo chẳng sao. Tiêu Lôi Đỉnh trầm giọng nói, căn cứ manh mối, chúng ta đã tìm được rồi thượng cổ long tượng mộ, nhiều phiên nghiệm chứng, nơi đây nhất định là kia điệu tiên động hư chân quân đạo tràng. Nói xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, địa tiên đạo tràng chính là tránh né lôi kiếp, bắt trước động tiên xây lên, dù là trong đó không có bảo vật truyền thừa, chúng ta chỉ cần coi thần vận, nhất định có thể đột phá. Bên cạnh Tiêu Liệt Hỏa thì vớt râu cười nói, nhân tộc đại thế sắp nổi, Tiêu gia ta cho dù tranh bất quá bọn hắn, ba tôn địa tiên thì đủ để trấn áp khí vận, may mắn Kiếm Thu thiết kế, đem những kia tàn đảng đánh giết, bằng không việc này truyền ra, sợ là không thể thiếu phiền phức. Tiêu Kiếm Thu sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, chúng ta bắt đầu đi, chỉ cần khống chế rồi đạo tràng trận pháp, ngoại nhân liền khó có thể bước vào. Sơn thần Tiêu Vũ Đỉnh đối mấy người trịnh trọng chắc tay, sau đó thân hình chậm rãi chìm vào trong đất. Cũng không lâu lắm, một cỗ kỳ diệu khí tức bay lên, cuồn phong gào thét, núi rừng bốn phía hoa hoa tác hưởng, mặt đất xương trắng tỏ khắp mà lên, đem phiến khu vực này triệt để che lấp. Xa xa, Linh Phong phủ quân đã xem doanh trại rút đi, nhìn mảnh này xương trắng bao phủ khu vực, trong mắt hoặc rung động, hoặc chờ đợi, nhiều hơn nữa thì là sợ hãi. Bọn hắn có thể cảm giác được, trong sương mù khói trắng có loại làm cho người kinh khủng sắc cơ. Tiêu Trọng Nhu cùng Tiêu Bá Thành thì tại, yên lặng nhìn qua kia phiến xương trắng, trong lòng tràn đầy thấp vọng, chỉ có bọn hắn mới biết được, nơi này đúng Tiêu gia ý vị như thế nào. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần trở tối. Đột nhiên, xương trắng phun trào. Chỉ thấy Tiêu Kiếm Thu sải bước mà ra, ánh mắt bén nhọn quét mắt một vòng, ta cùng với Lôi Đỉnh, Liệt Hỏa hai vị lao tổ muốn lĩnh hội địa tiên chi đạo, phụ quân như thường lệ khai hoang chính là, nơi đây trận pháp đã bị chúng ta khống chế, kẻ tự tiện đi vào hẳn phải chết. Đúng, lao tổ. Tiêu gia mọi người trên mặt vui mừng, sôi nổi chắp tay. Tiêu Kiếm Thu khẽ gật đầu, quay người hướng xương trắng mà đi, đi đến một nửa, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, xoay người nói, Linh Phong phụ quân giáo úy chức vụ, do Tiêu Bá Thành tiếp nhận, nếu có chuyện quan trọng, trực tiếp vào trận tìm ta là được. Dứt lời, sải bước ngập vào trong sương mù trắng. Tiêu Bá Thành đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức môi run rẩy, con mắt ửng đỏ thật sâu, xoay người chắp tay lớn tiếng nói, đa tạ lão tổ, Bá Thành tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiêu Trọng Như không nói gì, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tiêu gia tìm thấy địa tiên đạo tràng sự tình, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sắc phong sơn thần là muốn phá vỡ trận pháp. Có chút gan to bằng trời hạng người, tự nhiên trong lòng còn có may mắn, nhưng sau khi tiến vào không còn có ra đây, nơi đây thì dần dần đã trở thành cấm địa. Tiêu gia ba vị lão tổ đạt được cơ duyên, nguyên bản ở vào xu hướng suy tàn Tiêu gia lập tức phong quang vô hạn, mà chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng cũng đang không ngừng khuyết tán ấp ủ. Chương 261, Tịnh Châu mới tình thế, Vĩnh An diện mạo mới. Chương 261, Tịnh Châu mới tình thế, Vĩnh An diện mạo mới quân trướng bên ngoài sương sớm tràn ngập, trong trướng bầu không khí ngưng trọng. Địa tiên đạo tràng. Nghe xong Mạc Hoài Nhàn kể ra, Vương Huyền nhíu mày. Mạc Hoài Nhàn khẽ lắc đầu nói, chuyện này kết thúc về sau, có chút nội tình cũng liền dần dần truyền ra. Kia thần cơ các là Tiêu gia tổ kiến, tu tập dị loại chân tiên tiên nhãn vô ảnh ma quân vạn ma nhãn, có dò xét, nhiếp hồn rất nhiều diệu dụng. Nay thần cơ các thuộc bổn phận các cùng bên ngoài các, bên ngoài các phụ trách dò hỏi cùng phụ tá Tiêu gia con cháu, nội các trừ bỏ khống chế địa linh trên xa, còn phối hợp Tiêu gia cao thủ bốn phía tầm bảo. Thần cơ các người tại dãy núi Cửu Long tìm được rồi thượng cổ long tượng mộ cùng địa tiên đạo tràng manh mối, chính vào yêu thuật thanh tra, vì câu tự vệ, liền đem chuyện này giấu giếm, như đồ đừng lui. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cùng kia trong núi ra đây hóa hình lao yêu thông đồng, khá tốt việc này bị Tiêu Trọng Nhu bên cạnh thần cơ các lão giả đánh vỡ, đêm đó tạm thời phản loạn, bị Tiêu gia ba vị lao tổ trấn áp, đồng thời phát hiện kia thượng cổ long tượng mộ cùng địa tiên đạo tràng manh mối. Tiêu Quý Lê bên cạnh bị kia Trần lao thấy tình thế không ổn, liền cùng Tiêu Trọng Nhu bên cạnh Lưu lão hợp lưu, lấy một thân đầu hóa thành tử gian lẫn vào. Hoa ngôn xảo ngữ muốn để những kia yêu vật giúp đỡ tìm Tiêu gia báo thù, kỳ thực đem tất cả phản đồ dẫn vào tử địa, bị Tiêu Kiếm Thu đều diệt khẩu. Nói xong, Mạc Hoài Nhàn một tiếng cảm thán, hai người này chi trung nghĩa truyền sướng tứ phương, đáng thương bọn hắn phụ tá Tiêu Trọng Nưu huynh đệ, lại không công làm người làm áo cưới, dưới mắt Tiêu gia đại phòng nhất mạch, đã xem Tịnh Châu thương hội, phủ quân, trong tộc nội tình nắm giữ toàn bộ. Vương Huyền Như có điều suy nghĩ nói, địa tiên muốn rút đi phàm thai, thành tựu dương thần, bao nhiêu hạng người tình tài tuyệt diễm đều khó mà đột phá, kia địa tiên đạo chẳng có thần khí như vậy. Mạc Hoài Nhàn yên lặng, lập tức cười khổ nói, này cũng không biết, dù sao trên giang hồ truyền đi huyền diệu khó giải thích, đều nói Tiêu gia ba vị lao tổ xuất quan này chính là thành tựu địa tiên thời điểm. Địa tiên? Vương Huyền khẽ lắc đầu, thôi, tất nhiên cùng kia ẩn tàng thế lực không quan hệ, liền đem thám tử trước thu hồi lại, Tiêu gia đại phòng cầm quyền, tất có một phen hỗn loạn, lúc này chớ có trêu chọc. Thương hội bên ấy, chỉ cần không tổn thương Vĩnh An ích lợi, bầu bằng phiếu vẫn giao cho bọn hắn xử lý. Đúng, đại nhân. Mạc Hoài Nhàn sau khi rời đi, Vương Huyền trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu. Đại tộc thế gia, mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng trong lúc này đấu cũng là không lưu tình chút nào. Hoàng tộc không phải là không như thế, hắn bây giờ đứng ở thái tử trận doanh, mặc dù theo Tịnh Châu này vũng bùn bứt ra, nhưng chỉ sợ đã lâm vào một càng sâu vũng bùn. Tung tung tung. Ngoài trướng tiếng trống vang lên, đây là sáng sớm võ đài thao luyện tín hiệu, lập tức chiến mã tê mình, khải giáp phun trào âm thanh theo tứ phương truyền đến. Vương Huyền nhìn ngoài trướng sương sớm cuộn, trầm mặc không nói. Hắn bây giờ ra đại ngược đại, che chở người càng ngày càng nhiều, cũng bị trận này chiều cường triệt để lôi cuốn, có khi khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Tiêu Trọng Nhu cảnh ngộ làm hắn nhắc tới cảnh giác. Bất kể Tịnh Châu vương hay là thái tử, chỉ có thể mượn kỳ thế lớn mạnh, không thể hoàn toàn ỷ vào. Thế đạo này, thật sự đáng tin chỉ có năm đấm của mình. Nước mưa qua đi chính là kinh chậm, nhiệt độ ấm lại, sớm mùa xuân nảy mầm, chính là giữa xuân chi nguyện. Các nơi phủ quân cũng theo đó bắt đầu rồi năm đầu khai hoang. Năm ngoái, Vĩnh An đại chiến thân thủ, có được hai tòa cự hình huyền đồng quáng, Vương Huyền danh chấn tứ phương, Mặc gia thì theo mới đến tiểu gia tộc, trở thành tại Tịnh Châu hết sức quan trọng tồn tại. Dường như đánh một phen máu gà, các nơi phủ quân cũng thừa dịp đông nghỉ lúc mở rộng thực lực, đầu xuân vào núi sau tin chiến thắng liên tiếp báo về. Cư thành, Lưu gia huynh đệ cùng bài giáo, thích khách môn tam phương đồng thời hợp tác, trong núi phát hiện một mảnh chu nhan xa tại nguyên khoáng sản. Hoài Hóa huyện, khí thải môn cùng hòa hợp môn theo tổng đường mời giúp đỡ, thuần hóa số lớn sơn tinh dạ quái, tìm thấy không ít linh mục linh thảo. Linh Nguyên huyện ngũ tiên đường, dẫn quân phá hết trong núi đại ngụy của mộ, dựng lên một tòa to lớn dược điện. An Thái huyện lục hợp âm dương môn, tìm được rồi một chỗ long huyệt bảo địa, vị trí kỳ giai, chỉ cần đả thông đường núi, liền có thể thành lập một tòa tân thành. Linh Phong phủ quân Tiêu Bá thành càng là hơn triển khai kế hoạch lớn, tại dãy núi Cửu Long liên tục công phá mấy cái quỷ huyệt, trong lúc nhất thời phong quang đến cực điểm. Trong giang hồ tự nhiên cũng là rất náo nhiệt. Các nơi hàng lui tới tấp nập, bất kể áp tiêu tiêu sư hay là cướp đường kẻ xấu, cũng tại mỗi cái thương lộ dị thường sinh động, mà những kia du thương người bán hàng rong, lê viên hí ban thì bốn phía tiếp công việc bận bịu địa xoay quanh. Tất nhiên, trong giang hồ còn có một cái đại sự. Hoàng tộc, Thái Nhất giáo, Tu Di tông, Sơn Hải thư viện liên hợp mỗi cái pháp mạch thế gia, liên hợp truyền đạt mệnh lệnh yêu thuật lệnh cấm. Phàm tu tập yêu thuật người, kinh chập trước đó nhất định phải tiến về các nơi phủ nha đăng ký, sau đó tiến về phủ thành Thái Nhất giáo phân đàn, vì nhân đan bảo cứu tiêu trừ dị khí, triệt để gián đoạn tu luyện. Như ẩn dấu giếm công báo, kinh chập sau liền trở về vào tà tu một loại, do các nơi công môn cao thủ và chấn tà phủ quân đội bắt, đồng thời phát hạ lệnh treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời, dẫn động không ít gió tanh mưa máu. Dị loại chân tiên truyền thừa, mặc dù tai họa ngầm rất nhiều, lại ngoài dự đoán ngang ngược, có chút pháp mạch đạt được sau khó tránh khỏi âm thầm tu luyện. Có chút phụ trợ loại tiểu thuật bất được, nhưng có chút lại là chân truyền công pháp, đoạn người con đường phía trước, như sát nhân phụ mẫu, tự nhiên có người sinh lòng bất mãn, vụ trộm ẩn tàng. Nhưng có nhiều thứ sao có thể giấu giếm được, tăng thêm triều đình phát ra treo thưởng, thường thường bại lộ sau liền sẽ dẫn tới vây công. Loại tình huống này, một tân sinh tà đạo tổ chức dị tiên đạo bắt đầu nổi lên, bốn phía thu nạp yêu thuật tu sĩ, tác phong làm việc quỷ dị cực đoan. Cà chua mà một mảnh rối loạn bên trong, Vĩnh An lại là hết sức khiêm tốn. Do lớn. Tây Nam quần sơn cốc địa trong, sát khí quay cuồng, mặt đất ù ù rung động, tựa như màu máu lũ ống dâng trào. Từng người phủ quân tướng sĩ dục ngựa chạy vội. Trên người bọn họ khải giáp đen nhánh sáng loáng, trước ngực đều có ngân sắc tứ linh đồ án, chính là tứ linh ô kim sơn văn giáp. Này giáp chuyên vì tứ linh quân trận thiết kế, trên người tứ sắc quang mang lấp lóe, có thể tùy ý chuyển đổi tứ linh chiến kỳ ra chỉ hiệu quả. Thanh long kỳ chi cấp tốc, chu tước kỳ chi sắc hỏa, bạch hổ kỳ chi cương liệt, Huyền Vũ kỳ chi trầm ổn, mặc dù vẫn như cũ gìn giữ bốn quân biên chế, nhưng càng thêm linh hoạt tự nhiên. Trong tay bọn họ trường thương nhận dưới có thái cực đồ án, đây là khảm ly đãng ma thương vùng vẫy đâm xuyên thời điểm, có thể mượn thủy hỏa long hổ giao hối lực lượng, phát ra bạo liệt một kích. Ngay cả dưới thân chiến mã thì có chút bất phàm. Yêu biến kinh tấn cấp đổi dưỡng về sau, tất cả chiến mã đều đã hình thành sát khí yêu đan, hình thể lại lớn hơn một vòng, treo đeo lội suối như giống trên đất bằng, càng đừng đề cập trên người còn toàn bộ khải giáp tiên ngựa phi long an. 2000 võ trang đầy đủ màu đen thiết kỵ tại sơn cốc trong lúc đó ghé qua, giống như dòng lũ sắt thép, khí thế chi uy mãnh làm cho người rung động. Như lần này tràng cảnh cũng bị châu cái khác phủ quân nhìn thấy, chỉ sợ lại khó sinh ra tranh hùng chi tâm. Vương Huyền tại trên núi cao yên lặng quan sát, bên cạnh Lưu Thuận huy động chiến kỳ tiến hành trận hình diễn luyện, trên trời càng có quân sĩ cưỡi lấy to lớn lưng chuẩn ghé qua, dẫn đường dò xét. Vĩnh An phủ quân sức chiến đấu, trải qua thay đổi trang phục sau đã rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà, Vương Huyền trong lòng càng chờ đợi là, công pháp mới, còn có không đến một tháng liền có thể hoàn thành. Chương 262, nửa đêm tà ma sinh, yêu thuật dẫn hỗn loạn. Chương 262, nửa đêm tà ma sinh, yêu thuật dẫn hỗn loạn. Nửa đêm giờ tí, nguyệt hắc phong cao. Bang bang bang. Đóng cửa sổ, phòng trộm phòng trộm. Vĩnh An Nam thành đường phố bên trên, năm tên gõ mõ cẩm canh người làm bạn mà đi, đi qua hàn vụ mở mịt đá xanh đường đi. Bọn hắn lưng đeo lợi nhận, người đeo kình nỏ, tiến lên ở giữa nhìn như trùng xuống, kỳ thực ánh mắt bén nhọn, thời khắc quan sát bốn phía. Công môn tu hành chén cơm này không thể ăn. Đừng nói gõ mõ cẩm canh nhân hòa bộ khoái, cho dù là đao phủ cùng ứng sư, thì thường xuyên gặp được nguy hiểm. Nhưng thế đạo chính là như vậy, cũng muốn có một ăn cơm phương pháp, cũng may bởi vì phủ quân phong đại, triều đình thì đề cao công môn người tu hành đãi ngộ. Hô đi ngang qua đầu phố lúc, âm phong loé sáng, nhàn nhạt xương trắng quần quần mà đến, mơ hồ có tiếng bước chân cùng sổ sổ soạt soạt quái thanh. Thành hoàng đi tuần. Gõ mõ cẩm canh mọi người sớm thành thói quen, cung kính lui tại đường phố bên cạnh. Nhưng hôm nay đã có chút ít dị thường, quần quần âm vụ không có tiếp tục tiến lên, mà là bồi hồi tại một nhà trước tiểu viện, sau đó trong nháy mắt tràn vào. Xảy ra chuyện. Mấy tên gõ mõ cẩm canh trong lòng người run lên, ba người ken được một tiếng rút ra hoành đao. Trên lưới đao gắn đầy phù văn, còn lại hai người thì bưng lên cung nỏ, đồng thời vung ra tiết lệnh. Thu. Chói thai rít lên đánh vỡ yên tĩnh. Đồng thời, trong tiểu viện truyền đến thê lương kêu gào âm thanh. Mấy tên gõ mõ cầm canh người vụt vụt nhảy lên tường viện, nhìn thấy trong viện tình cảnh, lập tức biến sắc. Du thi. Chỉ thấy trong nội viện một lớn một nhỏ hai cỗ du thi, thân mang vải xanh quần áo, toàn thân da thịt làm co lại, hốc mắt hăm sâu, bị mấy đạo hình người xương trắng bao vây, ra sức giãy giụa. Ken. Hậu phương phun trào trong xương mù trắng, thương hỏa thần lực tạo thành màu vàng kim đao quang chợt lóe lên. Hai cố du thi lập tức đầu lâu đứt gãy ngã trên mặt đất, không lúc đích. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh bạch được một tiếng xuất hiện tại nóc nhà, chính là Quách Thủ Thành, ba đấu chân nhân, cùng với Vương Huyền. Rất nhanh, trực đêm nha dịch cùng phụ binh thì vây quanh nơi đây. Chém giết du thi về sau, xương trắng tàn đi, thành hoàng thường hổ tiếp tục tuần tra ban đêm, mà còn lại mấy người thì như mày. Bị hút khô tinh huyết, tương khí không tiêu tan lên thi. Ba đấu chân nhân gãi gãi rối bời tóc, ngạc nhiên nói, kỳ quái, có tà ma vào thành ta sao không có phát hiện. Go go. A Phúc đột nhiên bình hai, đối cửa thành phương hướng một tiếng gầm nhẹ. Ngảy vọt mà ra. Nguyên lai là có người quấy phá. Vương Huyền hư lạnh một tiếng, cùng Quách Thủ Thành đám người bắn nhanh ra như điện, vượt nóc băng tường, động tác nhanh như quỷ mị, một cái hô hấp liền đã đi tới cửa thành. Phủ quân có thủ cảnh chi chứ, bởi vì Vĩnh An ngày càng phồn hoa, giang hồ rồng rắn lẫn lộn, cho nên thì phái hai đội người giúp đỡ huyện nha thành vệ thủ thành. Vương Huyền đám người lúc chạy đến, hơn 10 người phủ quân đã dựng cung dẫn tiễn, cảnh giác nhìn qua không có một hai đường đi. Go go go. A Phúc theo nóc phòng nhảy vọt mà xuống, đối một chỗ đất trống ngay cả hống vài tiếng, sau đó một cô nóng bỏng hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài. Súc sinh muốn chết. Cùng với một nhớn nhác nữ tử âm thanh, trong không khí hiện ra một đạo thức tha thân ảnh, vừa chật vật tránh thoát hỏa diễm, liền bị theo trên tường thành nhảy vọt mà xuống phủ quân tướng sĩ vây quanh. Bây giờ phủ quân tướng sĩ đều dùng là ngũ sắc đồng sở luyện khảm ly đãng ma thương, mặc dù so ra kém nguyên bản pháp mạch trọng khí, nhưng một kích phía dưới thì uy lực kinh người. Cảm thụ lấy thương nhận trên khủng bố sắc khí, nữ tử sắc mặt trắng bệnh, trên người màu đen dịch nhẫn chậm rãi tàn đi. Thai hóa dị hình yêu thuật. Vương Huyền ánh mắt lạnh băng, tràn đầy sắc cơ. Lúc này, huyện ý Kim Hổ thì mang theo nha dịch vội vàng chạy đến. Nhìn xem nữ tử kia khuôn mặt, đội vàng lấy ra một phần quyển trục nhìn một chút, sau đó đối Vương Huyền chắp tay nói, "Vương đại nhân, nàng này tên là Hương Quỷ, chính là hòa hợp môn nữ tu, âm thầm tu luyện yêu thuật, giết hại đồng môn đã bị treo thưởng truy nã, nghĩ không ra lại trốn bình an." Quách Thủ Thanh nhíu mày, "Là dị tiên đạo người?" "Không không, tiểu nhân không phải." Nữ tử kia nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệch luân phiên phủ nhận, nhưng trong ngôn ngữ ánh mắt lại du ly bất định. Trước mặt đại nhân cũng dám nói dối. Huyện úy Kim Hổ cười lạnh một tiếng, mang theo mấy tên nha dịch tiến lên ngân châm gai huyệt vô dụng tu vi, sau đó kéo lấy tóc bắt đầu thẩm vấn. Công môn tự có một bộ tra tấn thủ đoạn, nữ tử kia chịu không nổi, kêu thảm nói xảy ra sự tình trải qua. Nguyên lai nàng chỉ là một tên bình thường hòa hợp môn đệ tử, tư chất thấp, tại phủ thành câu lan ngói tứ pha trộn, không nhìn thấy tiền đồ cũng không có đường lui, trong môn càng là hơn tiểu trong suốt. Năm ngoái, nàng tại trong ngục bị một nữ tử chỉ điểm, truyền thụ hai loại yêu thuật, một cái là thai hóa dị hình, một cái là thôn dương thuật. Thôn dương thuật có thể cướp đoạt người sống khí huyết, cùng nhân đan thuật có chút cùng loại, mà thai hóa dị hình cần hải nhi phôi thai. Hai loại thuật pháp xem xét chính là tà thuật. Phương Quỷ vốn không vui lòng tu luyện, nhưng này ngày bị người khi nhục, liền cắn răng một cái sử dụng thôn dương thuật đoạt đồng môn khí huyết, nguyên bản không được tiến thêm tu vi lập tức có chỗ tinh tiến. Nàng vui mừng quá đỗi, thế là âm thầm tu hành. Câu lan ngói từ ô đến nơi, có người mất tích chẳng có gì lạ, đánh dụng thai nhi càng là hơn không ít, bởi vậy lại không người phát hiện. Yêu thuật lệnh cấm phát ra về sau, nàng mới biết mình tu luyện là dị loại chân tiên đại hoan hỷ thánh mẫu truyền thừa, trong lòng sợ sệt, liền ngưng tu luyện, thì không báo cáo chuẩn bị, cố gắng lừa dối chót lọt. Ai có thể nghĩ yêu thuật một khi tu luyện liền không cách nào đình chỉ. Tu vi đình trệ lùi lại, nguyên bản da trắng loãng trở nên khô như bại cách, mỗi ngày như lửa cháy dày vò, nàng thực sự nhịn không nổi liền tiếp theo hại người tu hành. Nhưng mà, phụ thành công môn đã có cảnh giác, Liễu Kim Đao lão gia tử tự mình dẫn người càn quét, liên tục chém giết mấy tên tu luyện yêu thuật người, Thương Quỷ vô cùng sợ hãi, liền ngay cả đêm thoát khỏi phụ thành. Sự tình bại lộ, nàng cũng bị hòa hợp môn phủi sạch quan hệ, lên bảng truy nã đơn, nhưng thai hóa dị hình có dịch dung chi pháp, thậm chí năng lực che lấp khí tức, bởi vậy một đường tránh thoát truy sát. Vương Huyền nhạy bén chú ý tới không đúng, con mắt híp lại trầm giọng nói, ngươi cũng coi là người trong giang hồ, cũng không trốn vào thâm sơn, thì không giấu đến hỗn loạn chi địa, đến ta Vĩnh An làm gì? Vĩnh An mặc dù dần dần phồn hoa, nhưng hắn đúng nhiễu loạn trật tự người luôn luôn ra tay tàn nhẫn, tại tất cả tỉnh châu giang hồ cũng là có tiếng, nữ tử này nếu nói không biết, mới là chê cười. Nữ tu sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nói. Mau nói. Huyền úy Kim Hổ cũng không có gì lòng thương hương tiếc ngọc, đi lên chính là đùng đùng, không dứt, mấy cái tát. Ta nói. Cô gái này tu tâm tính tàn nhẫn, lại là cái đồ hèn nhát, luôn miệng kêu dên nói, là nữ tử kia lại báo động, muốn ta tại Vĩnh An làm ra nhiễu loạn, mới biết dạy ta đến tiếp sau công pháp. Dám một thuật. Ba đầu chân nhân ngạc nhiên, này thuật lại không mất truyền. Một đêm huyên áo, bình minh thời Vương Huyền mới về đến trong phủ. Mạc Khanh Nu cũng là một đêm chưa ngủ, sai người nhịn tham cháo, lại làm mấy thứ thanh đạm thức nhắm. Phu quân, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Hai người ăn điểm tâm lúc, Mạc Khanh Nu nhịn không được hỏi. Từ hai người đại hôn về sau, Vĩnh An luôn luôn an ổn, tối hôm qua xảy ra chuyện, tự nhiên làm nàng trong lòng bất an. Không sao cả, yêu nhân quấy rối mà thôi. Vương Huyền cũng không giấu giếm, lắc đầu nói, là yêu thuật lệnh cấm làm ra nhiễu loạn, cùng gần đây nổi lên dị tiên đạo liên quan đến, chỉ là không ngờ rằng bọn hắn sẽ để mắt tới Vĩnh An. Dứt lời suy nghĩ một chút, lại dặn dò, không khỏi bất ngờ, Nhu Nhi trong khoảng thời gian này chớ có đi ra ngoài, kia khí đang đạo bình tùy thời mang theo bên người. Phu quân yên tâm, Nhu Nhi hiểu rõ. Mạc Khanh Nu sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu. Sau bữa ăn, Vương Huyền rời khỏi phủ nha đi hướng quân doanh, mà Mạc Khanh Nu thì tùy ý đánh đàn, có chút không quan tâm. Bên hông khí đang kim hoàn long long rung động, Bạch Cầm từ từ bay ra, lông mày nhíu lại, hôm nay làm sao vậy, có tâm sự. Mạc Khanh Nu do dự một chút, đem vừa nãy sự việc giảng thuật một phen, sau đó lắc đầu nói, có một số việc phu quân mặc dù chưa nói, nhưng ta năng lực đoán được. Kia dị tiên đạo yêu nhân nếu chỉ là tự vệ, tội gì muốn tới trêu chọc Vĩnh An, nghe người ta nói hắn phía sau là trong núi hóa hình lao yêu, như vậy mục đích đơn giản là gây ra hỗn loạn, xáo trộn phủ quân khai hoang kế hoạch. Phu quân những ngày này một lòng luyện binh, cách khai hoang ngày đã không xa, chuyện này vừa ra, sợ là sẽ phải đảo loạn đại cục. Nói xong, trong mắt lóe lên một sợi vẻ buồn rầu, ngày xưa cảm thấy chuyện tu luyện sao cũng được, bây giờ lại phát hiện biến thành vướng víu, với lại đến nay bụng thì không có động tĩnh. Bạch Cầm sau khi nghe xong dở khóc dở cười, người này quan tâm không khỏi quá nhiều, yên tâm, đại nhân tuyệt không loại đó ý nghĩ. Ngươi không hiểu. Mạc Khanh Nu khẽ lắc đầu, nhìn kia tràn đầy giá sách, trong mắt như có điều suy nghĩ. Gà mộng chi thuật, lão phu cũng đã được nghe nói. Trong quân trướng, Quách Lộc Tuyền vuốt râu im lặng nói, này thuật pháp chính là âm môn sáng tạo, chỉ là cùng qua âm thuật giống nhau sớm đã thất truyền, này thuật cần âm hồn xuất hiếu, kia thi thuật giả tất nhiên có luyện khí hóa thần tu vi. Đúng lúc này, Mạc Hoài nhàn theo ngoài trướng đội vàng mà bảo, trong tay cầm một chồng tình báo, giao cho Vương Huyền sau trầm giọng nói ra, quả nhiên không ra đại nhân tính toán, Vĩnh An cũng không phải là lệ riêng. Hai ngày này, các huyện thành đều xuất hiện hỗn loạn. Cử thành có người thi triển bạn ma nhãn, mê hoặc bách tính ngày sông, Hoài Nhân huyện có người bị bên đường rủa chết, Tiên Tuyền huyện càng là hơn xuất hiện lần nữa phong thái tuế, các nơi phủ quân khai hoang tiến độ đều bị xáo trộn. Không chỉ Tịnh Châu, Đại Yến mỗi cái châu phủ cũng có người gây ra hỗn loạn, toàn bộ là kia cái gì dị tiên đạo tà tu, mặc dù phần lớn bị tại chỗ bắt lấy chém giết, nhưng nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vương Huyền nhìn xong trong tay tình báo, khẽ lắc đầu nói, phủ quân khai hoang, những cái này trốn ở Thâm Sơn lão yêu đã tránh cũng không thể tránh, đúng lúc gặp yêu thuật lệnh cấm, tự nhiên cùng tà tu cùng mở ruộng. Đang nói, một tên quân sĩ vội vàng mà bảo, đưa lên một cái ống trúc, đại nhân, tiền thiếu quân bảo tìm gốc. Vương Huyền lấy ra xem xét, lập tức ánh mắt lạnh băng. Tiền thiếu quân bảo có yêu vật thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, cự hình huyền đồng khoáng bên ấy thì ra dị tượng, Đồ Tô ra công tượng thương vong thảm trọng, Đồ Tô tử mình đã tới trước Vĩnh An cùng ta bàn bạc. Mạc Hoài nhàn ngạc nhiên, nhiều như vậy thủ đoạn, hẳn là đại yến cảnh nội yêu vật đã liên hợp. Vương Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, đây là chủng tộc ở giữa tranh đấu, đoán chừng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 263 Khốn tại trong giếng địa, cũng thấy tinh nguyệt chuyển chương 263, khốn tại trong giếng địa, cũng thấy tinh nguyệt chuyển mưa phùn liên tục, thanh sơn sương trắng lượn lờ. Một đám thương đội tại Tây Nam quần sơn vũng bùn trong sơn đạo gian nan tiến lên, mười mấy tên tiêu sư vờn quanh trước sau, cầm trong tay lợi nhận cảnh giác quan sát bốn phía. Đây là tới từ Tần Châu thương đội. Tần Châu đã là đại yến tây bộ biên cảnh, lại hướng tây là mênh mông vô bờ mênh mông đầm lầy lớn, môi trường quỷ dị, chứng khí tràn ngập, đừng nói nhân tộc, ngay cả yêu thú cũng khó có thể sinh tồn, bởi vậy cũng không biên quân đóng quân. Kia phiến đầm lầy chính là Tây Hoang bên ngoài. Nghe đồn đại sở thời điểm, quốc cảnh thậm chí kéo dài vào Tây Hoang, đồng thời tu có biên quan thành lũy, nhưng cũng bởi vì mảnh này đầm lầy khó mà thông hành, cho nên sớm nhất thất thủ, sau đó đại ngụy liền từ bỏ Tây vào. Nhưng này đầm lầy cũng có không ít bảo vật, như đặc thù sống dưới nước linh thảo, âm trầm của mục, yêu thú hóa thạch bà, mà Tịnh Châu thì thiện ở luyện mỏ, lưỡng địa đi tới đi lui, lợi nhuận tương đối khá. Trong thương đội, hai tên lão giả đang nói chuyện phiếm. Con đường này tuy nói gian nguy, lại giảm bớt hơn phân nửa lộ trình, nghe nói kia tân thành đang xây dựng, sau này thì có một nghỉ ngơi chỗ. Nghe nói kia tà đạo nhóm náo loạn đến lợi hại. Sợ cái gì, có Vinh An Vương lão hổ cùng Đồ Tô công tử hai đầu chặn lấy, cái quái gì thì qua không. Có động tĩnh. Tiêu sư thống lĩnh ánh mắt run lên, ngắt lời hai người nói chuyện, vung tay lên một cái, các lập tức rút ra trường kiếm, dựng lên cung nỏ, đem thương đội bảo vệ. Mà kia tiêu sư thống lĩnh thì gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương, một tiếng huýt sáo, quần áo tay áo bên trong thoát ra mấy chục cái lộng lây độc xà, siêu 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 ngập vào hai bên bụi cỏ. Dám ra đây áp tiêu, cũng có hai tay âm người kỹ xảo. Rất nhanh, xa xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Chỉ thấy ba người thân mang khải giáp, dưới thân chiến mã bốn vó chạy trốn ở giữa, lại có yên vân tạo ra, tại gập ghềnh trên sơn đạo lao nhanh nhảy vọt, như giẫm trên đất bằng. Là Long Phong phủ quân, còn có Đồ Tô công tử. Thương đội cùng các đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhường qua một bên, có hơi chắp tay. Bọn hắn hành tẩu tứ phương, tất nhiên nhận ra các nơi thai tò mặt lớn. Đồ Tô Tử Minh sắc mặt tâm trầm, đối thương đội mọi người khẽ gật đầu, liền dục ngựa mà qua, rất nhanh mất tung ảnh. Thương đội chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đồ Tô công tử đi Vĩnh An làm cái gì? Xem ra, hình như xảy ra chuyện. Màn đêm buông xuống lúc, Đồ Tô Tử Minh cuối cùng đi vào Vĩnh An quân doanh, Vương Huyền tự nhiên tự mình nên đón, hai người thì không có quá nhiều khách sáo, liền tới đến trong quân trướng. Khả Nguyên Sơn bên trong có đại yêu chiếm cứ. Đồ Tô Tử Minh sắc mặt khó coi, ta vốn muốn học Vương huynh thành lập tiền tiếu quân bảo, ai ngờ đêm đó liền có một chỗ địa khí khiếu huyệt bị phá, tốt nhất hiểm địa không cách nào bày trận. Khoáng trường bên ấy đã đình công, ta lệnh đám thợ thủ công nút ở Vĩnh An tiền sao quân bảo bên trong. Những kia yêu vật cũng là đáng hận, chỉ là phái cao thủ quấy rối, ta bố trí quân trận mai phục, mỗi lần đều bị tránh thoát, hơi thả lỏng liền lại đột kích nhiễu. Dứt lời, hung hăng vô bàn một cái, chân khí sát ta vậy. Lại có việc này. Vương Huyền nhíu mày, tình báo được đến chỉ là một câu, nghe Đồ Tô Tử Minh nói tỉ mỉ, Phương mới cảm giác được trong đó gian uy. Đồ Tô huynh đừng nội. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, sai người đem cô ý vẽ Khảm Nguyên Sơn mạch cực lớn địa đồ lấy ra mở ra, cũng tại những địa phương nào nhận tập kích, cùng ta nhất nhất nói tỉ mỉ. Đồ Tô Tử Minh đem cửa thế ra, tự nhiên biết rõ địa hình, gặp tập cùng mai phục địa điểm nhất nhất mạch ra, đồng thời mảnh thuật trải qua. Vương Huyền sau khi nghe xong, con mắt híp lại trầm giọng nói, nhìn tới, đối thủ của chúng ta không đơn giản, hẳn là hiểu rõ binh pháp hạng người. Khảm Nguyên Sơn mạch là tiên tinh cục, cốc cốc tương liên, dễ dàng ẩn tàng, hiểm trở khó đi là tổn thương địa. Ta có thể hướng, kia có thể tới, là giao địa. Con đường không thông, có thể dùng ít được nhiều, lại là vây địa. Binh gia cửu địa chiếm thứ ba, năng lực lựa chọn phù hợp chiến thuật, lựa chọn thời cơ vừa đúng, tuyệt không phải người bình thường. Đồ Tô Tử Minh ánh mắt lạnh lùng, Vương Minh có ý tứ là những yêu vật này có người tương trợ. Vương Mỗ thì không xác định. Vương Huyền lắc đầu nói, phủ quân khai hoang, những thứ này lao yêu trong núi tất không chịu dẫn cảnh liền giết, những cái này hóa hình lao yêu tài trí chắc tuyệt, có chút đã từng giấu kín tại chợ bữa, học được binh pháp thì không kỳ quái. Với lại lần này âm thầm điều khiển dị tiên đạo tại đại yến các nơi đồng thời quấy phá, trong thành sơn khu lưỡng địa độc thủ, như nghĩ tổ chức lớn như vậy hành động, độ khó có thể nghĩ. Đồ Tô Tử Minh hừ lạnh nói, bọn hắn lại không dám xung kích quân trận, đơn giản là mộ bên trong xương khô, chẳng lẽ lại có thể kéo suy sụp phủ quân. Vương Huyền không nói gì, nhíu mày nhìn địa đồ. Lưu Phu Tử lợi bình hắn binh ra Mỹ Ngọc, Tịnh Châu Vương tán hắn là đại tướng chi tài, nhưng hai người cũng không biết, Vương Huyền kết hợp hai đời trải nghiệm, cái nhìn đại cục cường hãn sớm vượt qua thường nhân. Những yêu vật này đã không thể vì tầm thường tà ma nhìn tới, công kích chỉ là thủ đoạn, mục đích mới hơi trọng yếu hơn, lần này hành động đều là một kéo chữ, kéo lấy phủ quân khai hoang tiến độ. Dùng chiến lược kéo dài, là vì tiêu hao phủ quân tài lực nhân lực. Không, có phải là vì rồi biến số, chỉ là này biến số lại tại phương nào? Là Nam Tấn. Không đúng. Đột nhiên, tâm hắn có điều ngộ ra, nhìn về phía thần đô phương hướng. Đồ Tô Tử Minh ngạc nhiên nói, Vương Minh, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Huyền hít một hơi thật sâu, Đồ Tô Minh, lữ đồ mệt mỏi, tại hạ sắp đặt ngươi nghỉ ngơi một chút, việc này không có đơn giản như vậy, làm bàn bạc kỹ hơn. Đồ Tô Tử Minh thì không phải người ngu, thật sâu liếc nhìn Vương Huyền một cái, chắp tay nói, thì theo Vương Huynh tâm ý. Dứt lời, mang theo thủ hạ tại Mạc Vân Tiêu dẫn đầu hạ rời khỏi quân doanh, đi vào trong thành một chỗ trạch viện ở lại. Đồ Tô Tử Minh sau khi đi, Vương Huyền lúc này uy hào bắt mặc, viết xuống một phong mật tín, sau đó giao cho Mạc Hoài Nhàn, trầm giọng nói, cực kỳ khẩn cấp, ngay lập tức chuyển cho Tịnh Châu Vương. Cả chúa Mạc Hoài Nhàn thấy Vương Huyền thần sắc, liền biết can hệ trọng đại, ngay lập tức vội vàng mà đi. Vương Huyền nhìn ngoài trướng Minh Nguyệt, khẽ lắc đầu. Hắn dường như đã kết luận, trong núi yêu vật liên minh, tất nhiên cùng kia tiềm ẩn nhân tộc thế lực liên quan đến. Yêu vật kéo lấy phụ quân khai hoang, đơn giản là tự thân tranh mệnh, mà kế hoạch này nếu muốn thành công, trừ phi xảy ra một hồi đại biến. Đây là một bàn đại cục. Không hề nghi ngờ, Thần Đô mới thật sự là chiến trường, chỉ có bên ấy không sao, mới có thể chuyên tâm đối phó yêu vật. Như xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Chỗ đứng hoàng tộc chỗ tốt, một trong số đó chính là tình báo truyền lại, Mạc Hoài Nhàn cầm mật tín tìm thấy trưởng sử Lâm Cửu. Lâm Cửu sau khi xem xong sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, không dám sơ suất, ngay lập tức viết trên phủ chỉ rơi vào đồng buồn nhóm lửa, khói xanh mượn hương hỏa chi lực bay lên. Cùng lúc đó, mật tín thì vội vàng đi vòng Tịnh Châu Vương trong tay, hắn sau khi xem xong sửng sốt hồi lâu, lập tức nhịn không được cười lên, giao cho bên cạnh Nho Bảo lão giả. Lý Minh, xem xét phong thư này. Nho Bảo lão giả sau khi nhận lấy liếc mấy cái, lập tức cười ha ha, cư trong núi có thể thấy được thiên hạ thời cuộc, khốn tại trong giếng có biết chăng sao chuyển đổi liên tục, không phải đại tướng chi tài, là soái tài vậy. Tịnh Châu Vương thì hơi cười một chút, lập tức nhìn về phía Thần Đô, trong mắt tràn đầy sắc ý, bố trí lần này lại cụ, thì nhìn xem này Thần Đô đại quỷ, có thể hay không hiện thân. Chương 264, hư thực ứng yêu loạn, kinh chập đại quân được. Chương 264, hư thực ứng yêu loạn, kinh chập đại quân được. Nắng sớm hơi sáng, trong quân doanh khói bếp miểu miểu. Từ ngụm nồi lớn trung bạch sắc nhục thang mùi thơm nồng đậm, đạo y liễu môn đệ tử lần lượt xem xét, thỉnh thoảng gia nhập các loại dược liệu. Binh gia tu sĩ đoán thể, mặc dù tương đối tốn hao ít, nhưng mỗi ngày đoán thể luyện tập, nếu không có ăn thịt dược liệu phụ trợ, chẳng mấy chốc sẽ khí bệnh thiếu máu hư, tổn thương căn cơ. Này chính là phủ quân đã từng suy sụp nguyên nhân. Duy trì một đội quân, dược liệu, nhục thân, trang bị, lương đầu, các loại vật tư đều muốn có, đừng nói tăng cường quân bị, vẹn vẹn mỗi ngày vận chuyển bình thường cũng tiêu hao khá lớn. Thế đạo hỗn loạn thời điểm còn dễ nói, tất cả dùng vũ lực làm chủ, nhưng nếu thiên hạ tương đối yên ổn, phủ quân liền trở thành liên lụy, thế gia cung cấp nuôi dưỡng biên quân, hoàng tộc duy trì trung ương quân, số lượng khổng lồ mà tán loạn các nơi phủ quân, tự nhiên dần dần suy sụp. Cũng may bây giờ cải chế về sau, Vĩnh An dần dần giàu có, cung cấp nuôi dưỡng phủ quân đã không thành vấn đề. Vĩnh An bây giờ 3.000 phủ quân, 2.000 phủ binh, chí ít tại thời gian rất lâu bên trong, Vương Huyền không có ý định tăng cường quân bị. Một là bị giới hạn dân số, này 5.000 quân đội đã xem Vĩnh An vừa độ tuổi thanh niên trai tráng đào rỗng, còn lại hoặc là thể chất yếu kém, không cách nào luyện thể, hoặc là sống tính nhát gan quen an bình. Chớ nói chi là trăm ngành trăm nghề đều muốn lao lực, nếu không phải Vĩnh An ngày càng phồn vinh, tràn vào không ít người khẩu, sớm đã tan vỡ. Thứ hai phủ quân quý tinh bất quý đa, một con cường hãn tinh binh có thể đánh mấy lần quân lính tàn mạng, thế giới này siêu phàm lực lượng lại đặt loại ưu thế này vô hạn phóng đại. Bởi vậy tại Vĩnh An đứng bước góp chân về sau, Vương Huyền kế hoạch chính là vừa lái hoang, một bên gia tăng quân sửa. Ai có thể nghĩ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bất thình lình yêu loạn, không chỉ đỡ ra hoang tiến trình, cũng làm rối loạn kế hoạch của hắn. Quân trung trong, bầu không khí nghiêm túc. Phủ quân một đám cao tầng, trừ bỏ phía trước tiêu quân bảo trực luân phiên trương hành, đều bị tề tiểu, ngồi ngay ngắn đường hạ hai bên. Vương Huyền nhìn trong tay mật tín, chỉ thấy phía trên chỉ có ngắn ngủi hai câu nói, mãnh hổ rít gào lầm quan sát động tĩnh nói, Mộc Lan Hoa phi thiên địa thanh. Đây là Tịnh Châu Vương vừa mới đưa tới mật tín. Vương Huyền đầu tiên là hoài nghi, lập tức lông mày giãn ra. Đầu này một câu nói được đã hiểu, hắn hung hổ danh xưng danh dương tứ phương, rít gào lâm quan sát động tĩnh nói, chính là muốn hắn một mực khai hoang, tính quan thời cuộc biến hóa. Về phần này câu thứ hai, Mộc Lan Hoa bay, chỉ là xuân phân ba hậu, Mộc Lan mùa hoa phòng, thiên địa thanh, tự nhiên chỉ là đến lúc đó việc này liền sẽ kết thúc. Nhìn tới Tịnh Châu Vương đã sớm biết, cũng đúng, đại yến cao tầng biết đến thông tin xa so với hắn nhiều, thông minh người nhiều vô số kể, lạc tử ở giữa mây gió biến ảo, yêu thuật lệnh cấm vừa ra, đã là quái cặn bã, tự nhiên có hậu tục thủ đoạn ứng phó. Hồi tưởng đủ loại sự kiện, Vương Huyền hình như nhìn thấy từng đôi bàn tay lớn đang lấy thiên hạ là thế cục tiến hành đánh cờ. Nhân tộc thống nhất đại thế tiến đến, màn này sau hấp thụ tất nhiên là tử, tất nhiên sẽ khiến các phương cảnh giác, chỉ sợ cũng tại thiết kế đối phó, chính mình lại là phí công lo lắng một hồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền nhịn không được cười lên, lập tức trầm giọng nói, người tới, đi mời Đồ Tô giáo úy tới trước. Tần Châu danh tướng phổ xếp hạng, Đồ Tô Tử Minh năm ngoái một lòng tìm kiếm bắt cảnh luyện hình luyện thần thuật, tuy là gia tộc lập xuống đại công, nhưng khai hoang đoạt được lại không kịp các minh đệ khác, còn thứ bị thiệt hại hơn phân nửa quốc lực, tự nhiên xếp hạng lạc hậu, chưa đạt được đô úy chức vụ. Tốt trong Đồ Tô gia bộ đội hắn khen ngợi có thừa, tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng, Long Phong phủ quân thực lực càng hơn dĩ vãng, Đồ Tô Tử Minh nguyên bản lòng tin 10 phần, nghĩ muốn làm một bộ lớn, bây giờ bị yêu vật ngăn lại, tự nhiên trong lòng phát hỏa. Rất nhanh, Đồ Tô Tử Minh liền dẫn người tới lều lớn, gặp mặt chính là cởi mở cười một tiếng, Vương Minh thần thanh khí nhàn, chắc là có rồi đối sách. Đối sách đến chưa nói tới. Vương Huyền thì không nói nhảm, nhìn về phía hậu phương treo địa đồ, trước đó chỉ là có chút chuyện không xác định, bây giờ trong lòng đã có số đo. Đồ Tô Tử Minh hứng thú, a, kế tổng sao là? Vương Huyền chầm chậm vào địa đồ hơi cười một chút, dám hỏi Đồ Tô Minh, những yêu vật này đánh lén, toan tính vì sao? Đồ Tô Tử Minh trầm giọng nói, đó còn cần phải nói, tự nhiên là nhiễu loạn phủ quân khai hoang tiến độ. Thực không dám dâu dếm, huyện Long Phong trong cũng có tà tu cố gắng đầu độc, tuy bị tại chỗ chém giết, nhưng cuối cùng náo loạn đến lòng người bàng hoàng, tại hạ bất đắc dĩ lưu lại ngàn người ngày đêm tuần tra. Không sai. Vương Huyền con mắt híp lại, này dị tiên đạo phía sau là lao yêu trong núi liên hợp, tại đại yến bốn phía quấy phá, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cũng lực lượng phân tán, chỉ dám tập kích quấy rối. Đây là tâm chiến, đơn giản là muốn đánh loạn phủ quân tiết tấu mà thôi. Chúng ta chỉ cần làm từng bước, như thường lệ khai hoang, ngoài ra, khác tổ chức một đội tinh binh âm thầm tiềm ẩn, đến lúc đó gấp chính là đối phương, đợi hắn lộ ra sơ hở, lại giơ lên tiêu diệt. Đồ Tô Tử Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu cười khổ nói, thiện chiến người, gây nên người mà không đến mức người, này binh pháp hư thực chi đạo, Vương Minh hạ bút thành văn, tại hạ không kịp vậy. Đồ Tô Minh chỉ là quan tâm tác loạn mà thôi. Vương Huyền cười nhạt một tiếng, việc này không nổi, Đồ Tô Minh sau khi trở về có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mấy ngày sau kinh chập thời tiết, ta tự sẽ xuất quân tiến về Khảm Nguyên sơn mạch. Tốt, liền theo Vương Huynh chi ngôn. Đồ Tô Tử Minh lúc này đã hoàn toàn yên tâm, chắp tay cáo từ rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, Vương Huyền lại đối một đám thủ hạ nói ra, lần này khai hoang, Vinh An Long Phong lưỡng địa phủ quân hợp lực, binh lực đầy đủ, làm phòng yêu nhân quấy phá, cần chia binh làm việc. Lưu Thuận, ngươi cùng Mạc Tham quân lưu thủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn tà thủ cảnh, yên ổn lòng người. Mạc Vân Tiêu, Đỗ Xuân Nhi, hai người các ngươi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, kinh chập thời điểm, binh phát Khảm Nguyên sơn. Đúng, đại nhân. Xuân Vũ liên tục, tận có đạo lý lương hoa. Vương Huyền sách mã về đến trong phủ, tự nhiên có thị nữ thay quần áo thay giặt, Mạc Khanh Nhu tự mình xuống bếp, phong phú tiệc rượu an ủi thể xác tinh thần. Phủ nha hậu viện mặc dù không lớn, nhưng Mạc Khanh Nhu huệ chất lan tâm, đem nó bố trí tinh xảo ấm áp, lại có tia tạ kệ ạ xà vui, rượu ngon món ngon làm bạn, quả nhiên là vui vẻ hòa thuận. Xuất trinh sắp đến, mọi việc đều đã sắp đặt thỏa đáng, Vương Huyền tự nhiên là ở nhà bên trong làm bạn tiểu thê, rốt cuộc này vừa ly khai, chính là mấy tháng quan cảnh. Đêm đó, Nguyễn Ngọc Côn Hương không thể nói thuật. Ngày kế tiếp Vương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn qua trong phòng vẫn như cũ mê man Mạc Khanh Nhu, không khỏi nhịn không được cười lên. Tối hôm qua thê tử quả thực có chút điên cuồng. Hắn biết Mạc Khanh Nhu tâm ý, không kịp chờ đợi muốn vì hắn lưu lại dòng dõi, nhưng lại không biết hắn đã bí mật cố thủ Dương Quan. Nữ tử sinh con, nam tử túng dục, đều sẽ đại thương căn cơ, Mạc Khanh Nhu tự giác đời này tu hành vô vọng, hắn lại sẽ không tùy ý làm vậy. Hắn đã theo Vu giáo truyền công trưởng lão Kim bà trong tay mua hàng âm hồn thế thân pháp, phương pháp này có thể dùng linh vật tạm thay tàn hồn, tuy là gặp may thấp kém tiểu thuật, lại là một giải quyết Mạc Khanh Nhu sảng linh chi hồn bị hao tổn ý nghĩ. Thanh minh thời tiết, mới công pháp rèn thể liền có thể thôi diễn hoàn thành, đến lúc đó liền có thể bắt đầu giải quyết việc này. Đi vào phòng làm việc, Vương Huyền lúc này phát hiện không đúng. Hắn cùng Mạc Khanh Nhu đều là yêu thương người, chẳng qua hai người đều có yêu thích, bởi vậy liền đều có giá sách. Mạc Khanh Nhu thiên tư thông minh, rất nhiều thứ đều có liên quan đến, chẳng qua ngày thường thích nhất thi từ ca phú, mà bây giờ hắn trước kệ sách phương, đều là chút ít trận pháp luyện khí điển tịch. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này gọi tới Bạch Cầm hỏi: "Bẩm đại nhân." Bạch Cầm tự nhiên không dám giấu giếm, thấp giọng nói: "Phu nhân nói vợ chồng muốn nên hai bên cùng ủng hộ, nàng muốn nghiên cứu trận pháp chi đạo, nhường trong phủ thị nữ kết trận tự vệ, còn muốn hướng lao phu nhân học tập con đường luyện khí." Vương Huyền nhíu mày, Nhu Nhi lại không cách nào cảm ứng linh khí, không phải hồ đồ sao, ngươi không có quyền đủ. Bạch Cầm lập tức ủy khuất nói: "Nô tỳ tất nhiên quên, nhưng phu nhân nói nước chảy đá mòn hoặc có hiệu quả, vẫn phải làm những gì?" Vương Huyền ngạc nhiên, lập tức lâm vào trầm mặc. Hơi mưa chúng hủy mới, một lôi kinh chập thủy. Bầu trời mây đen dày đặc, chợt có sấm rền nhấp nhô, Vĩnh An thành bên ngoài, bách tính lần nữa khuynh thành mà ra, chờ đợi tại quan đạo hai bên. Tráng quân tiến đưa, đã thành Vĩnh An tập tụ, trấn tả phủ quân đều là mỗi nhà con cháu, tự nhiên minh lục cùng hưởng. Khác nhau là, lần này tăng thêm không ít người. Trừ bỏ huyện lệnh Lý Tư Nguyên đám người, Mạc Quan Triều vợ chồng thì mang theo Mạc gia tộc người tiến đưa, Mạc Khanh Nhu càng là hơn sáng sớm liền vì Vương Huyền tự mình nhìn giáp. Trải qua thay đổi trang phục về sau, bây giờ Vĩnh An phủ quân càng rõ rệt bất phàm. Toàn quân đều nhìn Ô Kim Sơn văn giáp, trước ngực tứ linh ngân sắc phù điêu lấp lánh, cầm trong tay khảm ly đãng ma thường, người đeo hổ bí quân trường cung, chiến mã nửa người phúc giáp, tiên đầu đầu rồng hiện hiện. Phù binh cũng là áp đầy đồ quân nhu, trừ bỏ bát hoang kinh thần cổ trọng minh đăng và pháp mạch trọng khí, còn có thể lắp giáp xe nọ cùng phao thạch xa, đều là hoàng tộc hổ bí quân trang bị, tuy là ngũ sắc đồng luyện chế thấp phối bản, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Lần này, cung phụng doanh trừ bỏ Quách Lộc Tuyển, Dương Lão Đầu, Trần Mặc Đao đám người, địa nguyên môn cao thủ Sầm Hư Chuột thì đem tùy hành, có hắn tương trợ, tất nhiên năng lực tại Khảm Nguyên Sơn mạnh có thu hoạch. Phu quân, đầy uống chén này, sớm ngày đắc thắng trở về. Mạc Khanh Nhu bưng lấy bát rượu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Vương Huyền Yên lặng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói: "Nhu Nhi yên tâm, ta sau khi đi ngươi liền dọn đi Sơn Thành, trở về ngày, nói không chừng sẽ cho ngươi cái thật to kinh hỉ." Mạc Khanh Nhu con mắt từng đỏ, Khanh Nhu chỉ nguyện phu quân bình an trở về. "Tốt tốt." Mạc phu nhân vội vàng khuyên bảo, lúc này nhưng không nhi nữ tỉnh trưởng thời điểm, hiện tại yên tâm xuất trình, trong nhà tự có chúng ta thủ hộ. "Làm phiền nhị lão." Vương Huyền trầm giọng chắp tay, sau đó trở mình nhảy lên chiến mã. Tịnh Châu Vương ban tặng vảy rồng nguyên bản thì cao lớn uy mãnh, toàn thân mọc đầy lân phiến, bây giờ lại vì phi long an cùng huyền đồng giáp bao trùm, giống như quái thú, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi phun ra hỏa tình, thấy vậy chúng quanh bách tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Chư quân, xuất phát." Vương Huyền ra lệnh một tiếng, lập tức quần quần dòng lũ sắt thép phun trào, đại địa rung động, hướng về tây nam quần sơn mà đi. Chương 266, sát thần vào thâm sơn, yêu tà đều phát sầu. Chương 266, sát thần vào thâm sơn, yêu tà đều phát sầu. Khảm Nguyên Sơn mạch hàn đông vạn vật băng phong, đừng nói dò xét khai hoang, ngay cả lục soát núi đều không thể tiến hành, bởi vậy Lưu Thuận trừ bỏ huấn luyện thường ngày, thời gian còn lại cũng đang tiến hành giữ gìn xây dựng thêm. Trải qua một dài giằng giặc mùa đông, bây giờ tiền tiếu quân bảo đã bộ dáng đại biến. Trong cốc rừng rậm xương trắng bao phủ, trải rộng cơ quan ám đạo, cùng sông núi tam tuyệt đại trận phối hợp, lại nhiều địch nhân cũng sẽ lâm vào trong đó, mà duy nhất không khớp đại đạo, lại có tiêu cương phòng ngự. Long Châu Sơn quân bảo trung quanh dốc đứng tuyệt bích, đều bị vùi sâu vào trấn tà đồng phủ, dự phòng âm hồn tà mị xâm lấn, mà quân bảo tưởng vây hậu phương, lại bố trí nọ sàng, đá lăn những vật này. Là phủ quân khai hoang tiền tiếu, còn chiếu cố Tần Châu thương đạo trung chuyển chi chứ, lại thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Quân bảo phòng nghị sự. Vĩnh An, Long Phong lưỡng địa phủ quân cao tầng hội tụ một đường, riêng phần mình theo chức vị phân loại hai bên, phía trên thì là Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh đặt song song thủ tọa. Một chút tiểu yêu không cần phải nói. Vương Huyền một bức chẳng hề để ý bộ dáng, đối mọi người trầm giọng nói: "Chúng ta hợp binh một chỗ, quân trận chỗ đến, chính là hóa hình lao yêu lại như thế nào, mặc lầm khai hoang đại sự." Đại nhân lời ấy có lý. Mọi người sôi nổi gật đầu, lẫn nhau thảo luận, trong đại sảnh trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt. Đúng lúc này, nam dạp trên mặt đất A Phúc lỗ thai run run, đối Vương Huyền một tiếng gầm nhẹ. Vương Huyền vung tay lên một cái, nhìn về phía nóc phòng. Trong đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh. Quân bảo Long Châu Sơn cùng trời, từng cái to lớn đứng chuẩn bốn phía xoay quanh, thỉnh thoảng lao xuống lướt qua sơn lâm. Tiểu Bạch tại chỗ càng cao hơn bay lượn, một đôi sáng ngời ưng nhãn lấp lóe vi quang, thấy rõ ràng xa xa trên tuyết phòng, nho nhỏ thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Trong đại sảnh, Vương Huyền con mắt híp lại, chạy. Đồ Tô Tử Minh nhẹ nhàng thở ra, Nếu mày lắc đầu nói, lại có yêu vật thời khắc thăm dò cốt bảo, nếu không phải vương huynh thần khuyển linh mẫn, chúng ta còn không thể nhận ra cảm giác. Chẳng thể trách trước đó khắp nơi bị động, là tròn quan thuật. Địa nguyên môn cao thủ Sầm Hư Chu vuốt râu nói, từ xưa hai quân đối chọi, lẫn nhau bí pháp dò xét đã thành quen thuộc, những kia hóa hình lao yêu nhìn tới thì tinh thông này thuật. Phàm viên quang chi thuật, có thể ngàn dặm thấy vật, thủ pháp không giống nhau, hoặc luyện chế tử mẫu pháp khí, hoặc ngự thú khu trùng, hoặc ỷ vào tà mị tinh linh, luyện khí hóa thần người có thể âm thần xuất khiếu dạo đêm, càng đậm người điệu tiên có thể bằng dương thần thoáng qua ngàn dặm. Không biết đối phương dùng cái gì chủng phương pháp, hẳn là pháp khí. Vương Huyền trầm giọng nói, tiền thiếu quân bảo có tam tuyệt đại trận phòng hộ, phi cầm tẩu thú không dám tới gần, âm hồn bước vào đại trận cũng sẽ bị sát khí ma diệt. Vừa nãy tiểu bạch phát hiện có tiểu yêu tại trên tuyết phong, đáng tiếc đối phương thiện ở độn thuật đã đào tẩu. Khoảng cách như thế xa, còn có thể nhìn thấu đại trận giám thị, pháp khí này tất nhiên không tầm thường. Nói đến chỗ này, hắn khẽ lắc đầu. Tam tiên miếu đánh một trận lúc, Hoành Nguyên chân nhân đã từng để cho cùng kỳ quân thám tử mang theo pháp khí thi triển biên quan thuật, nhưng không có nhìn thấu đại trận năng lực. Ồ. Sầm Hư Chu như có điều suy nghĩ nói, loại cấp bậc này pháp khí, yêu vật tại sao có thể có? Hơn phân nửa là theo trong núi đào ra cổ vật. Quách Lộc Tuyền gật đầu nói, không chỉ như thế, bọn hắn lại vẫn sẽ ta âm môn thất truyền giá một vật. Nhìn tới nhân tộc thế lực co vào về sau, những cái này lao yêu trong núi quả thực tìm thấy không ít đồ tốt, nếu không phải lẫn nhau tranh đấu hình thành ngăn được, sớm đã xuống núi làm loạn nhân thế. Vương Huyền sắc mặt biến được nghiêm trọng, trầm giọng nói, đã biết đối phương có như thế bảo vật, kế hoạch kia cũng muốn càng thêm chu toàn. Ta tự mình dẫn đại quân tiến lên, thận trọng từng bước, hướng Khảm Nguyên Sơn mạch chỗ sâu tiến quân, ven đường vẽ địa đồ, dò xét linh khiếu tài nguyên khoáng sản, thu hút đối phương chú ý. Đồ Tô Minh dẫn đầu Đồ Tô gia cao thủ và Long Phong phủ quân tinh nhuệ chi sĩ, vì quân trận bí pháp che giấu dấu vết đi theo, một sáng một tối, nghĩ cách tìm thấy đối phương xào huyệt. Bên ngoài mấy trăm dặm trong rừng rậm, bành, mặt đất bùn đất lá mục nổ tung, một tên toàn thân bạch mao trồn hôi phá đất mà lên, cảnh giác quan sát bốn phía. Nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn dường như nhân tộc hài đồng, toàn thân che kín hình giọt nước cơ thể, nhìn lên tới điêu luyện đến cực điểm, cầm trong tay đoàn đao, bên hông còn mang theo một mặt thanh đồng kính. Bạch mao trồn hôi đầu tiên là đối không khí hít hà, sau đó lại xuyên thấu qua cảnh lá nhìn về phía bầu trời, thấy không ngưng chuẩn xoay quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy nó hai cước đạp một cái, lẹ thấp thân thể bay đi, tại rừng rậm ở giữa tung hoành xuyên thẳng qua, thoáng như quỷ mị, rất nhanh liền tới đến một chỗ thác nước bên hồ nước, phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Đáy ao là một cái dòng nước ngầm, bạch mao trồn hôi nín thở liễm tức nhanh chóng tới lui, lần nữa nổi lên mặt nước, trước mặt đã là cái cực đại dòng động. Trong động đá vôi bó đuốc hừng hực, tất cả lớn nhỏ yêu vật hoặc đứng hoặc nằm, có ma đao, có ăn tươi nuốt sống, mỗi cái ánh mắt u ám máu tanh. Dòng động chỗ sâu, một tên thân mang áo cà sa hoàng tu lão giả chính khoanh chân ngồi ở to lớn thanh đồng đỉnh trước, bên cạnh mấy đạo khí tức thâm thúy thân ảnh cung kính đứng thẳng. Đêm đó Hắc Mao Lang yêu cùng tử nhân kiệm thư sinh tình lình thì ở trong đó. Hoàng lão, bạch mao trồn hôi trong mắt lóe lên một tia e ngại, quỳ một chân trên đất, đem bên hông thanh đồng kính cung kính đưa lên. Này hoàng tu lão giả chậm rãi mở ra hai mắt, thình lình hiện ra song đồng, lại toàn bộ là màu vàng kim hạnh nhân trạng thú đồng. Hoàng tu lão giả tiếp nhận thanh đồng kính, đánh giá một phen sau mới thu vào trong lòng, mày rậm nhíu chặt trầm giọng nói, quả nhiên là cái đó sát tình đến rồi. Hắc Mao Lang yêu cắn răng chắp tay nói, hoàng lão, cái này Vương Huyền cũng không dễ trọng, tam tiên miếu yêu ma cũng chết bởi hắn tay, mười mấy động yêu vương đều vẫn diệt. Ban đầu tiến hóa ta cùng với Bạch Đạo Hữu đêm đó thăm dò quân doanh, kém chút bỏ mình, chúng ta này một ít nhân viên cũng không đủ. Hoàng tu lão giả liếc mắt thoáng nhìn, trầm giọng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Các lao tổ tự mình hạ lệnh, như kết thúc không thành nhiệm vụ, thiên hạ này chi đại, lại không chúng ta đất dung thân. Nói xong, lặng lẽ quét mắt một vòng, chư vị nguyên bản trong núi thanh tu, thời gian cũng coi như tiêu dao, nếu không phải bị nhân tộc khai hoang bức đến cùng đường mặt lộ, tội gì gia nhập này vạn yêu minh? Đây là sinh tử chi chiến, chúng ta đã tránh cũng không thể tránh. Tử nhân kiểm thư sinh trước mắt, khoe miệng lộ ra ý cười, hoàng lão, tại hạ cũng có một kế. Nay Khảm Nguyên Sơn mạch bên trong, thế nhưng có không ít cấm địa, trong đó không thiếu hung thú ma quái, còn có một chút thượng cổ hung thần nơi, chúng ta chỉ cần đem những này nhân tộc dẫn vào. Hoàng tu lão giả hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng chi phủ quân khai hoang không biết có chuyện gì, như những địa phương kia có bảo, chẳng phải là vô cớ làm lợi rồi bọn hắn? Như chọc tới không nên dây vào thứ gì đó đâu. Tử nhân kiểm thư sinh cười đùa nói, ta theo những cái này đầu nhập vào tu sĩ nhân tộc châu nghe được cái thông tin, nhân tộc triều đình như đụng phải khó đối phó thứ gì đó, liền đem nó phong ấn, đoạn tuyệt linh khí, đợi thế sự xoay vần đem nó ma diện, tiêu cái gì phong ma quật, chấn linh hắc. Cư thành bên ấy thì có một, nghe nói bên ấy đạo hưu chính em thầm lưu đồ đem nó mở ra, bây giờ nghĩ lại, trong núi này có vài chỗ cấm địa thì có chút tương tự. Hoàng tu lão giả như có điều suy nghĩ, ừm, cũng đúng cái đối sách. Khả Nguyên Sơn mạch long mạch địa khí hội tụ, thủy khí đầy đủ, khí hậu càng nhiều hơn biến, bước vào kinh trượng, phần lớn thời gian cũng mây đen dày đặc, âm u đặt ở bầu trời, thì có sấm sét vang rội. Đô, từng tiếng to do kèn lệnh chấn động khắp nơi. Chỉ thấy từng đội siêu sơn quân cùng núi đổi phía trên gợi lên kèn lệnh, vô hình vận sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, u ám rừng rậm trong lúc đó chim thú lao nhanh, quỷ dị hắc vụ quần quần chạy trốn. Những thứ này quân sĩ trong tay kèn lệnh dài ước chừng một thước, chất sừng đen nhánh giống lưu ly, chỗ tay cầm khảm nạm nguyệt ngân long văn phù điêu, cho người ta một loại xưa cũ hùng hồn cảm giác. Đây là long ngâm chấn ma giáp, chính là long hổ đại nguyên soái hách liên thành lưu lại khí đồ. Theo lý mà nói muốn so bát hoang kinh thần cổ uy lực càng đậm một bậc, cần long thú chi giáp cùng không ít chân quý linh tài luyện chế, hàn âm thanh hùng vĩ sơ sát tiêu điều, có thể chấn giết trong vòng trăm dặm tà mị. Tất nhiên, long thú sừng là không có, Mặc ra vì ngũ sắc đồng thay thế chân quý linh tài, vì yêu thú sừng thay thế sừng rồng, làm ra thấp phối bản cũng có đổi quỷ khu thú công hiệu. Vật này giống như dùng để thanh tràng, cùng thủy hỏa vân kỳ giống nhau, mỗi cái tiểu đội phân phối một con, dùng để phá giải quỷ mị tiểu yêu vây khốn. Hiểu rõ đối phương có viên quang thuật pháp khí, Vương Huyền liền ra lệnh cho thủ hạ dùng cái này vật xua đuổi bên đường dã thu tàn hồn, lại thêm trên trời ưng chuẩn bay lượn, đối phương lại khó mà thăm dò quân doanh. Núi đồi phía dưới lại có đại quân tiến lên, Vinh An phủ quân tứ linh thiết kỵ sát khí trùng thiên, Long Phong phủ quân huyết phủ đổ như dòng lũ sắt thép, lượng địa hợp binh nhân số gần vạn, lập tức đánh vỡ Khảm Nguyên Sơn mạch tiến tĩnh. Vương Huyền đồng dạng một thân tứ linh ô kim sơn văn giáp, chẳng qua cùng dưới thân vảy rồng chỗ khoác phi long an bình thường, toàn bộ là tốn hao số tiền lớn luyện chế nguyên bản pháp mạch trọng khí. Hắc giáp sát khí phun trào, sau lưng màu máu áo choàng bay múa, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay ngai tí phương thiên hỏa kích. Vương Huyền xách mã trung quân mà đi, xa xa nhìn lại, giống như chiến thần hàng thế, cho dù đang cuộn trào hắc giáp bên trong, cũng là dị thường dễ thấy. Trên bầu trời, Tiểu Bạch đột nhiên một tiếng ưng gáy. Vương Huyền ánh mắt run lên, ngay lập tức đem phương thiên hỏa kích treo tại yên ngựa, lập tức kéo ra mặc ngọc cung, rút ra kim vũ tiễn đột nhiên mở cung đối phương xa dãy núi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, song khí quay cuồng. Trong mắt mọi người, chỉ thấy một vệt kim quang bắn ra, nhanh như quang ảnh, thoáng qua trong lúc đó liền đến xa xa trên tuyết phong, sau đó một tiếng gào thét, lại ngoặt một cái cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm! Một mảnh núi đá sụp đổ, đồng thời tuyết lãng quay cuồng. Tuyết lãng trong, một thân ảnh bắn ra, chính là kia Hắc Mao Lang Yêu, trong tay ôm thanh đồng kính, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bỏ mạng bình thường, âm phong cuồn cuộn, đảo mắt liền trốn được mất tung ảnh. Vương Huyền nhíu mày, đưa tay nhấc câu, kim vũ tiễn lập tức hoa phá trường không, gào thét trở về rơi vào trong túi lượn tên. Bên cạnh địa nguyên môn Sầm Hư Chu thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đó là một luyện khí hóa thần yêu vật đi, nhìn tới đại nhân xua đuổi tiểu yêu về sau, bọn hắn không thể không tự mình ra tay, đáng tiếc không có lưu lại yêu vật kia. Không sao cả, cùng chúng nó đùa giỡn một chút. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước mênh mông dãy núi. Binh gia tu sĩ, trừ bỏ tự thân đạo hạnh, còn có thể dựa vào quân trận gia trì, quân trận lại có thể thông qua tài nguyên trồng chất gia tăng uy lực. Nghĩ bên ấy quân cùng trung ương quân, đại đa số quân sĩ đồng dạng tu luyện đoán thể thuật, tuổi tác vừa đến liền khí huyết suy kiệt, năng lực tổ chức một đội ngưng tụ tức âm sát luân quân đội, đã thuộc tinh anh. Sở dĩ năng lực trấn áp tứ phương, toàn bộ nhờ thế gia pháp mạch cùng hoàng tộc ra sức bồi dưỡng, tiêu hao tài nguyên làm cho người kinh khủng. Này không phải là không một loại tiền giấy năng lực, mà hắn hiện tại rất có tiền. Chương 267, Sầm Lao Thuật Long Mạch, tất cả thiên địa mênh mông. Chương 267, Sầm Lao Thuật Long Mạch, tất cả thiên địa mênh mông. Ầm ầm, thương khung phong vân quay cuồng, lôi quang lấp lóe, từng đạo tia chớp xé rách thương khung, tại rừng rậm dẫn phát sân hỏa, cho dù là mưa rào tầm tã cũng vô pháp dập tắt. Trên vách núi, quần quần lũ ống như là dã thú hống của quận, mà kia từng tòa cao ngất núi tuyết thì toàn bộ ẩn vào mây đen phía trên, mỗi khi sấm sét vang dội lúc, liền bóng đen thoáng hiện, giống như từng cái cự nhân nhìn xuống mặt đất. Mạc Tam bổ ra cây đại thụ kia, Long Phong phủ quân chư vị dẫn nước mương lại mở rộng một ít. Mưa to trong, Trần Mặc Đao một thân áo tơi cao giọng chỉ huy, hơn ngàn quân sĩ bốn phía bận rộn, bài trừ lũ lụt tình hình nguy hiểm. Trong quân trướng, chậu than cháy lừng lực. Sầm Hư Chu nhìn qua ngoài trướng mưa to, lắc đầu cảm thán nói, nhân lực có nghèo, cho dù tu luyện có thành tựu, tại ngày này địa chi uy trước mặt, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Đồ Tô ra một tên gia tướng trên mặt thần sắc lo lắng, mưa to ngăn cách khí tức, ứng chuẩn không cách nào phi hành, nhưng kia yêu vật có thể hay không thừa cơ quay phá. Sầm Hư Chu con mắt lấp lóe nhàn nhạt kim mang, đuốt râu nhìn qua xa xa sông núi, không sao cả, này Khảm Nguyên Sơn mạch chính là thiên tinh cục, trên trời rơi xuống lôi đỉnh dẫn ra địa khí, chính như tiên nhân lạc tử sơ sát tiêu điều cương liệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, này khắp núi yêu ma quỷ quái sẽ trở thành hư không. Thời tiết này, chúng ta không dám hành quân, những cái này lao yêu lại làm sao dám hiện thân. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhìn trên bàn địa đồ trầm giọng nói, Đồ Tô huynh bên ấy nhưng có thông tin. Mạc Vân Thiên chắp tay nói, bẩm đại nhân, Đồ Tô đại nhân bên ấy đã tìm thấy tránh né rông tố chỗ dựng trại đóng quân. Vương Huyền khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Phủ quân khai hoang, có ba loại nguy hiểm, một là thâm sơn yêu quỷ tà vật, hai là hiểm cảnh tuyệt địa, này thứ ba chính là thiên tai, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, này quân doanh chính là hổ bí quân cựu cung liên hoàng doanh, cũng có tránh lôi pháp khí. Mạc Vân Thiên thấy thế, vội vàng thấp giọng hỏi, đại nhân, nhưng có sao không thỏa? Vương Huyền khẽ lắc đầu, không sao cả, yêu vật làm loạn không phải nhất thời có thể lắng lại, huống hồ trận chiến này quan khiếu khác tại chỗ hắn, chúng ta một mực khai hoang là được. Bây giờ chỗ buồn chính là này Khảm Nguyên Sơn mạch diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, cho dù chúng ta hai quân hợp lực và người muốn đem nơi đây tra rõ, cũng muốn hao phí mấy năm lâu, quá mức lãng phí thời gian. Sầm Hư Chu đuốt râu cười nói, đang rơi xuống là có một sách. Vương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, thiên sinh còn xin nói rõ. Sầm Hư Chu đi vào địa đồ trước, đại nhân mời xem, này Khảm Nguyên Sơn mạch thế cuộc địa như bản cờ thiên nhược tinh, này tất cả lớn nhỏ sơn cốc tuy đều có long mạch địa khí lượn vòng hình thành thiếu huyệt, nhưng cũng có quy luật mà theo. Quan sơn nhìn khí tầm long chi pháp, có hồi long, dương long, hàng long, sinh long, phi long, ngọa long, ẩn long, đàng long, quần long chín loại, y theo địa khí lại có lên xuống chìm nổi tứ tượng. Có nhiều chỗ chính là tiểu long, phù tán nhẹ nhàng rời đi, nhiều lắm là sinh chút ít linh thảo. Có nhiều chỗ chìm tán, như tình cờ có mỏ mạch hội tụ, liền có thể hình thành linh quáng. Có nhiều chỗ ngưng tụ thành châu, tất thai ngén linh bảo, như chung quanh có ngũ hành địa thế, liền sẽ ảnh hưởng hắn thuộc tính. Sầm Hư Chu không hổ là địa nguyên môn cao thủ, một phen giải thích, mọi người nhất thời đúng long mạch có rồi đại khái ấn tượng. Nghe bảo người Dương lão đầu gật đầu khen, Sầm tiên sinh cao kiến, nhưng này Khảm Nguyên Sơn mạch bản cờ thung lũng đông đảo, chúng ta cái kia từ chỗ nào bắt đầu? Nhìn qua ánh mắt mọi người, Sấm Hư Chu hơi cười một chút, "Bát Long." "Bát Long?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chân Long có thể đã từng có, nhưng tung tích khó tìm, bây giờ có thể chỉ có kinh thành Chu gia khuyến Long thị, còn nuôi có huyết mạch mở nhạt Long thú. "Này Bát Long, tất nhiên có ám chỉ gì khác." "Không sai, Bát Long." Sấm Hư Chu khẽ gật đầu nói, "Này Khả Nguyên Sơn Long mạch chính là phát nguyên tại Thiên Đô Long thủ sơn, Long thiện ở ẩn, cố hữu lớn nhỏ chi nhánh tán loạn thành đoàn, thành mây gió biến ảo chi tượng, lại thêm ngày này tính cục, cho nên làm cho người hoa mắt. Chúng ta chỉ cần bắt được đầu này chủ long, Khả Nguyên Sơn thật sự bảo vật đều giấu tại trong đó, xuôi theo chủ long mà lên, còn lại đợi ngày sau tỉ mỉ tìm kiếm cũng không muộn." "Xì lù kẻ." Vương Huyền trong lòng rộng mở trong sáng, cười văn nói, "Tiên sinh cao kiến, như lần này đi đến, ngươi cùng ta nhạc phụ chỗ nhìn Khả Nguyên Sơn xuyên trí nhất định có thể thành công. Kia đến còn kém xa lắm." Sấm Hư Chu nhịn không được cười lên, "Cái gọi là trí, không chỉ có sông núi hình dạng mặt đất, còn muốn có lịch sử khảo chứng, nếu là có thể tùy tiện thành viện phu tử há không một đông lớn." Nói xong, nhìn về phía trong mưa to mênh mông dãy núi, yếu ớt thở dài, "Nhân tộc lịch sử lâu đời dài dằng dặc, từ thập thất quốc hỗn loạn trước đó, trừ bỏ cổ Chu triều lưu lại một bản Chu Lễ Tam Hoàng tên truyền miệng, những người còn lại đều là một mảnh mê vụ. Thiên Đô Long Thủ Sơn cùng Cựu Đại Long Mạch chính là nhân tộc tộc địa, nếu có thể tìm thấy đồ vật bù đắp lịch sử, sở mộ cho dù thịt nát xương tan thì cam tâm tình nguyện. Cựu Thiên Minh Mang, Cựu U Minh Ngông, ta không biết muốn đi về nơi đâu, nhưng cũng muốn hiểu được từ chỗ nào mà đến." Mưa to kéo dài suốt một ngày. Sáng sớm hôm sau, mưa to ngừng, mặc dù bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng đã có ánh nắng theo tầng mây chiếu xuống, hình thành từng đạo thông thiên của sáng, có vẻ to lớn hùng vĩ. Đô, kéo dài kèn lệnh vang vọng tứ phương, phủ quân lần nữa nổ trại mà lên. Mưa lớn qua đi, đường núi càng rõ rệt vũ bùn, cũng may lưỡng địa quân phủ chiến mã đều bật phi phàm, treo đèo lội suối, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bầu trời một tiếng ưng gáy, có hùng ưng từ đông nam mà đến, vỗ cánh rơi vào trong doanh, chào ở giữa treo Vinh An đưa tới tình báo. Mạc Vân Tiên trình lên về sau, Vương Huyền nhất nhất xem xét. Hắn sau khi đi, Vinh An lại có một tên tà tu làm loạn, lần này càng thêm âm tàn, tại nguồn nước nơi đầu độc đã bị Lưu Thuận dẫn người chém giết, cũng may ba đấu chân nhân tự mình thi cứu, cũng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia nộ khí, tiếp tục nhìn xuống. Sau đó là các nơi phủ quân chỉ báo, dị tiên đạo hoạt động càng thêm hung hăng ngang ngược, không gần như chỉ ở trong thành bày rối, còn tại quan đạo tập kích thương khách, cướp đoạt tài vận, thậm chí giết người tu luyện yêu thuật. Nếu như nói trước đó, còn có người đúng yêu thuật lệnh cấm rất có phê bình kín đáo, bây giờ dị tiên đạo đã thành công kích thích chúng nộ. Chính như kia bộ kích Vinh An nữ tà tu lời nói, này dị tộc chuyển thừa hai họa ngầm rất nhiều, một khi tu luyện, liền rốt cuộc không dừng được. Bây giờ các nơi pháp mạch phủ quân cũng gấp rút kiểm tra, lùng bắt dị tiên đạo yêu nhân, đáng tiếc những thứ này dù sao cũng là nhân tộc, như tu lại khí tức, rất khó phát giác hắn có phải tu luyện yêu thuật. Kia mượn nhờ giám mộng thuật phía sau màn điều khiển dị tiên đạo tà tu yêu nữ, cũng bị mọi người biết, trên giang hồ chuyển đi xôn xao sùng sục, có người hiểu chuyện cho hắn dạy rồi cái ngoại hiệu, nữ dĩa. Cái gọi là nữ dĩa chính là đại sở thời xuất hiện một tôn âm ma, thiệt ở mộng cảnh hại người, tại lúc đó từng dẫn phát đại loạn, lấy đó làm tên, có thể thấy được hắn nguy hại. Ngoài ra, Vương Huyền còn lệnh Mạc Hoài Nhàn thu nạp thần đô tình báo, nhưng gần đây cũng không xuất hiện đại sự, cũng không biết thái tử bọn hắn rốt cục muốn dùng thủ đoạn gì. Go go. Đang Vương Huyền tự hỏi lúc, A Phúc lần nữa cảnh báo. Tiểu Bạch Thiên không xoay quanh, phát hiện ngoài mấy chục dặm một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền không có tung tích gì nữa. Vương Huyền khẽ lắc đầu, thì không để ý tới. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện lần nữa, qua lại mấy lần về sau, mọi người cuối cùng phát hiện không đúng. Nghe bảo người Dương lão đầu cười nhạo nói, này yêu vật không phải là kẻ ngốc, rõ ràng như vậy dụ địch chi pháp, cho là ta đợi lát nữa mắc lửa. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, đem địa đồ mở ra, dần dần được phát hiện kỳ quặc, này yêu vật dẫn bọn hắn phương hướng sắp đi, dường như đã gặp ở nơi nào. Chương 269, ẩn long ly hỏa khiếu, cấm địa di bảo hiện. Chương 269, ẩn long ly hỏa khiếu, cấm địa di bảo hiện. Ngày gần buổi trưa, Khả Nguyên Sơn mạch triệt để trong. Nửa bên mây đen tận tán, nửa bên tầng mây dường như giả thiên che sợi thô, lại bị ánh mặt trời chiếu, sinh ra xinh đẹp viền vàng. Đại quân cuối cùng đi vào cấm địa bên ngoài. Ra ngoài ý định, nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng mê vụ bao phủ, ngược lại là một mặt cực đại bồn địa, chỉ là trung ương đồi núi khe danh tung hành, khắp nơi trồi lủi, cỏ cây không sinh, tựa như một chỗ tự nhiên hình thành mê cung. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, không gây một tia khác thường. Vương Huyền bung tay lên một cái, đại quân ngay lập tức đình chỉ tiến lên. Ánh mắt hắn híp lại, rõ ràng phát giác được không đúng, đối Sầm Hư Chu trầm giọng nói, "Sầm tiên sinh, nơi đây quả nhiên khác thường, Khả Nguyên Sơn mạch linh khí dồi dào, cho dù là tiểu thung lũng thì có linh vụ đồng bền, nơi đây không khỏi quá mức hoang vu." Quách Lộc Tuyền thì gật đầu nói, "Không sai, kia ưng yêu ma Vân Đại Vương chi mẫu đạo hạnh cao thâm, lựa chọn nơi đây tu hành tất có nguyên nhân." Sầm Hư Chu không có vội vã trả lời, mà là thân hình lóe lên, vượt lên trung quanh trạm rất cao, nắn pháp quyết, hai tay kiếm chỉ tại giữa lông mày vừa mở, hai mắt lập tức tỏa ra sáng rực u quang. Dương lão đầu sau khi thấy lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đây là tầm long vọng khí quyết, địa nguyên môn tuyệt học bí thuật, mặc dù so ra kém thái nhất giáo trọng lâu vọng khí phù, nhưng thắng ở nhanh gọn, luyện khí hóa thần liền có thể tùy ý thi triển. Lão phu một môn nếu có này thuật, sợ là sẽ phải biến thành đợi làm thịt cứu non. Quách Lộc Tuyền vui mừng mà nói, các ngươi lại không quen tranh đấu, cho cũng không giữ được a. Dương lão đầu lườm một cái, ai thanh thở dài. Pháp mạch chính là như vậy, luôn có riêng phần mình am hiểu, tài nguyên bí thuật nuôi sống gia đình, công pháp truyền thừa hộ đạo tu hành, ngắn một cái chân đều là người thọn. Không đề cập tới hai lão đầu nói chuyện tiếng, Sầm Hư Chu bốn phía quan sát một phen sau lại thả người nhảy xuống, tâm trạng tựa hồ có chút kích động, đại nhân, quả nhiên không ra lão phu đoán trước. Nơi đây tình thế bằng bạc, mạch lý chìm kéo dài, như phủ sắp xếp tiến trường, dương cáo phô chiên, chính là ẩn long chi tượng, cho nên linh khí nội liễm, trong đó tất có long mạch khiếu huyệt, lại chung quanh thế núi bốc lên to lớn, là ly hỏa chi hình, tất thai nén hỏa bạo. Vương Huyền khẽ gật đầu, nơi này là cấm địa, nguy cơ từ phía, có phải vì tiền sinh nói tới sinh khí chi môn, đại bảy rồng trảo. Cái này, Sấm Hư Chu lắc đầu nói, cần bước vào long mạch khiếu huyệt nhìn qua, mới có thể phán đoán. Go go. A Phúc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Vương Huyền không lọt dấu vết nhìn bên trái dãy núi một chút, trầm giọng nói, ngay tại chỗ hạ trại, bài trừ bốn phía thai hoàng ẩm, tổ chức nhân viên vào trong điều tra. Ra lệnh một tiếng, đại quân ngay lập tức chia ra hành động, Trần Mặc đao xuất lĩnh phụ binh đánh xuống địa thùng, dựng thẳng cựu cung liên hoàng doanh, siêu sơn quân phân tán các nơi khu thú thanh tràng. Vương Huyền thì không nhanh không chậm, ngồi dưới chủ tướng đại đạo, ung dung uống trà. Xa xa núi tuyết chi đỉnh, tuyết động hạ lộ ra một đôi mắt. Hắc Mao Lang Yêu trong lòng tràn đầy buồn bực, nghĩ hắn nguyên bản trong núi thành lập đạo phủ, cũng là xương vương làm tổ người, bây giờ lại giấu ở nơi đây, tựa như lại trở về lúc trước nhỏ yếu thời bốn phía ẩn nút, run như cầy sấy thời gian. Thật buồn bực là những này nhân tộc hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, lại bày ra một bộ trưởng kỳ hạ trại bộ dáng. Này nên làm thế nào cho phải? Nó trong lòng không có chủ ý, đành phải đem gương đồng nhắm ngay quân doanh, cực lực thu lại khí tức. Bên kia, trong động đá vôi cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua thanh đồng đỉnh chất lỏng màu đen bên trong biểu hiện quang ảnh, Hoàng Tu lão giả sắc mặt tái xanh, Bạch đạo hữu, kế sách của ngươi hình như không hiệu nghiệm. Tử nhân kiểm thư sinh cũng mất ý cười, nhẹ nhàng lung lay trong tay bạch bì đang lùng, Hoàng lão đừng đội, có thể quên rồi vài vị lão tổ cho nhiệm vụ của chúng ta. Hoàng Tu lão giả con mắt híp lại, ngăn chặn phụ quân, đỡ ra hoang cùng nhân tộc hưng khởi chi thế. Tử nhân kiểm thư sinh khẽ gật đầu, nhìn về phía trung quanh luyện khí hóa thần yêu vật, ta hỏi lại chư vị, các ngươi có dám vào kia quân trận chém giết? Một tên khắp khuôn mặt là béo thịt hùng yêu trầm trầm nói, chớ nói nhảm, đại gia hỏa mặc dù gia nhập vạn yêu minh, lại sẽ không không công chịu chết, ai muốn đi ai đi, lão hùng ta không tới, phèn toàn. Lời này vừa nói ra, chúng yêu đều thần sắc quỷ dị. Hoàng Tu lão giả sau khi thấy, sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Này, chính là nhân tộc vẫn luôn chiếm cứ ưu thế nguyên nhân. Nhân tộc cơ số khổng lồ, lại đã hình thành truyền thừa hệ thống, mặc dù chiến hỏa không lớn, nhưng khu yêu trừ quỷ, giữ gìn nhân tộc mùi lửa vô số năm qua thủy chung là đại nghĩa. Trái lại yêu vật, phân thuộc không cùng loại nhóm, từ lúc sinh ra linh trí liền tàn sát lẫn nhau. Trước mặt đám này lao yêu, nếu không phải bị buộc đến bước đường cùng, chỉ sợ đã sớm đem kẻ yêu ăn sống nuốt tươi. Bầy yêu không đại nghĩa, là tư lợi có thể sinh tử chém giết, nhưng nếu là cộng đồng lợi ích, không ai bằng sẽ ngốc đến hy sinh chính mình. Tử nhân kiểm thư sinh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, yên tâm, tại hạ cũng không phải người ngu, nhưng cái này lao tổ phân phó, vậy chúng ta liền dùng này Khả Nguyên Sơn cấm địa đem nó ngăn chặn. Thật sự cho rằng cần nhờ chúng ta có thể ngăn cản nhân tộc đại thế? Chẳng qua là ngăn chặn phụ quân, gây ra hỗn loạn mà thôi, các lao tổ sợ là có kế hoạch khác. Nói xong, ánh mắt trở nên quỷ dị, huống hồ từng cái cấm địa thử qua, bọn hắn tổng hội chọc tới không nên dây vào thứ gì đó. Hoàng Tu lão yêu gắt gao nhìn chằm chằm tử nhân kiểm thư sinh, Bạch đạo hữu, ngươi có phải hay không đang có ý đồ gì? Tử nhân kiểm thư sinh mặt không đổi sắc, Hoàng lão quá lo lắng. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, lóe lên một cái lại nhanh chóng thu hồi trong ngực. Hoàng Tu lão yêu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lại nhìn này tử nhân kiểm thư sinh, trong hai con ngươi đã tràn đầy kiêng kỵ. Gió núi gào thét, vũ cấm địa đồi núi cuốn lên hoàng sa. Một đội siêu sơn quân sĩ cẩn thận tiến lên, Mạc Vân Tiêu tự mình dẫn đội, thanh long kỳ phần phật bay múa. Sát khí thành nói, bảo hộ nhìn trung ương Sầm Hư Chu đám người. Ngồi đến một chỗ, Sầm Hư Chu cùng Dương lao đầu tiện tiện bốn phía dò xét, không bông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ, có chút dị động liền nhanh chóng lui lại. Cấm địa dò xét tốc độ rất chậm, nhưng mọi người lại không chút nào sốt ruột, cẩn thận tới cực điểm. Cũng đúng thế thật Vương Huyền mệnh lệnh, bọn hắn tất nhiên đã định hạ bắt Long Chi mà tính, hôm đó sau liền chủ công các nơi cấm địa, linh bảo tuy tốt, nhưng bảo mệnh quan trọng hơn. Mãi đến khi mặt trời lặn thời điểm, cuối cùng có chỗ phát hiện. Mau nhìn những thứ này nham vẽ. Quách Lộc tuyển chỉ vào một chỗ đổ sụp trên vách đá loang lổ hoa văn màu. Mặc dù phơi gió phơi nắng sớm đã phai màu, lại mơ hồ năng lực nhìn ra hình dáng. Đó là vô số tiểu nhân, đối tế đàn trên một tôn tam nhãn cự nhân cùng bái, mà tế đàn đúng là do tầng tầng lớp lớp quan tài đắp lên mà thành, khắp nơi đều là hài cốt cùng đầu người, có vẻ máu tanh đến cực điểm. Còn có một số nham vẽ, chính là thân mang khải giáp tiểu nhân bị ngọn lửa vây quanh, khu động cự thú, mưa tên như hoàng, chém giết tế đàn tiểu nhân. Là cổ Liễu quốc. Nghẹn bảo người Dương lão đầu theo Vương Huyền từng tiến vào cổ Liễu quốc mật quật, đối chàng cảnh dị thường quen thuộc, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, nhanh đi mời đại nhân tới trước. Chỉ chốc lát sau, Vương Huyền thì dẫn người đi vào đồi núi vách đá trước đó. Lúc này sắc trời đã tối, bọn nhóm lửa bó đuốc, Vương Huyền nhất nhất xem xét, đang nhìn đến một chỗ bích họa lúc, lập tức sắc mặt cổ quái. Kia bích họa biểu hiện, cổ Liễu quốc tiểu nhân đem tam nhãn cự nhân chứa vào quan tài, đẩy từng cái cổ quái toa xe trèo đèo lội suối, sau đó bích họa liền đều bị hủy. Vương Huyền mới vào Khả Nguyên Sơn mạch, từ từ cổ Liễu quốc hậu duệ Lưu tướng công trong tay đạt được một cơ quan bảo hạc, theo hắn nói, chính là cổ Liễu quốc di bảo, bất quá về sau Lưu tướng công sau khi chết thì triệt để biến thành bí ẩn. Phía trên kia đồ án, cùng toa xe đồ án lại giống nhau như lúc. Vương Huyền nhìn về phía xa xa bồn địa, chẳng lẽ lại thật sự có cổ Liễu quốc bảo tàng? Chương 270, Thủy nhà ẩn long cục, miếu cổ trận thông vũ. Chương 270, Thủy nhà ẩn long cục, miếu cổ trận thông vũ chống trận đủ đủ, kèn lệnh chứng minh. Nguyên bản bình tĩnh ẩn long cấm địa, giờ phút này giống như nước sôi vào chảo dầu, sơn thạch băng tháp, một cỗ màu đen sát khí dâng trào mà lên. Vương Huyền đứng ở chủ tướng đại đạo phía dưới, đứng chắp tay, bình tĩnh quan sát bốn phía cảnh tượng, bên cạnh cận vệ thì thỉnh thoảng vung vẫy đại kỳ, phát hào chỉ lệnh. Ẩn Long cấm địa đồi núi khe rãnh bên trong, dưới sự chỉ huy của Sầm Hư Chu, tứ linh quân trận đủ tiến lên, không đội không chậm. Quân trận phía trước dựng thẳng vài khung sàng nỏ, sàng nỏ toàn thân huyền đen, phía trước nguyệt ngân đầu hổ hải phong nghiêm nghị, bốn phía khảm nạm ngũ sắc đồng phù văn tạo thành chắp cánh mãnh hổ đồ án, rất sống động, sát khí bất phàm. Tiểu này sàng nỏ chính là y theo Tịnh Châu Vương Cầm Hổ bí quân luyện khí đồ chế, đồng mục yêu cốt là cùng, phù mâu là mũi tên, vì quân trận sát khí gia trì, dẫn cơ phát trì, viễn xạ hai giảm, nhiều giết chết thương, coi như là cùng quân trận phối hợp cỡ lớn quân giới. Trong hoàng tộc quân, vì Tỳ Hưu, Huyền Điểu hai đại quân đoàn là chủ lực, Ngự Lâm, Tiêu Kỵ, Hổ Bí tam quân làm phụ, trấn áp đại yến khí vận. Trong đó, Tỳ Hưu cùng Huyền Điểu hai đại quân đoàn dị thường thần bí, rộng lớn quân doanh chia ra trấn thủ ngọa long giá hai bên yếu địa, ngày thường rất ít hiện thân, mà Ngự Lâm, Tiêu Kỵ, Hổ Bí tam quân thì phụ trách bảo vệ thần đô, nội tình thâm hậu. Nguyên bản tiểu này sàng nọ luyện chế gian nan, cần tiêu hao hàng loạt chân quý linh tài, nhưng Vĩnh An phủ quân vị ngũ sắc đồng thay thế, liền đem nó thuận lợi phổ biến rộng khắp. Cũng chớ xem thường điểm này, sàng nọ phổ biến rộng khắp về sau, bất kể Vĩnh An thành, Mạc Gia Sơn thành hay là Tiền Tiếu quân bảo, lực phòng ngự cũng đột nhiên tăng lên một đoạn. Cạch la la. Nương theo lấy huyền đồng tỏa liên quấy cơ quan âm thanh, yêu gân luyện chế nọ huyền chậm rãi trống ra, quân trận sát khí thông qua phủ văn rót vào phù mâu, phía trước ngân sắc đầu hổ hai mắt thì giấy lên màu máu sắc hỏa. Bên ấy, Khôn bị 300 bước. Vâng. Theo Sầm Hư Chu chỉ rõ phương hướng, sóng khí nổ tung, phù tiễn đốt màu máu ánh sáng màu đỏ bắn ra, một chỗ vách núi trong nháy mắt bị vênh sợ. Bầu trời ưng gáy to rõ. Tiểu Bạch tại giữa tầng mây vũ cánh bay lượn, giờ phút này ở trong mắt nó, trong sơn cốc bộ vị nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi phủ quân oanh phá một chỗ khiếu huyệt, khu vực trung tâm ánh sáng liền một hồi vặn mèo. Không sai, Vương Huyền chính là đang làm hủy nhà. Hắn thấy, chiến tranh đánh cho chính là tài nguyên, khai hoang cũng giống như thế, chỉ cần thu hoạch vượt qua tiêu hao, chính là thắng lợi. Ẩn Long nơi, các loại khí huyệt đều bị ẩn tàng, hình thành tự nhiên trận thế. Nguy cơ từ phía, dựa theo thường pháp phái người thăm dò, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, huống chi có yêu tà ở bên thăm dò. Sang nọ sử dụng phù mâu giá cả không ít, nhưng ngũ sắc đồng thay thế về sau, vì Vĩnh An phủ quân bây giờ thực lực hoàn toàn tiêu hao nổi. Quân sĩ mệnh xa so với những thứ này chân quý. Bên ngoài mấy trăm dặm trong động đá vôi, nhìn qua thanh đồng đỉnh bên trong cảnh tượng, lao yêu nhóm nhìn nhau sững sờ, hoàn toàn yên tĩnh. Nhân tộc đều là như vậy phá trận. Những vật kia có thể toàn bộ là pháp khí, còn không biết bên trong có cái gì, liền như thế lãng phí. Ha ha, đây coi là cái gì? Tử nhân kiểm thư sinh quét mắt một vòng, khoe miệng tràn đầy trào phúng. Quân trận, pháp khí, chiến thú, nhân tộc từ xưa đến nay chính là như thế. Bang nguyên ma tộc, phương nam quỷ liêu, hoặc thể phách cường hãn, hoặc thuật pháp quỷ dị, nhưng đều bị tiêu hao được nguyên khí đại thương. Các ngươi trong núi Xương Vương làm tổ, đều bởi vì trước kia phủ quân suy yếu, sau này loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó che ngập bầu trời pháp khí đã tới, các ngươi còn có thể hướng ở đâu tránh? Một lời nói được chúng yêu càng thêm trầm mặc. Trung quy không thể khoanh tay chịu chết. Hoa tu lão giả cẩn thận liếc mắt nhìn tử nhân kiểm thư sinh, bạch đạo hữu kiến thức bất phàm. Nhưng có gì kế sách thần kỳ? Tử nhân kiểm thư sinh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhân tộc cường đại, nhưng cũng bụng bề cồng kềnh, nội bộ thế lực hỗn loạn, đều mang tâm tư, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Nói xong, nhìn về phía phương nam trong mắt tràn đầy quỷ dị, chờ nhìn đi, tiếp qua nửa tháng, nhân tộc tất sinh đại biến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bùn địa trong lập tức gầm phong gào thét, xương trắng cuồn cuộn mà lên, lôi cuốn mặt đất hoàng sa hình thành to lớn cắt đuổi long quyển. Đại quân sớm đã rời khỏi cốc bên ngoài, bọn đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua trước mặt dị tượng. Trung quân chủ tướng đại đạo phía dưới, Sầm Hư Chu vớt râu mỉm cười nói, đại nhân, này ẩn long chi thế đã bị phá, long mạch điệu huyệt lại không cách nào che giấu, có gì cổ quái xem xét liền biết. Nửa nén hương về sau, cắt đuổi dần dần lắng lại, đừng nói có chiến thu ưng chuẩn thiên không rồi nhìn, chính là bình thường quân sĩ thì thấy vậy rõ ràng. Bốn địa trung quanh đến là bình thường, nhưng trung ương đã có nồng đậm như mực âm vụ bước lên cuộn cuộn, mơ hồ năng lực nhìn thấy thành lũy kiến trúc cùng một tòa tháp cao. Đây là Trấn Linh Tháp. Sầm Hư Chu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quan sát trung quanh, nơi đây rõ ràng là ẩn long ly hỏa bố cục, cho dù không phải đại nhân nói tới cổ liễu quốc bảo tàng, cũng làm thai nghén dương bảo, tại sao có thể có loại vật này? Vương Huyền cũng là nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Quách Lộc Tuyền cười khổ nói, không xong đại nhân, chúng ta trùng kế, như đây thật là Trấn Linh Háp, nhưng kia yêu vật dẫn chúng ta tới, đoán chừng là muốn mượn đại quân chi thủ mở ra nơi đây. Dương lão đầu mày trắng nhíu chặt lắc đầu nói, ai có thể nghĩ tới trong núi sâu lại tàng nhìn vật này, đại nhân, thứ này cùng phong ma quật nổi danh, sợ là phiền phức không nhỏ, vẫn là để thái nhất giáo đến xử lý đi. Không đổi. Vương Huyền suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu, việc này có chút kỳ quặc, nếu như nói đám kia yêu vật là năng lực có hạn, Tam tiên miếu yêu ma thế nhưng lợi hại nhiều lắm, còn có vậy quá tuổi núi thịt quái vật có thể phá trận. Bọn hắn chỉ cần mở ra nơi đây, chúng ta liền không thể không thối lui cầu viện, vì sao bỏ mặc? Đi, đi nhìn kỹ hắn nói. Làm phóng bất ngờ, Vương Huyền vẫn như cũ lệnh đại quân bên ngoài phòng thủ, hắn thì mang theo một đội tinh nhuệ tiểu đội, cùng với Sầm Hư Chu, Dương lao đầu đám người tiến về. Sau một lát, bọn hắn liền tới đến di tích cổ trước. Chỉ thấy trước mặt dùng đá xanh lũy thế rồi một tòa đài cao, đã bị nồng đậm âm khí xâm nhiễm thành màu mạc ngọc, phóng tầm mắt nhìn tới thi hài khắp nơi trên đất, che kín mục nát lưỡi đao mũi tên. Còn có không ít cự thú hải cốt đã hiện lên màu đen, mà ở trên đài cao kia rõ ràng là phiến cùng loại tông miếu từ đường kiến trúc, hình dạng và cấu tạo cổ lão, không ít đã triệt để đổ sụp. Tòa kia tháp cao thình lình đứng sừng sững trong đó. Tòa tháp này cao chừng trăm thước, hiện lên bắt rất hình, kỳ quái là thân tháp toàn thân phủ kín, không gây một mở miệng. Đây không phải trấn linh tháp. Quách Lộc Tuyền nhẹ nhàng thở ra, Tả Hữu quan sát trầm giọng nói, đây là tế tháp, ta âm môn bí điện trong từng có luật thuật, chính là dâm tự cung phụng tổ tiên chỗ, nếu lao phu không có đoán sai, ở trong đó liền cất giấu cổ Liễu Quốc quân vương Di Hải. A. Đang nói, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía xa xa Thi Hải bên người một linh đang, run giọng nói, đó là ta âm môn pháp khí dẫn hồn linh, làm sao lại như vậy ở chỗ này? Còn có cái đó, quan tài đinh, nhiếp hồn đăng. Này, này toàn bộ là ta âm môn tiền bối, tại sao lại chết nhiều như vậy? Quách Lộc Tuyền dâu bạc trắng run run, đầy mắt không thể tin, liền muốn tiến lên kỹ càng xem xét. Không động tới. Vương Huyền vội vàng một cái ngăn lại, hai mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, có chút khiếp sợ nhìn qua trên đài cao. Trúc Long Nhãn có thể nhìn ra hồn phách, giờ phút này trong mắt hắn, trên đài cao lít nha lít nhít toàn bộ là ngồi xếp bằng áo bào đen đạo nhân hồn linh, trẻ có già có, bố thành một tòa đại trận. Này trong cấm địa khủng bố âm khí, toàn bộ là do những thứ này hồn linh đại trận hình thành, nhìn qua làm cho người tê cả da đầu. Vương Huyền môi hơi làm, thì không giấu giếm, sẽ thấy cảnh tượng giảng cho Quách Lộc Tuyền. Quách Lộc Tuyền sau khi nghe xong đứng chết chân tại chỗ, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng, run giọng nói, cái này là ta âm môn thất truyền thông vũ đại trận. Sư phó từng nói qua trận này, nghe đồn thời đại thượng cổ, ma đầu đại quỷ hoành hành, âm môn vì qua âm thuật làm căn cơ, làm ra kiểu này đại trận, là ngọc thạch cùng đốt đi pháp, đem khó có thể đối phó tà vật đánh vào cựu lu, nhưng hồn linh cũng đem gặp vĩnh kiếp nỗi khổ. Lời này dứt lời, mọi người lâm vào trầm mặc. Sấm Hư Chu khẽ lắc đầu thở dài, nơi đây là cổ Liễu Quốc tổ miếu, tà thần căn cơ sở tại, những thứ này âm môn tiền bối, hẳn là đem tà thần đả vào cựu lu, đại trận che đậy long mạch dương thiếu, dần ra hình thành cấm địa. Vương Huyền trầm mặc một chút, hướng Quách Lộc Tuyền hỏi, Quách lão, dưới mắt tình huống nên xử lý như thế nào? Quách Lộc Tuyền yếu ớt thở dài, từ bên hông rỡ xuống linh đan, tiếng chuông cao viễn, thanh âm giản mùa vang vọng tứ phương, bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, thiên địa minh ngông, khổ nhiều vui thiếu, phách này tán ở thiên, hồn này quy về địa. An hồn kinh vang lên, phía trước lập tức sinh ra biến hóa, nguyên bản tĩnh mịch quỷ dị trong cấm địa, trong nháy mắt âm phong mãnh liệt, trong mắt Vương Huyền, những kia áo bào đen đạo nhân nhóm hồn linh, đều hóa thành linh quang dần dần tiêu tán. Rào rào, một đội cự thú hài cốt đổ sụp trượt xuống, lộ ra một tảng đá lớn, phía trên móc sắc ngân họa viết một hàng chữ, địa hoàng nhất mạch, trấn sát quân quốc thần ma nơi này. Chương 271, địa hoàng truyền thừa hiện, chư phương các đắc lợi. Chương 271, địa hoàng truyền thừa hiện, chư phương các đắc lợi. Âm phong dần dần tan đi, mặc dù nơi đây đất đá kiến trúc bị âm khí xâm nhiễm, vẫn như cũ tỏa ra lạnh băng hàn khí, nhưng bầu trời lại rõ ràng sáng lên, ánh nắng ấm áp bắn thẳng đến mà xuống. Cấm địa đại trận triệt để phá giải, nhưng mà mọi người nhưng như cũ đứng chết chân tại chỗ, sững sờ nhìn qua khối cự thạch này. Địa hoàng nhất mạch, nghẹn bảo người Dương lão đầu chỉ cảm thấy môi khô khốc, khó có thể tin nhìn qua Quách Lộc Tuyền. Quách lão đầu, người âm môn có đầu mượn rồi. Quách Lộc Tuyền cũng là toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn về phía Vương Huyền, đại nhân, yên tâm Quách lão. Vương Huyền mỉm cười gật đầu nói, nơi đây âm môn tiền bối di vật, toàn bộ do ngươi xử lý, nhìn tới nhân tộc, lại đặt hưng khởi 1000 năm đại giáo. Dường như Thái Nhất giáo, Tu Di tông, Sơn Hải thư viện những quái vật khổng lồ này, không chỉ truyền thừa có thứ tự, còn có thể hiểu rõ tìm được đầu nguồn, cũng là quan trọng nội tình. Đâu chỉ ngàn năm, vạn năm cũng không chỉ. Sấm Hư Chu vỗ tay thở dài, âm môn từ xưa đến nay tản mát dân gian, nghĩ không ra đúng là địa hoàng truyền thừa, tăng thêm an hồn tình công đức phúc phận đến nay. Chậc chậc. Hắn không do nói, nhưng trong lòng mọi người đều tin tưởng. Cái gọi là danh không chính, ngôn bất thuận, đại nghĩa cùng nhân tộc mà nói rất trọng yếu, là tụ lại lòng người cờ sĩ. Nhân hoàng truyền xuống phong thần thuật lịch đại hoàng tộc mượn chi yên ổn thiên hạ, chấp trưởng xã tắc pháp mạch, cũng trở thành quốc giáo, địa vị tôn sùng. Bây giờ tin tức này xuất hiện, sợ là sẽ phải dẫn phát biến đổi lớn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng hơi động, đối Quách Lộc Tuyền nói ra, Quách lão, việc này quá lớn, hay là ngay lập tức bẩm báo Tịnh Châu Vương cho thỏa đáng. Quách Lộc Tuyền càng là hơn người giả thành tình, lúc này đồng ý trốn cấm địa này phát hiện âm môn truyền thừa đầu nguồn, đối với mỗi người mà nói, ý nghĩa cũng khác nhau. Vương Huyền năm nay khai hoàng coi như là đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp, lại cùng âm môn kết thiện duyên. Quách Lộc Tuyền thì thu hoạch lớn hơn, cho dù bây giờ tuổi già khí huyết suy yếu, tu hành một đường lại không trông cậy vào, ngày sau thì tất nhiên sẽ tại mới thành lập âm môn bên trong lưu danh sử xanh, địa vị tôn sùng. Mà đối với thái tử nhất mạch, đối với yến hoàng, có thể rồi sẽ biến thành một thôi động đại thế át chủ bài. Vương Huyền không dám sơ suất, lúc này làm ra bố trí. Đại quân ngay lập tức đem nơi đây nặng nề vây quanh, đồng thời nhường Đồ Tô Tử Minh tới trước tụ hợp. Đây là Vĩnh An Long Phong lưỡng địa phủ quân cộng đồng hành động, tất nhiên phải lợi ích cùng hưởng. Tại đây tin tức quan trọng trước mặt, những kia tham dò quấy rối yêu vật căn bản không đáng giá nhắc tới. Quách Lộc Tuyền tự mình dẫn người kiểm tra thu nạp âm môn tiền bối di hải, đồng thời tìm kiếm có thể lưu lại truyền thừa. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch phóng lên tận trời, mang theo mật tín tiến về Vĩnh An. Trưởng sử Lâm Cựu sau khi thấy không để ý tới kinh ngạc, lúc này vì phụ chỉ hương hỏa truyền tin, báo tin Khang Nguyên. Khang Nguyên thành, Tịnh Châu vương phủ. Lúc này đã vào xuân điểm, hoa hải đường gió mùa quét, trong hoa viên muôn hồng nghỉ đĩa, mùi thơm lưu động, đẹp đến mức làm lòng người say. Tịnh Châu vương cùng Lý Phu Tử tại bắt giác trong đình đánh cờ, lạc tử từng tiếng, chuyện phiếm ở giữa lại không quan hệ thế cục. Lý Phu Tử, nhưng có thu hoạch. Kia Tiêu gia tìm thấy đúng là điệu tiên đạo tràng, bây giờ ba tên lão tổ đều bế quan tu luyện, trong Tiêu gia đấu không ngớt, quần quân sóng ngầm, ta đã chôn xuống am tuyến. Phu Tử, hoài nghi Tiêu Kiếm Thu, không thể không phòng. Hoàng thượng để người điều tra mười mấy năm trước chuyện xưa, lúc đó sao băng đập sập băng tuyết trưởng thành, băng nguyên man tộc đồng thời tiến công, có thể cùng cỗ thế lực kia liên quan đến. Buồn cười là, binh bộ hết lần này tới lần khác một hồi hỏa hoạn, đem lúc đó tài liệu đều tiêu hủy, lúc đó gặp qua hiện trường lão binh thì toàn bộ mất tích, hoàng thượng mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thực chấn nộ, lệnh thái tử âm thầm thẩm tra. Biên quân tứ đại nguyên soái trong, Hoắc Ngọc cùng Đồ Tô Liệt lúc đó chính xuất quân cùng băng nguyên man tộc tác chiến, Tiêu Kiếm Thu cùng vệ vô kỵ phụ trách xử lý sao băng cùng đổ sụp tường thành, như hai người này cùng thế lực đó liên quan đến, hậu quả khó mà lường được a. Hừ, yêu ma quỷ quái hạng người, cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi, thần đô bên ấy thế nào? Vương Phu Tử tự mình thiết kế, đoán chừng sắp thu lưới. Hai người chính trò chuyện, chỉ thấy một tên thái giám bước nhanh đi tới, cung kính cầm trong tay sắp phong phủ chỉ đưa lên, vương gia, vinh an tín gốc. Hoàng gia mượn nhờ xã tắc miếu truyền lại thông tin, tự nhiên có chính mình một bộ điều lệ, mỗi loại truyền tin đẳng cấp khác nhau, đối đãi cách thức cũng khác biệt. Như loại này mật tín, do trong hoàng tộc vệ giám thị, nhất định phải vì đặc thù hỏa sắc phong ác, nếu không có đặc thù pháp khí, tùy ý mở ra liền sẽ hóa thành cho tàn. Tiên một kỳ duyên vinh an. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng mang theo kinh ngạc, này Vương Huyền, lão phu không phải đã để hắn an tâm khai hoang tu luyện sao? Hẳn là bên ấy đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, khẽ lắc đầu, từ bên hông dỡ xuống một viên đồng phủ, đối mật tín một vòng, hỏa sắc trong nháy mắt dị rào rơi xuống. Hắn mở ra tin nhìn mấy lần, liền mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó đem mật tín giao cho Lý Phu Tử. Rượu, rượu. Lý Phu Tử nhìn lên, liền nuốt dâu thoải mái cười to, đây là trời ban điểm lành, âm môn đúng là địa hoàng truyền thừa, nên ta đại yến nhất thống nhân tộc. Tịnh Châu Vương cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt lóe lên vẻ kích động, tam hoàng làm người tổ, chỉ cần đem âm môn nâng đỡ lên đến, ta đại yến liền nhiều chiếm một phần đại nghĩa, có thể chống đỡ nghìn vạn lần binh. Lý Phu Tử gật đầu trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, vương gia ngay lập tức bẩm báo thái tử, nhường thái tử tự mình tiến về cùng trong báo cho biết hoàng thượng. Còn có, nhường vương huyền thời khắc thủ hộ, dừng không thể gây ra rủi ro, ta cái này dẫn người tiến đến tiếp ứng. Khả Nguyên Sơn Mạch, cổ Liễu Quốc Tông miếu di tích. Địa hoàng nhất mạch. Đồ Tô Tử Minh dẫn người tới trước về sau, đồng dạng bị kinh ngạc, hồi lâu mới dưỡng sức đến, nhìn chung quanh mang mang lục lục quân sĩ, nuốt ngụm nước bọt, đà tạ vương minh. Hắn con em thế gia, rõ ràng hơn trong đó phân lượng. Đồ Tô huynh khách khí. Vương Huyền cũng không thèm để ý, mà là nhìn qua khối cự thạch này, có hơi thở dài, nghĩ không ra cổ Liễu Quốc tổ tiên lại hóa thành thần ma, chẳng thể trách những thứ này âm môn tiền bối muốn ngọc thạch câu phần. Từ xưa có thiên địa mười ma mà nói, địa ma dẫn phát thiên hay, bị giết qua hạ bạn, thì chấn sát rồi tam tiên miếu yêu ma, nhưng này thần ma lại không tầm thường. Vì hương hỏa tín ngưỡng loạn thế người, có thể xưng thần ma. Dâm tự ta thần, chỉ cần phạt sơn phá miếu, hủy hắn thần hồn liền có thể chém giết, nhưng nếu biến thành thần ma, chính là không chết tồn tại, cho dù diệt đi thần hồn, còn có thể bằng vào hương hỏa cúng tế phục sinh, khó chơi cực kỳ. Bên kia, Quách Lộc Tiền đã hưng phấn mà toàn thân cũng run rẩy, những kia cổ lao pháp khí nhiều đã tổn hại, không quá lớn thời gian âm khí ăn mòn, lại trở thành tốt nhất khí thai, có thể luyện chế pháp mạch trọng khí. Càng quan trọng chính là hàng loạt âm môn thất truyền bí pháp. Đại nhân, Quách Lộc Tuyền ôm một bó quyển sách bằng da, môi run rẩy nói, khiếu hồn thuật, qua âm thuật, giá mộc thuật, hai mươi mấy chủng thuật pháp, trận pháp, tính cả thất truyền táng kinh đều đã bù đắp. Vương Huyền nhíu mày, đều là thuật pháp, không có công pháp truyền thừa. Âm môn có chút cùng loại đạo môn, cũng không tính mạng mình song tu công pháp, đều là theo cái khác pháp mạch chỗ học được công pháp, phần lớn là chút ít hàng thông thường. Âm môn là địa hoàng truyền thừa, tất nhiên không kém gì chân tiên. Vương Huyền rất hiếu kỳ hắn pháp môn sẽ là cái gì. Quách Lộc Tuyền khẽ lắc đầu, cười khổ nói, địa hoàng quá mức cổ lão. Có thể đem những thứ này thuật pháp tìm thấy, cũng biết được tông mạch đầu nguồn, lão phu đã không dám yêu cầu xa vời cái khác. A, đúng, còn có một phong mật tín. Vương Huyền sau khi nhận lấy mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên chỉ có tâm sự mấy câu, Mạc Dương Tử đạo huynh, quân quốc Dương Nghiệt có dị động, ta cùng chư quốc liên quân đối lập, sợ hai mặt thủ địch, mong rằng quý môn tương trợ chém giết. Lưu Trường An kính thượng. Nguyên lai là Trích Tiên Lưu Trường An. Bên cạnh Sầm Hư Chu cảm thán nói, nghe đồn Lưu Trường An phong thần tuấn lãng, như Trích Tiên hàng thế, khởi binh nhất thống nhân tộc, đông đảo pháp mạch đều bị dốc sức tương trợ, nhìn tới nói không giả. Chỉ tiếp những thứ này âm môn tiền bối chiến tử hoang dã, lại bị ẩn long đại cục che lấp dấu vết, bằng không âm môn sợ là sớm đã nổi lên. Bên cạnh Dương lão đầu thì lắc đầu nói, càng tiếc là Lưu Trường An phản sơn phàm miếu, âm môn tiền bối chịu chết chém giết thần ma, khẳng định không ngờ rằng kia Lưu Trường An hậu bối con cháu bắt cảnh thần quân lại cũng hóa thành ma đầu. Vương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tòa kia tháp cao. Bên ngoài đã kiểm tra hoàn tất, âm môn tiền bối thi cốt đều đã thu lại, này quân quốc tổ miếu cùng địa phương khác vừa nay đã bị lật ra mấy lần, trừ bỏ một ít dùng để cúng tế thanh đồng khí mãnh, còn tìm đến không ít điện tịch, Mạc Vân Thiên đang nhất nhất sửa sang lại. Mà như cổ Liễu Quốc thật có bảo tàng, có thể ngay tại tòa kia tế trong tháp. Chương 272, cổ quân di bảo hiện, bầy yêu lên nội chiến. Chương 272, cổ quân di bảo hiện, bầy yêu lên nội chiến oanh. Cửa đá nổ tung, bụi bặm phun ra ngoài. Phủ bụi mấy ngàn năm cổ Liễu Quốc tế tháp bị bạo lực phá vỡ, gặp lại ánh mặt trời. Trước lui ra, nghẹn bảo người Dương lão đầu rút ra bên hông thiết thứ, đánh giá một phen trầm giọng nói, giống như kiểu này tông miếu thánh địa, vì biểu hiện thành kính sẽ không chôn thiết cơ quan, nhưng thời gian quá lâu, tất nhiên có suối quậy tạo ra. Trước tán tán lại nói, bốn phía quân sĩ rào rào tránh ra mảnh đất trống lớn. Xa xa, Vương Huyền đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn dò xét, mặc dù nhìn như nhàn nhã, nhưng kỳ thực trong lòng đề phòng. Hắn chỉ là trấn thủ, cũng không chuẩn bị ra tay. Phủ quân khai hoang, do mạch tìm tĩnh mịch vào di tích cổ vô cùng tầm thường, nếu là độc hành hiệp tự nhiên không nói cái gì, nhưng bây giờ Vĩnh An quân phủ ngày càng lớn mạnh, hắn nếu đem thời gian hao phí ở đây, chính là không làm việc đàng hoàng, rốt cuộc chuyện cần làm còn có rất nhiều. Bởi vậy, năm ngoái Hàn Đông tu chỉnh thời điểm, hắn liền mời Dương lão đầu làm ra một bộ quá trình hóa phương án, nhằm vào các loại tình huống tiến hành luyện tập, gắng đạt tới ngắn gọn cùng trình độ lớn nhất lần tránh mạo hiểm. Bụi mù tan hết, lộ ra u ám cửa vào. Phủ quân tướng sĩ cũng không đội vã bước vào, mà là trước đem bó đuốc thả vào, sau đó xua đuổi bắt đến thỏ hoang lợn rừng. Đạo y liền môn đệ tử kiểm tra xương động, địa sư nhìn khí. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một bộ quá trình hạ đến. Dương lão đầu đệ tử Dương Toàn mới mang tiểu đội bước vào, phát ra tín hiệu về sau. Siêu sơn quân tướng sĩ cẩn thận bước vào, chuyện thứ nhất chính là ra cố cửa vào, lưu lại đường hầm chạy trốn. Không đến thời gian một nén nhang, tế tháp liền bị triệt để chiếm lĩnh, loại bỏ tiềm ẩn nguy hiểm. Đồ Tô Tử Minh ở bên gật đầu khen, Vương Minh này phương pháp không tệ, tại hạ lại là học rồi một tay. Đồ Tô Minh quá khen rồi. Vương Huyền cũng không thèm để ý, ta nghe nói thế gia cùng biên quân, hoàng tộc cũng có chính mình tầm bảo đội, cái nào để ý này điều chủng tiểu kỹ. Đồ Tô Tử Minh lắc đầu nói, Vương Minh có chỗ không biết, những kia tầm bảo đội phần lớn chọn lựa cao thủ, rời khỏi Đại Yến quốc cảnh xâm nhập khu không người, bằng là kinh nghiệm cùng người kỹ xảo, cùng chúng ta quân đội khai hoang là hai chuyện khác nhau. A, thì ra là thế. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Đúng lúc này, Mạc Vân Tiêu theo trong tháp bước nhanh đi ra chắp tay nói, đại nhân, phát hiện kia cổ Liêu quốc tổ tông di hải, còn có một chỗ ám đạo, chỉ là có chút kỳ quặc, Dương lão mời ngài đi xem một chút. Kỳ quặc. Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh liếc nhìn nhau, xài bước vào trong tháp. Nay cổ Liêu quốc tế đàn tu được cổ quái, trong tháp ánh sáng không gây thang lầu cùng phân tầng, bốn phía toàn bộ là tất cả lớn nhỏ phù điêu, hạ khắc lê dân mách tính, bên trên khắc tu sĩ quý tộc, tất cả đều sắc mặt dữ tợn đau khổ, hai tay đối đỉnh tháp hiện lên bái phục khẩn cầu hình. Dê liếc nhìn lại, làm cho người dùng mình. Vương Huyền núi thây biển máu xung qua, tự nhiên trong lòng gợn sóng không kinh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, chỉ thấy chỗ nào có một cái đồ xuất bản, Sầm Hư Chu cùng Dương lão đầu đang đứng ở phía trên. Siêu. Vương Huyền thả người bật lên, giẫm lên trung quanh phù điêu một mật lực, liền thoải mái nhảy lên bàn. Chỉ thấy bàn trên ngồi xếp bằng một tôn hải cốt, trên người áo bào đã mục nát che kín cho bụi, kỳ quái là, khô lâu chỗ mi tâm không chỉ có thêm một lỗ thủng, cái trán còn mọc ra một đôi sừng nhọn. Linh khí hoàn toàn không có, dường như đụng một cái rồi sẽ phá toái. Một bên Sầm Hư Chu trong mắt hơi nghi hoặc một chút, đại nhân, này cổ Liêu quốc vài ngàn năm trước cũng là vượt ngang Tam Châu đại quốc, vì sao quốc chủ lão tổ hiện lên thân người yêu cùng? Có lẽ là tu cái gì tà thuật đi. Vương Huyền hứng hở, chuyển hướng chủ đề. Cổ Liêu quốc truyền thừa lai lịch quỷ dị, ba đấu chân nhân đoán là đến từ Cửu U, hay là đến từ Độc Tiên, bất kể loại kia, cũng không thể coi thường. Kể từ khi biết nhân tộc giấu giếm một cỗ phá vỡ thế lực về sau, những thứ này dễ dẫn tới phiền phức thông tin, Vương Huyền cũng giấu ở trong lòng. Sầm Hư Chu muốn cùng hắn nhạc phụ hợp lấy Khả Nguyên Sơn xuyên trí cổ Liêu quốc là tránh không khỏi chủ đề, nhưng tốt nhất và tình thế lắng lại sau lại nói. Một chỗ khác cổ quái nơi, lại là cái dấu ở tháp ở dưới địa cung ám đạo, mở ra thực thi chính là từ Lưu tướng công trong tay tìm thấy cơ quan bảo hạp. Ầm ầm. Theo địa cung mở ra, bó đuốc thắp sáng, bên trong không có gì chất bảo, toàn bộ là dày đặc trưng bày từng cỗ thanh đồng quan tài. Nhân đan bảo cứu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai đây cũng là cổ Liêu quốc bí tàng. Quách Lộc Tuyền lúc này thì bước vào trong tháp, khẽ lắc đầu nói, cổ Liêu quốc nhân đan thuật truyền thừa, ly không ra vật này, chắc hẳn đối bọn họ mà nói, thứ này mới là phục quốc nội tình. Yêu thuật lệnh cấm buông ra về sau, nhân đan bảo cứu năng lực tiêu trừ yêu thuật dị khí đã không còn là bí mật, Thái Nhất giáo thậm chí công khai thu mua, trên chợ đen treo thưởng giá cả tăng vụt, không ít giang hồ khách chui vào thâm sơn tìm kiếm cổ Liêu quốc di tích, sau đó thì lần lượt tìm thấy mấy cỗ. Nhân đan bảo cứu thủ pháp luyện chế, dường như cũng là một loại yêu thuật, lại ẩn chứa không ít chưa từng thấy qua linh tài, khó mà sao chép, bởi vậy mới tạo thành loại cục diện này. Thứ này có một bộ liền đầy đủ, bán cho Thái Nhất giáo cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Sau đó, phủ quân tại Sầm Hư Chu dẫn đầu dưới, bắt đầu tìm kiếm long mạch huyệt thiếu. Này thế tháp chính là long mạch huyệt thiếu chỗ, đào đất trăm thước về sau, xuất hiện một cái rong động đường hầm, tiến lên trăm mét, liền có ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Mọi người sau khi tiến vào, trước mặt lập tức xuất hiện một bức kỳ cảnh, to lớn biên cầu hình trong động quật, nhiều đám màu đỏ thạch nhũ tựa như lung đỏ là sát, tỏa ra nóng bỏng quang mang. Mà động quật dưới đáy trung ương, thì là sôi trào khắp trốn dung nham, ừng ực bốc lên bong bóng. Phóng tầm mắt đi tới, trong động cũng không dương bảo. Cổ Liêu quốc tất nhiên đem tông miếu xây dựng vào khiếu huyệt phía trên, tự nhiên sớm đã phát hiện nơi đây. Vương Huyền mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khó tránh có chút thất vọng. Hống. Đúng lúc này, kia ao nham tương tự đột nhiên chấn động, một tiếng mênh mông giống to theo địa mạch chỗ sâu truyền đến, dường như sông lớn phun trào, dường như cuồng phong qua khe hở, càng dường như long âm. Sầm Hư Chu sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Đại nhân, lão phu suy đoán không sai, trốn cấm địa này long huyệt chính là dưới mặt đất bố cục sinh môn chỗ. Chúng ta bắt được rồi long. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong động đá vôi bầu không khí có chút cổ quái. Vì Hắc Mao Lang yêu không dám tiếp xúc quá gần, bởi vậy thanh đồng đỉnh bên trong chỉ có thể nhìn thấy đại quân đem sơn cốc nặng nề vây quanh. Nguyên nhân chính là đây, chúng yêu cũng đã nhận ra không đúng. Hắc hắc. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hắn lộ ra miệng đầy răng nanh, chằm chằm vào tử nhân kiểm thư sinh cười nhạo nói, "Bạch đạo hữu, nhìn xem tình huống này, chúng ta sợ là đưa cho rồi nhân tộc đồ tốt." Tử nhân kiểm thư sinh ánh mắt âm trầm thoáng nhìn, tại hạ đoán chừng sai lầm mà thôi, các ngươi cũng đi qua chỗ nào, âm khí độ dày đặc cho dù chúng ta thì không muốn trêu chọc, ai có thể nghĩ tới lại bị tùy tiện phá giải. Đó là ngươi ngu. Lại là một tên mặt mũi tràn đầy lân phiến hóa hình yêu vật hừ lạnh nói, những thứ này tiên liền nhìn ngươi không vừa mắt, kỳ kỳ bách oai, ra hết chút ít chủ ý ngu ngốc, chẳng qua là cái thi tinh sinh ra linh trí, có tư cách gì chỉ huy chúng ta. Cái khác mấy tên hóa hình yêu vật cũng là toàn thân sát khí phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm thư sinh. Hóa hình lao yêu, trước kia đều là trong núi thổ đại vương, mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ gia nhập vạn yêu minh, nhưng lẫn nhau cũng không chịu phục, luân phiên thất bại cùng mất ức, cuối cùng dẫn bạo mâu thuẫn. Mà tử nhân kiểm thư sinh những thứ này thiên binh mặt hất hàm sai khiến, tự nhiên thành mọi người giận chó đánh mèo mục tiêu. Chư vị, chớ có tổn thương hòa khí. Hoàng tu lão yêu đội vàng ra đây hòa giải. Kia đại hán dâu quay nón thấy thế càng thêm tức giận, trầm giọng nói, hoàng lão, chúng ta kính ngươi là tiền bối, như thế thiên vị, là đạo lý gì? Đúng, nói không sai. Bản vương nhìn xem cái thằng này, rõ ràng là nhân tộc gian tế. Mấy tên lão yêu càng nói càng nổi giận, hung tính bộc phát, yêu khí quần quần quần, đem trong động tiểu yêu dọa đến run lẩy bẩy. Mắt thấy chúng yêu muốn động thủ, tử nhân kiểm thư sinh biến sắc nhanh chóng lui lại, trong tay bạch bì đang lung nhoáng một cái, trong nháy mắt bọc lấy nồng đậm âm khí lui vào trong động biến mất không thấy gì nữa. Thử, chạy đến quái. Kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán cười lạnh một tiếng, đối hoàng tu lão giả chắp tay nói, hoàng lão, kia không biết tự lượng sức mình thi tinh đi rồi cũng tốt, chúng ta muốn làm thế nào, ngài cầm cái chủ ý. Chính là, chúng ta nghe hoàng lão. Mấy tên lão yêu đồng thời ồn ào tỏ vẻ đồng ý cầm cái giám chú ý. Hoàng tu lão giả mí mắt có gắp, hung hăng nhìn chúng yêu một chút, các ngươi gây đại họa, trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo mệnh lại nói. Chúng yêu lập tức sững sờ, râu quai non trắng hán thận trọng nói, hoàng lão, kia thi tinh có lai lịch. Hoàng tu lão yêu quỷ dị song đồng quét mắt một vòng, Mạc Châu, hoàng tuyển lĩnh. Hoàng tuyển lĩnh. Râu quai non trắng hán lung túng cười một tiếng, hoàng lão, ngài cũng biết ta ở lâu hoàng dã, này dãy núi hoàng tuyển là cái nào đỉnh núi? Kia, đó cũng không phải là đỉnh núi. Sau lưng một tên hồ yêu trong mắt nghi ngờ không thôi, ta từng nghe người nói, Mạc Châu Khôn Nguyên Sơn mạch bên trong có mênh mông quỷ cấm địa, người ta gọi là hoàng tuyển lĩnh, thái nhất giáo phái người lâu dài giám thị, cũng không dám bước vào. Hoàng lão nói được thế nhưng cái này chính là nơi đây. Hoàng tu lão yêu giận quá mà cười, lão phu đúng kia thi tinh nhiều phiên nhường nhịn, các ngươi nhìn không ra sao, không nên chọc hắn. Chúng yêu nhìn nhau sững sờ, dâu quai non trắng hắn cũng là sắc mặt cứng đờ, cái này. Hoàng lão, kia thi tinh trên đường gia nhập, đạo hạnh cũng bình thường, ta nào biết được. Không đổi. Hoàng tu lão giả hít một hơi thật sâu, thì ta biết, kia dãy núi hoàng tuyển đều là âm hồn quỷ vật thi tinh một loại, mặc dù uy danh hiển hách, nhưng đơn giản ỷ vào quỷ địa thế chi lợi, bằng không sớm bị thái nhất giáo thanh trước, nghĩ không ra lần này thì vụng trộm gia nhập vạn yêu minh. Thôi, ai đi đường lấy đi. Trước tránh đầu gió lại nói, như nhân tộc khai hoang bị đánh gãy, chúng ta liền tiếp theo ở tù, như thật không được, chỉ có thể đào vong tây hoang đại trạch. Nhớ kỹ, tách ra đào tẩu, miễn cho bị bên ngoài nhân tộc phát hiện. Chúng yêu liếc nhìn nhau, đều than thở, sau đó bước vào trong động chỗ sâu, ngay cả trong động tiểu yêu cũng bị xua tan, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có hoàng tu lão yêu. Hoàng tu lão yêu trầm mặc hồi lâu, nhìn kia thanh đồng đỉnh bên trong vương huyền quân doanh, trong mắt âm tình bất định. Một lát sau, hắc mao lang yêu trở về, theo trong đầm nước nhảy lên mà ra, nhìn một chút chung quanh ngạc nhiên nói, hoàng lão, mấy vị kia đạo hữu đâu? Hoàng tu lão yêu không trả lời, mà là chậm rãi ngẩng đầu, "Hắc sĩ, tình huống có chút không đúng, chúng ta cấp cho chính mình lưu cái đường lui à?" Mặt trời lặn phía tây, ánh nắng chiều đỏ và rằm. Cổ Liễu Quốc Tông miếu bên ngoài, đại quân đã ghim lên doanh trại, khói bếp miểu miểu, chiến mã tê minh, một mảnh bận rộn. Trong quân trướng, Vương Huyền bố trí nhiệm vụ, liền mọi người tản đi, một mình tại ánh đến hạ đọc qua một quyển đại ngụy điện tịch. Hắn đã nhận được Tịnh Châu Vương gửi thư, hiểu rõ âm môn truyền thừa một chuyện quan trọng, dứt khoát liền ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng. Nói thật, có rồi lần này thu hoạch đặt cơ sở, khai hoang một chuyện đã không còn sốt ruột, thận trọng từng bước, năm nay danh tướng phổ đầu danh nhất định là vật trong bàn tay. Hắn bây giờ quan tâm hơn hai chuyện, một là thần đô bên ấy, đến tột cùng sẽ có gì tình thế hỗn loạn. Thứ hai là sau hai tuần chính là thanh minh, ấn vào độ suy tính, lúc đó công pháp mới liền có thể thôi diễn hoàn thành, dung hợp thái dương luyện hình thuật về sau, thực lực mình tất nhiên có một chất sửa đổi. Đến lúc đó một bên tu luyện góp nhặt nội tình, một bên thôi diễn bí thuật, giải quyết Mạc Khanh Nhu không cách nào vấn đề tu luyện. Chiêu cương phía dưới, thời cuộc dung chuyển, cho dù bây giờ có Tịnh Châu Vương cùng thái tử chiêu ứng, thật sự có thể dựa vào được chỉ có thực lực mình. Đúng lúc này, bầu trời ưng gáy to rõ, lập tức Mạc Vân Tiêu đi vào trong trướng chắp tay nói, đại nhân, chạm gác ngầm bắt được một tên tiểu yêu, đưa tới một phong thư. Chương 273, lão yêu quái cảnh báo, phong ma quật bị tập kích. Chương 273, lão yêu quái cảnh báo, phong ma quật bị tập kích. Lưỡng địa phủ quân cao tầng lúc này cũng còn không bằng ngủ, sôi nổi đi vào chủ soái lều lớn trong. Đồ Tô Tử Minh trên mặt hoài nghi, yêu vật truyền tin, không phải là quấy rối chúng ta đám kia. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nhanh như vậy thì không kèm được rồi, dẫn tới. Đồ Tô Tử Minh lông mày nhíu lại, nhìn tới Vương huynh sớm có đón trước, tại hạ cũng không bản sự này. Vương Huyền nhịn không được cười lên nói, lần này yêu loạn, đại yến các nơi đồng thời bộc phát, phía sau tất có thống nhất bố trí, những yêu vật này cũng là phụ mệnh làm việc. Chúng ta không đổi, gấp chính là bọn hắn, vốn cho rằng sẽ lộ ra sơ hở hành tung, nghĩ không ra lại chuyển tin tới cửa. Đang khi nói chuyện, Mạc Vân Tiêu đã mang theo một con chó trồn đi vào trong trướng, đối phương rõ ràng là chỉ vừa mở linh trí tiểu yêu, toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy mọi người lại hai mắt lật một cái, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Sổ sách trong mọi người nhất thời im lặng. Mạc Vân Tiêu cũng là khẽ lắc đầu, cầm trong tay một tấm giấy trắng hai tay chỉnh lên, đại nhân, đây là kia tiểu yêu trong tay giấy viết thư. Vương Huyền tiếp nhận mở ra xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, chỉ thấy phía trên viết mấy hàng chữ nhỏ, theo đuôi bảy yêu đã tán, cẩn thận cử thành phong ma quật. Nhanh, truyền tin cử thành Lưu gia huynh đệ. Vương Huyền đột nhiên đứng dậy, còn có, nhường Lưu Thuận cẩn thận đề phòng, khi tất yếu tùy thời tiếp viện. Mạc Vân Tiêu không dám sơ suất, ngay lập tức chạy vội ra ngoài, rất nhanh liền có ưng chuẩn phóng lên tận trời. Trong trướng tất cả mọi người đã biết có chuyện gì vậy, Đồ Tô Tử Minh sắc mặt ngưng trọng nói, Vương huynh, nếu không ta canh giữ ở nơi đây, ngươi dẫn người trở về tiếp viện. Không còn kịp rồi. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, lui tới đường xá xa xôi, nếu không có đoán sai, yêu vật nhất định là đem cử thành chủ lực kéo trong núi, sau đó tập kích Phong Ma quận. Việc này tất nhiên đã bại lộ, vì Lưu Tuyên tài trí đủ để ứng phó, bài giáo cùng thích khách môn thì có cao thủ tùy thời trợ giúp. Có một số việc, Đồ Tô Tử Minh cũng không hiểu rõ. Theo Vĩnh An ngày một rõ phồn hoa, tăng thêm Tần Châu thương đạo, là hàng hóa thủy lục trung chuyển cử thành tầm quan trọng thì không ngừng lên cao, lại thêm có Phong Ma quận, bài giáo đã theo tổng đàn giọng đến không ít cao thủ. Vậy là tốt rồi. Đồ Tô Tử Minh nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt tràn đầy nghi hoặc, yêu vật bây giờ quấy phong vân, thanh thế to lớn, vì sao còn sẽ có người tố cáo? Đây là đang lấy lòng. Vương Huyền nhìn trong tay giấy viết thư, như có điều suy nghĩ nói, này giấy là Hoài Châu tốt nhất giấy tuyên, bút tích thư pháp cũng không tệ, mật báo chi yêu nên tại nhân tộc thành thị đợi qua một đoạn thời gian. Thủ pháp thì rất lão đạo, cái gọi là trước lạ sau quen, nói không chừng lần sau rồi sẽ hiện thân, về phần vì sao mật báo. Nhân tộc thế lực hỗn tạp, nội đấu không ngớt, yêu vật như thế nào bền chắc như thép. Xuân phân hai hầu, mưa phùn liên tục, hoa lê phiêu hương. Cứ thành mã đầu người người nhốn náo, từng chiếc thuyền hàng cập bờ, la ngựa tê minh, khách du lịch thương viên náo không ngừng, kháng khổ lực đổ mồ hôi như mưa, bán cá cơm sắp xếp ngăn mùi thơm bồng bềnh, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nơi này là cử thành mới mã đầu. Từ phát hiện Phong Ma quật về sau, ban đầu mã đầu đã làm thành cấm khu, lối vào bố trí đại trận phòng thủ, còn có quân doanh chú đóng ngàn tên phụ quân binh sĩ. Lưu gia huynh đệ bằng vào trấn thủ Phong Ma quật thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên không dám sơ suất, năm ngoái phụ quân khai hoang đoạt được gần nửa đến quang tại nơi này. Doanh trên tường trưng bày lấy 10 chiếc theo Vĩnh An mua hàng hổ bí quân nọ sàng, vì ngàn người quân trận sát khí khu động, cho dù hóa hình lao yêu chúng vào một kế cũng phải chết, chung quanh càng là hơn cấm chỉ người rảnh rỗi tới gần. Cứ thánh bách tính đều biết chỗ nào phong ấn đáng sợ yêu ma, từng có một quãng thời gian lòng người bàng hoàng, nhưng rốt cuộc cố hương khó rời, chậm rãi cũng liền quen thuộc việc này. Tới gần hoàng hôn, Thái Dương vừa mới xuống núi, trên mặt sông vẫn như cũ bận rộn, còn có không ít thuyền theo mặt sông mà đến. Mọi người sớm thành thói quen, rốt cuộc Cứ thành mặc dù trải nghiệm đại nạn, nhưng bởi vì Vĩnh An nguyên nhân, bây giờ càng rõ rệt phồn hoa. A, mau nhìn chiếc thuyền kia. Trên bến tàu, đột nhiên có không ít người ngừng chân nhìn về nơi xa. Chỉ thấy một chiếc tàu nhanh theo trên sông mà đến, lại không cập bờ, mà là ngoặt một cái hướng cũ mã đầu bay thẳng mà đi. Trên thuyền, tất cả thuyền viên tất cả đều hai mắt mê man, rõ ràng là chúng rồi mê một thuật, kéo cánh bùm liều mạng ra tốc. Lui ra phía sau, không được đến gần. Thuyền kia không thích hợp, bán. Quân doanh trong một mảnh bối rối, nhưng nhìn kỹ những kia quân sĩ ánh mắt, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Vâng. Kể ra to bằng cánh tay phủ mâu bắn ra, trong nháy mắt đem kia thuyền nhỏ xé rách nổ nát vụn, hồng nhạt độc trướng trong nháy mắt bộc phát, hướng về quân doanh quần quật nhấp nhô mà đi. Tiên một kỳ duyên cùng lúc đó, mới trên bến tàu thì xuất hiện dị động. Chỉ thấy một tên thân mang viên ngoại phục lão giả, một tên bán tôm bánh lão phụ, cùng với sạp hàng trên một tên tráng hán thực khách, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Hô âm phong gào thét, ba tên hóa hình lão yêu đồng thời nổi lên, bay lên trời, bọc lấy nồng đậm hắc vụ, bay về phía quân doanh. Kia thuyền nhỏ chỉ là thu hút chú ý, ba tên hóa hình lão yêu mới là đánh lén chủ lực, dường như đảo mắt liền đã tới gần quân doanh. Nhưng mà, ba yêu sắc mặt cũng theo đó đại biến. Chỉ thấy kia phiến quân doanh đột nhiên trở nên mơ hồ, xung quanh không biết khi nào đã dâng lên sương trắng, mơ hồ truyền đến nước sông đập âm thanh, cự thú tiếng gào thét, thậm chí tôm cá tanh hôi. Lít nha lít nhít thủy thảo theo trong sương mù khói trắng phun ra ngoài, mặt ngoài hiện hiện kim loại sáng bóng, hướng về ba người của tới. Thất bại rồi, rút lui. Thân mang viên ngoại phục lao yêu quyết định thật nhanh, bỏ cuộc đánh lén kế hoạch. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới chân bóng tối liền đột nhiên nổ tung, một tên na mặt người mặc áo choàng đen theo trong bóng tối hiện thân. Người không động, sáng chói kiếm mang đã tùy ý mà ra. Này, là luyện khí hóa thần cảnh thích khách. Còn chưa chờ lão yêu phản ứng, lợi kiếm đã đâm vào ổ bụng, theo thích khách thân kiếm lắc một cái, trong máu thịt bẩn lập tức văng khắp nơi. Luyện khí hóa thần có thể không có nghĩa là pháp khí đao thương bất nhập, lão yêu tại chỗ chết thảm, ngay cả thần hồn cũng bị quẹt đến vỡ nát. Cái khác nhị yêu tâm thần rung mạnh, hóa thành quần quần hắc vụ muốn đào tẩu, nhưng mà ba đạo thân ảnh thì đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn vây quanh. Ba người đều là một thân đoàn đả, hiện lộ màu đồng cổ cường tráng thân thể, nhưng lại mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng, quanh thân khí tức phun trào, tựa như quần quần sông lớn bốc lên. Người cầm đầu, rõ ràng là bài giáo trưởng Lao Thành Tam Thủy, hắn không nói hai lời, mang theo hai tên bài giáo cao thủ công hướng hóa hình lão yêu. Đại trận bên ngoài, xương trắng phun trào, đao kiếm quang mang thỉnh thoảng bay ra, mặt đất càng là hơn rung động ầm ầm. Trong quân doanh, nguyên bản bên ngoài khai hoang lưu đại ma tử, không biết khi nào đã trở về, tự mình điều khiển sàng nỏ đối phía trước. Vâng. Một đạo máu me khắp người thân ảnh bắn ra, lưu đại ma tử cười hắc hắc, kích phát sàng nỏ cơ quan. Đương theo lấy không khí tiếng nổ tung, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt huyết đục nổ tung, bị sàng nỏ triệt để đánh sát. Ngàn người quân trận phối hợp sàng nỏ, lực sát thương gấp đôi đề cao, đến tận đây, xâm phạm yêu tà đều bị chém giết. Lưu đại ma tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức mắng, đám này yêu vật quả thật nên chết, như kia lão mao nhân bị thả ra, nhất định là ngập trời mối họa, khá tốt có các vị tiền bối trấn thủ. Lưu Tuyên lắc đầu nói, lần này cũng là mạo hiểm, nếu không phải Vương huynh nhắc nhở, bọn người kia thật có thể thành công. Nói không sai. Lưu đại ma tử gật đầu một cái, nhìn hướng phía tây bắc hướng, Vương huynh quả nhiên thần thông quảng đại, năm sau liền rất ít gặp nhau, không biết hắn hiện tại chính đang làm cái gì. Vĩnh An quân doanh lều lớn chi. Tiếp vào Lưu Tuyên hồi âm, Vương Huyền thì nhẹ nhàng thở ra, nếu là phong ma quật thất thủ, một hồi đại loạn ở dưới, Vĩnh An sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Hắn sau đó nghiêm túc điều tra này lão mao nhân tài liệu, vật này là trùng xào biến thành, không phải yêu không phải quỷ, là triệt triệt để không có tư duy tạp vận, chỉ cần có một cái trùng đi ra ngoài, liền có thể không ngừng ký sinh phân hóa, khó chơi đến cực điểm. Mà đúng lúc này, vị kia Lý Phu Tử cũng tới đến Khảm Nguyên Sơn Mạch, chung quanh toàn bộ là âm khí trùng thiên, khuôn mặt thân hình khác nhau âm môn lão giả. Chương 275, Thần Đô Phong Vân Tán, Lao Yêu Đêm Hạ Ném. Chương 275, Thần Đô Phong Vân Tán, Lao Yêu Đêm Hạ Ném. Mánh hổ rít gạo lầm quan sát động tĩnh nói, một lan hoa phi thiên địa thanh. Đây là khai hoang xuất phát trước, Tịnh Châu Vương viết cho Vương Huyền mật tín, làm hắn mơ hồ nhìn được giả dối quỷ quyệt phía sau ám đấu. Bây giờ chính là một lan mùa hoa phong đến thời điểm, chẳng lẽ lại đã có mặt mày? Vương Huyền mở ra mật tín, chỉ thấy phía trên chữ viết lít nha lít nhít, đoan chính vừa vặn ở giữa, ẩn hàm một tia sát phạt chi khí, đem việc này chân tướng mạnh thuật. Phủ quân cải chế khai hoang, dục tụ lại đại thế nhất thống nhân tộc, chuyện này đến hoàng đã bí mật chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc muốn thành công, tránh không được muốn cùng thế lực khắp nơi của nhau, cho đến năm trước mới chính thức bắt đầu phát động. Ai có thể nghĩ vừa mới tuyên bố, liền có hoàng gia mật quật phong thần thuật mất trộm, các nơi tà đạo gào thét, lão yêu rời núi. Chính như Lý Phu Tử nói, màn này sau ám thủ đã xuất ruột, nhưng khẽ động liền lộ ra dấu vết, yến hoàng tự nhiên muốn trước diệt trừ cái này thai hoàng lầm. Yêu thuật lệnh cấm, kỳ thực là dung cây dọa khỉ, dẫn xà xuất động, loạn cục phía dưới quỷ lòng người bỗng hiện, đại yến cảnh nội thâm sơn lão yêu cấu kết, tạo thành vạn yêu mình, kỳ thực là màn này sau hát thủ giật dây. Hoàng tộc cùng thái nhất giáo, Tu Di Tông, Sơn Hải thư viện hợp tác, cao thủ ra hết, cuối cùng sờ đến kia hát thủ cái đuôi, đủ loại manh mối đều chỉ hướng Thần Đô. 21 tháng 3, Thần Đô đột nhiên cấm đi lại ban đêm, Ngự Lâm, Tiêu Kỵ, Hổ Bí Tam quân phủ kín các phường lối đi, huyền điệu quân đoàn thần binh trên trời rơi xuống, lao thẳng tới Tây Thị, binh bộ thị lang phủ, chém giết tà tu mấy trăm, còn theo thị lang phủ dưới mặt đất mật quật, tìm thấy một tôn tà thần dâm tự pho tượng. Đêm đó, Ngọa Long Giã Thất Tinh chỉ có man hoang hung thú như thế, Chu gia lão tổ Ngự Long mà tới, ánh lửa trăm dặm, trấn sát hung thú. Thái Nhất giáo, Tu Di Tông cùng Sơn Hải thư viện thì cao thủ ra hết, tìm thấy kia bạn yêu minh tổng đàn, đánh cho trời đất mù mịt, Thái Nhất giáo giáo chủ Quảng Nguyên chân nhân ngự kiếm đích thân đến, hiện ra điệu tiên tu vi, dẫn ngũ hành thần lôi, đánh một trận định cả côn, uy danh truyền thiên hạ. Vương Huyền nhìn xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Mạc Vân Tiên thấy thế, vội vàng chắp tay nói, đại nhân, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Vương Huyền khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là này tình thế lại phải biến đổi rồi. Không sai, một trận chiến này ảnh hưởng rất sâu. Thứ nhất chính là màn này sau hát thủ, mặc dù lấy được không ít hiệu quả, nhưng chỉ bằng một binh bộ thị lang cùng một đám tà tu, còn chưa đủ vì náo ra chuyện lớn như vậy, Tịnh Châu Vương trong lòng cũng ẩn hàm lo lắng. Nhưng ván này cũng có thể nói là đại thắng, Thâm Sơn lão yêu nhóm vừa mới tụ lại khí thế bị đánh tan, mặc dù khẳng định có không ít dư nghiệt, màn này sau hát thủ cũng sẽ tận lực cẩn tàng, nhưng theo phủ quân khai hoang, bọn người kia không gian cũng sẽ bị không ngừng đè ép. Đây cũng là dương nhu đại thế, tranh đến là đại yến khí vận, mặc cho ngươi các loại âm nhu, cũng không thể tránh được. Thứ hai, chính là điệu tiên. Thái Nhất giáo giáo chủ Quảng Nguyên chân nhân lộ ra điệu tiên tu vi, không chỉ trấn nhiếp yêu tà, chính là nam tấn bên ấy thì phải nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không tất nhiên sĩ khí đại hạng. Mà Đồ Tô gia, ông tổ nhà họ Tiêu cũng đang tìm kiếm cơ duyên đột phá điệu tiên, cái khác pháp mạch thế gia sao lại thờ ơ đại thế phía dưới, không chỉ anh tài bộc lộ tài năng, thế gia pháp mạch ẩn tàng nội tình cũng sẽ bị kích phát, ai mà biết được tương lai sẽ có mấy tôn điệu tiên xuất hiện. Phong Vân hội tụ, long xà khởi lục, có thể nói yến hoàng thủ đoạn đã mới gặp hiệu quả, trung thổ đại lục nhân tộc tiềm lực sắp bị từng bước một bứt ra. Là nhân tộc nhất thống, lại lần nữa nổi lên, hay là sẽ hao hết khí vận, triệt để suy sụp, không ai có thể nói rõ được. Nghĩ đến đây, Vương Huyền cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Màn đêm buông xuống, bầu trời một mảnh đen kịt, mưa phùn giả dích theo gió tung bay, u ám dãy núi bên trong, quân doanh đống lửa lấm ta lấm tấm, tiếng người huyên náo. Lưỡng địa phủ quân hợp tác khai hoang, những thứ này thiên thu hoạch tương đối khá, tại Đồ Tô Tử Minh đề nghị dưới, buông ra trong quân rượu cấm, đấu vật giao đấu tiến pháp là kịch. Vương Huyền cũng không phản đối. Hắn mặc dù trị quân nghiêm cẩn, nhưng cũng biết lòng có độ đạo lý, bước kế tiếp phải sâu vào Khảm Nguyên sơn mạch, ngay cả đại ngụy quan chế địa đồ cũng là trống rỗng, ai mà biết được gặp được cái gì. Huy Vũ, Huy Vũ. Đống lửa hừng hực, hai tên trong quân mãnh sĩ cầm nã vẳng, mặt đất rung động ầm ầm, chung quanh quân sĩ không ngừng gọi tốt. Long Phong phủ quân tại bù vào hàng loạt cùng kỳ quân xuất ngũ hung hãn tốt sau thực lực tăng nhiều, nhưng Định An phủ quân có Long Hổ quân văn gia trì, hai bên ngược lại cũng đấu cái ngươi tới ta đi. Vương Huyền lung dung uống rượu, cũng không thèm để ý Vịnh An phủ quân thành quân không đến 2 năm, có thực lực này đã là kỳ tích, những kia biên quân xuất ngũ hung hãn tốt trước kia còn có một chút nạo khí, nhưng bây giờ đã đủ mặt kính nghệ, kề vai sát cánh, qua lại đụng rượu. Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh thì vui thấy thành công. Một thì năng lực gia tăng hai bên ăn ý, rốt cuộc khai hoang còn cần thời gian rất lâu, thứ hai năng lực qua lại học tập. Biên quân lão binh kinh nghiệm, Vịnh An phủ quân tiểu mới chiến pháp, hai bên lấy thừa đủ thiếu, nhất định có thể càng thượng tầng lầu. Ngoài 10 dặm, một tên Siêu Sơn quân binh sĩ thu lại khí tức, lặng lặng ẩn vào trong rừng rậm, cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, chậm rãi dựng cung dẫn tiễn. Chỉ thấy Sơn Lâm cốc đạo tròng, hai cỗ hắc vụ quần quần mà đến, hiện ra một tên hắc mao lang yêu cùng một đạo bảo hoàng tu lão giả thân ảnh. Hóa hình lão yêu. Vì sao chó săn đứng chuẩn không có đưa ra cảnh cáo? Binh sĩ toàn thân phát lạnh, cắn răng, muốn trước khi chết sẽ vang tiễn thả ra cảnh báo. Nhưng mà còn chưa chờ hắn động thủ, kia hoàng cần đạo bảo lão giả liền thở dài, chắp tay thương tiếng nói, làm phiền thông báo, hoàng nguyên tử, cầu kiến vương đại nhân. Hóa hình lao yêu cầu kiến. Đồ Tô Tử Minh mang theo kinh ngạc nói, không phải là vài ngày trước cảnh báo cái đó, vì sao bây giờ mới lên môn? Vương Huyền trên mặt không hề vẻ ngoài ý muốn, hơi cười một chút, rất đơn giản, hắn ở đây quan sát trạng thái, sợ là đã nhận được thông tin, lại là cái thông minh gia hỏa. Trang Minh Thư một đoàn người đi vào cốc bên ngoài, lập tức nhìn thấy kia Hắc Mao Lang Yêu cùng Hoàng Cần lão đạo, chỉ là này nhị yêu xa xa đứng thẳng, bày ra một bộ kiến thức không ổn liền chạy bộ dáng. Vương Huyền nhìn thấy lão yêu song đồng, lập tức con mắt híp lại, vạn ma nhãn, ngươi cùng Tiêu gia biết nhau. Đại nhân chớ hiểu lầm. Hoàng Cần lão đạo vội vàng chắp tay nói, này vạn ma nhãn lưu truyền rất rộng, yêu loại bên trong cũng không ít tu hành, lão phu đạt được này thuận hậu, không dám tu tới ba đồng, đầu óc coi như hiểu rõ. Vương Huyền khẽ gật đầu, cũng lời đánh lời nói sắc bén, trầm giọng hỏi, Phong Ma Quật một chuyện bản quan nhận ân tình của ngươi, bây giờ vạn yêu minh bị hủy, các ngươi đường lui đã tuyệt, là muốn đầu nhập vào bản quan sao? Hoàng Cần lão đạo trầm mặc một chút, Vương đại nhân, lão đạo từ trước đến giờ tại trong núi tiềm tu, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nào dám đối địch với đại yến, vùng nước đục này thực sự nghi chuyến, càng không muốn bị người ra roi, có thể. Ngươi nghĩ gì chuyện tốt? Mập mạp Kỳ Long đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nhân tộc ta từ Tam Hoàng chi thế, trung thổ đại lục đều là ta và cương thổ, bây giờ đại thế đã lên, dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Vương Huyền nhìn Hoàng Cần lão đạo cũng không nói chuyện. Kỳ Long tu vi bình thường, lại ý nghĩ linh mẫn một mét trượt, theo hắn nhạc phụ học tập tung hoành thuật, tiểu này chiêu hàng chuyện, bình thường đều giao cho chỗ hàn lý. Hoàng Cần lão đạo sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, chỉ là nhất thời đắc thắng mà thôi, lão đạo không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, cùng lắm thì trốn vào núi hoang rong động. Ha ha ha. Kỳ Long lập tức cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy trâm trọng nói, đại thế cùng nhau, nhân tộc sẽ làm rãi bày tâm can, chúng ta già rồi, còn có hậu bối, đời đời con cháu vì thu phục cương thổ là chứ, các ngươi cũng có thể tránh được bao lâu. Hoàng Cần lão đạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài, thật sâu xoay người chắp tay nói, Hoàng Nguyên Tử nguyện phụ thuộc đại nhân. Thế này mới đúng sao? Kỳ Long lập tức vui lên, vỗ ngực nói, yên tâm, đại nhân tất sẽ không bạc đãi ngươi, quân ta bên trong cũng có yêu tộc, Hoa Nhị, đến. Hoa Hồ Ly Hoa Nhị lập tức treo lên mũ giáp, mặt mũi tràn đầy vui cười đi tới, trên người vật trang sức đinh đinh đang đang. Hoàng Cần lão đạo sững sờ, mí mắt quất thẳng tới, lão phu không muốn như thế. Chương 276, Hoa Nhị xảo ngôn quên, lão yêu tố tà dị. Chương 276, Hoa Nhị xảo ngôn quên, lão yêu tố tà dị. Mưa phùn liên tục, bầu trời một mảnh âm trầm. Xa xa dãy núi xanh ngắt, yên vũ mông lung, quân doanh trong khói bếp miểu miểu, quân sĩ lui tới giáp phiến từng tiếng, chiến mã tê minh. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến lương gáy, từng đầu con nghẽ lớn chó săn tranh đoạt huyết đủ, da lông sáng ngời trên thân ẩn có huyết sắc sát khí bốc lên. Một tòa quân trướng trong, bầu không khí có chút quỷ dị. Hắc Mao Lang Yêu ngồi xếp bằng, nghi ngờ không thôi nhìn qua trung quanh, trong lều vải huyền một vi cốt, da trâu vải thô là trướng, nhìn qua chỉ là bình thường đồ vật, nhưng nó mơ hồ phát giác được một loại làm người sợ hãi cảm giác. Hoàng lão, nơi này hình như có chút không đúng. Hồi lâu, Lang Yêu nhịn không được lên tiếng hỏi. Đây là nhân tộc hành quân đại trận. Chính đứng chắp tay ngắm nhìn Hoàng Tu lão yêu chậm rãi quay người, trầm giọng nói, ta mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra chính là y theo cựu cung chi pháp bố trí, bốn chính bốn chiều, tuần hoàn qua lại, sinh môn biến hoa không chừng, một khi khởi động, liền có thể khốn địch vào trong, ngăn địch tại bên ngoài. Hắc Mao Lang Yêu nghe được tê cả da đầu, gãi đầu một cái, Hoàng lão, chúng ta kỳ thực trốn xa sơn lâm cũng tốt, vì sao muốn đầu nhập vào nhân tộc, luôn cảm thấy không vững vàng. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Hoàng Tu lão yêu yếu ớt thở dài, chúng ta tu luyện, ly không khai thiên địa linh thiếu, còn muốn bốn phía vơ vét linh dược, tránh không được muốn chém giết tranh đấu, cường giả vi tôn, chính là hoang dã quý củ. Như trước kia còn tốt, nhưng bây giờ nhân tộc khai hoang, biến số đã sinh, hoặc là đi theo mấy vị kia lão tổ phản kháng, hoặc là đầu nhập vào nhân tộc, ngơ ngơ ngác ngác ai cũng không rút, mới là đường đến chỗ chết. Hắc Mao Lang Yêu như có điều suy nghĩ, cẩn thận hỏi, Hoàng lão, vạn yêu minh tổng đàn mặc dù phá, nhưng nghe nói còn có vài vị lão tổ đào thoát, trung thổ rộng lớn, ẩn tàng yêu tổ quỷ huyệt còn có không ít, lẽ nào ngài không coi trọng bọn hắn? Hừ. Hoàng Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, nguyên bản là một đoàn bụi cát, bây giờ nghĩ lại, này đột nhiên thành lập vạn yêu minh có chút cổ quái, lão phu cũng không nguyện mơ hồ biến thành quân cờ bịa lỡ đạn. Đang nói, nhị yêu đột nhiên nhìn về phía ngoài trướng, chỉ thấy hồ ly hoa nhị bốn éo cái mông vui sướng chạy tới, sau lưng còn theo mấy tên phụ binh quân sĩ, vương lấy ăn thịt đồ nhắm rượu. Gặp qua hai vị lao tổ, hồ ly hoa nhị hết sức cẩn thận, nâng đỡ mũ giáp cười lịnh nói, hai vị lao tổ an tâm chớ nội, ăn trước chút ít đồ nhắm rượu, nơi này cơm nước rất tốt, có cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân. Hoa này hai tu vi thấp, toàn bằng nhanh mồm nhanh miệng kiếm cơm, theo Kỳ Long sau không còn cả ngày lo lắng hãi hùng, ăn đến mặt mũi tràn đầy thịt thừa, bụng tròn trịa, lại phối hợp đại đầu nón trụ nhẹ dắp ra, thấy thế nào cũng lộ ra một cô vui mừng. Hoàng Nguyên Tử liếc mắt thoáng nhìn cái thằng này, đột nhiên phun lên một luồng khí nóng, âm thanh lạnh lùng nói, yêu loại trời sinh tính tự do, ngươi một bước nuôi trong nhà xuất sinh bộ dáng, không sợ bị người làm thịt ăn thịt. A, đúng đúng đúng. Hồ Ly Hoa Nhị liền vội vàng gật đầu, lão tổ nói được cũng đúng, tiểu nhân tại đây trong quân không có việc gì, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sau này còn muốn hoàng lão tổ nhiều hơn thúc giục, bằng không đời này hóa hình vô vọng. Coi như thông minh. Hoàng Nguyên Tử vớt râu gật đầu, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nếu mày hỏi, ngươi cái thằng này còn muốn hóa hình, những này nhân tộc lẽ nào không đề phòng? Hồ Ly Hoa Nhị lập tức mừng rỡ, thao thao bất tuyệt nói, lão tổ có chỗ không biết, ta Vĩnh An phủ quân thế nhưng thượng phạt phân minh, tiểu nhân may mắn dựng lên chút ít công lao, đại nhân ban thưởng không ít thứ, chỉ tiếp tư chất lốc, lại vô địch bối chỉ giáo. Đúng rồi. Nói đến chỗ này, Hồ Ly Hoa Nhị nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, lão tổ có thể tu luyện là vạn ma nhãn. Phương pháp này nghe nói tai họa ngầm rất nhiều, trong quân vừa được một nhóm nhân đan bảo cứu. Hoàng Nguyên Tử đột nhiên đứng dậy, lời ấy nhưng thật chứ? Tiểu nhân nào dám lừa gạt lão tổ? Hồ Ly Hoa Nhị vội vàng vỗ ngực nói, việc này đều biết, không dối gạt lao tổ, tiểu nhân cũng coi như năng lực chen mồm vào được, chỉ cần lao tổ thì lập xuống quân công, chỉ là nhân đan bảo cứu, căn bản không phải chuyện. Hoàng Nguyên Tử ngừng có cảm giác, chằm chằm vào Hoa Nhị ý vị thâm trường nói, yên tâm, lão phu hiểu được. Hồ Ly Hoa Nhị cười hắc hắc, cúi đầu không lưng nói, hai vị kia lão tổ thiên an, chờ một lúc quân nghị lúc, tiểu nhân lại đến mời hai vị. Dứt lời, vỗ néo cái mông rời khỏi. Hoàng Nguyên Tử như có điều suy nghĩ nói, vật nhỏ này gian xảo, rõ ràng là thay người đến truyền lời, chẳng qua vừa vận dụng cái này thăm dò Vương Huyền khí độ, nếu thật có thể đạt được nhân đan bảo cứu, cũng là không tệ dựa vào. Ừm, Hoàng Lao nói đúng. Hắc Mao Lang yêu sớm đã ăn đến miệng đầy chảy mỡ, kỳ thực lưu tại cái này cũng không sai. Ừm, rượu này thái thật chứ không tệ. Hoàng Nguyên Tử khỏe mắt kéo ra, không biết nên nói cái gì, chỉ có thở dài một tiếng. Bên kia, Hồ Ly Hoa Nhị về đến trong quân trướng, đối Kỳ Long chắp tay cười đùa nói, chủ nhân, lời nói đã truyền đến, kia lão hoàng hẳn là một cái tức thời, chẳng qua còn có một chút nắm bót. Dù sao cũng là hóa hình lao yêu sao. Kỳ Long sửa sang lại ống tay áo mỉm cười nói, yên tâm, chờ hắn đầu nhập trong quân thông tin truyền ra về sau, liền triệt để hết rồi đường lui. Hoa Nhị trong mắt lộc cộc nhất chuyển, cười hát hát nói, đại nhân anh minh. Tùng tùng tùng. Hai ngày về sau, nắng sớm hơi lộ ra, chống quân lôi minh. Đây là mỗi ngày theo thông lệ quân nghị, trung quân trong trướng cao tầng hội tụ, chính đường treo một bức cực đại khảm nguyên sơn mạch đồ, Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh đặt song song đường thượng, hạ phương lưỡng địa quân phủ cao tầng các liệt hai bên, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Lão yêu Hoàng Nguyên Tử thì đứng ở Vĩnh An quân phủ một bên, mặc dù đối với người này tộc quân phủ hội nghị rất là tò mò, nhưng lại hai mắt quan mũi, hơi có vẻ cẩn thận. Quân phủ thần nghị tự có quy củ, đầu tiên là Mạc Vân Thiên theo thứ tự điểm danh, sau đó trực đêm tướng lĩnh báo cáo tối hôm qua tình huống. Nguyên bản tiếp đó, Vương Huyền cái kia bố trí hôm nay nhiệm vụ, nhưng hắn lại nhìn thoáng qua đường dưới, trầm giọng nói, "Chư vị, hiện có trong núi tu sĩ Hoàng Nguyên Tử tìm tới, đã vào ta Vĩnh An cung phụng doanh." Nói xong, khẽ gật đầu nói, "Hoàng cung phụng, ngươi đúng trong núi này tình thế biết sơ lược, có thể vì bọn ta tường thuật một phen." Nói thật, đối với trước đây tìm tới dựa vào hóa hình lao yêu, trong lòng của hắn thì có chút do dự, dù sao không phải là Hoa Nhị loại đó không hề dựa vào tiểu yêu. Hai ngày này nhiều lần thăm dò, lại hỏi thăm Sầm Hư Chu Triều đỉnh đối với quy thuận yêu vật thái độ, mới quyết định tạm thời lưu tại trong quân, tâm bình tĩnh đối đãi, xem hành động lời nói của hắn. Thấy Vương Huyền hỏi, mọi người sôi nổi nhìn về phía Hoàng Nguyên Tử. Nhân tộc đối với dị loại cũng không phải là luôn luôn kêu đánh kêu giết, Vĩnh An quân bên trong có Hồ Ly Hoa Nhị, một khách bộ tộc, như Ngũ Tiên Đường như vậy pháp mạch thì có mấy cái, nhưng nguyên bản đối địch trong núi hóa hình lao yêu gia nhập, còn là lần đầu tiên. Hoàng Nguyên Tử đúng chung quanh ánh mắt nhìn như không thấy, ra khỏi hàng chắp tay nói, lão hủ tất nhiên đầu nhập trong quân, tự nhiên biết gì nói nấy. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ, hít một hơi thật sâu, Khảm Nguyên Sơn tình thế vô cùng phức tạp. Này muốn theo một kiện chuyện xưa nói lên. Đại sở trong năm lúc, vị địa trích tiên lưu Trường An nhất thống thiên hạ, lúc đó sắc phong sơn sông thần bá chi pháp còn chưa thất truyền, nhưng nhân tộc trải qua đại loạn, đã vô lực duy trì tất cả cương vực, đành phải tại Cửu Đại Long Mạch các nơi xây dựng sơn thần hà ba miếu, khác lập mạch trạch, lục nô hai đại tuần tiên quân, chạy vội bốn phía trấn áp dị loại quỷ tà. Một bên Sầm Hư Chu hứng thú, việc này đại sở kỷ sự đầu đuôi bên trong có ghi chép, chỉ là sau đó hai đại quân đoàn mất tích bí ẩn, lại thêm sở loạn 500 năm, sắc phong sơn sông thần bá chi pháp thất truyền, đại ngụy bất lực bận tâm trong núi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vương Huyền trong mắt thì hiện lên một tia tò mò. Trong khoảng thời gian này hắn đọc thuộc lòng đại sở đại ngụy hai triều sử, nhưng càng phát ra cảm thấy trong đó rất nhiều chuyện ghi chép không rõ lại không chuẩn, khó tránh khỏi tò mò. Hoàng Nguyên Tử nhìn một chút mọi người, lắc đầu cười khổ nói, trong núi bất luận yêu quỷ, cho dù tu thành địa tiên, thì thọ chẳng qua 500, thiên lôi phía dưới đều là cho bụi, lại không giống nhân tộc vì sử là nhớ, cả ngày là mệnh chém giết, làm sao lưu lại ghi chép. Chẳng qua theo lão hủ quan sát, thiên hạ này trong núi thế lực hiểm địa đại khái có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là sở loạn trước đó, lúc đó mạch trạch, lục nô hai đại quân đoàn trấn áp thiên hạ, yêu tổ quỷ huyệt đều ẩn vào dưới mặt đất rung động, yêu quỷ vẫn diệt sau hình thành các loại quỷ dị nơi, cho dù trong núi yêu vật cũng không dám xâm nhập. Còn có những cái này sơn thần hà bà miếu, phần lớn là long mạch địa thiếu, địa chỉ cần mất về sau, hoặc là quỷ huyệt, hoặc là trong núi tinh quái chiếm cứ, trắng trợn dâm tự, gần như điên cuồng. Những thứ này tinh quái tà thần chướng khí mù mịt, chúng ta yêu tu thì không muốn liên hệ, năm trước nhân tộc phong thần thuật tiết lộ, phần lớn bị người giao cho những thứ này tà thần, càng phát ra không dễ trọng. Thứ hai chính là đại ngụy sau đó, nhân tộc bất lực bận tâm hoang dã, đại yêu sơn quỷ nổi lên, sôi nổi thành lập yêu tổ quỷ huyệt, các thủ địa bàn, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, có chút truyền thừa cổ lão, thậm chí nghe đồn từng đi ra địa tiên. Từ nhân tộc khai hoang về sau, có một thế lực âm thầm sâu chuỗi, tổ chức vạn yêu minh đối kháng, nhưng tổng đàn bị công phá về sau, các nơi yêu vương đoán chừng đã loạn tung tung kéo. Về phần này Khả Nguyên sơn mạch, bởi vì địa hình phức tạp, tất cả thế lực lớn nhỏ thì nhiều vô số kể, tỉ như lại hướng bắc, có một ngọn núi thần miếu, bị một đầu sơn tiêu chiếm cứ, trắng trận dâm tự biến thành tạp vật, tự xưng hắc diện tướng công, mà hắn cách đó không xa thì là một tòa cổ chiến trường cấm địa, quanh năm sát khí nhiễu loạn thiên tượng, không người dám tới gần. Này hai nơi chỗ rất khó gây, bởi vậy đại nhân chém giết tam tiên miếu yêu ma, mới chưa đem thế lực bắc quyết trường. Nghe được lao yêu kể ra, trong đại trướng bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người không ngờ rằng này Khả Nguyên sơn mạch tình thế lại phức tạp như vậy. Sầm Hư Chu khẽ gật đầu, nhìn qua Hoàng Nguyên Tử vuốt râu nói, của ta nguyên môn đã từng phái người đạp biến các nơi, chỉ biết trong núi quỷ tà khắp nơi trên đất, lại không có kiểu này phân chia, hoàng đạo hữu quả nhiên kiến thức bất phàm. Trong đại trướng mọi người cũng đúng này đầu nhập vào mà đến Hoàng tu lao yêu lau mắt mà nhìn. Hoàng Nguyên Tử yếu ớt thở dài, lão hủ tuổi nhỏ chưa hóa hình lúc, từng cùng một thuật sĩ làm bạn trà trộn nhân tộc chợ búa đi lừa gạt, sau đó hắn chết bởi giang hồ báo thủ, ta mới lưu lạc hoang dã. Thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng nghĩ nhiều lắm. Dứt lời, yên lặng lui về trong đội ngũ. Vương Huyền nhàn nhạt liếc qua, năng lực rõ đại thế, thấy thời cơ bất ổn liền ngay lập tức đầu nhập vào nhân tộc, này lao yêu tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ còn che giấu không ít, sau này sợ là muốn gia tăng chú ý. Một bên Đồ Tô Tử Minh cao mày nói, Vương Minh, dâm tự tà thần có thể bước đến tam tiên miếu khó mà bắt quyết trường, chỉ sợ lại là một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Vương Huyền nhìn về phía Khả Nguyên Sơn địa đồ, nghĩ không ra nơi này lại có một chỗ cổ chiến trường cấm địa, cũng không biết có hay không có huyết cầu hình thành, còn có nơi đây đã rời xa nhân tộc lãnh địa, rốt cục là cái nào thời kỳ hình thành cổ chiến trường. Nghĩ được như vậy, khẽ gật đầu nói, Đồ Tô Minh lời ấy có lý, chúng ta lại án binh bất động, đối đãi ta suy tính ra đối sách lại nói. Dứt lời, âm thầm mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Ngày mai chính là thanh minh thời tiết, mà công pháp mới thôi diễn, cách ở 99 đã có 2 ngày. Chương 277, thanh minh dãy núi buồn, Thái Hư Âm Dương Quyết. Chương 277, thanh minh dãy núi buồn, Thái Hư Âm Dương Quyết. Thanh minh thời khắc, khí thanh cảnh minh, vạn vật đều hiện. Hàng năm lúc này tất có mưa, cho dù tại đây Thương Mang Sơn bên trong cũng không ngoại lệ, núi cao ẩn vào trong mưa bụi, chợt có linh khí từ địa khiếu phun ra ngoài, gào thét ở giữa phảng phất có sơn quỷ khóc thảm. Phủ quân hôm nay cũng không ra ngoài thăm dò, mà là tại trong doanh bố trí tế đàn, cử hành thanh minh đại tế. Khói xanh lượn lờ bên trong, toàn quân mặc giáp liệt trận, khuôn mặt nghiêm túc, Mạc Vân Thiên nho bảo cao quan, cao giọng ngâm tụng an hồn kinh, một cỗ tuyên cổ bi thiết bầu không khí tại trong doanh lượn lờ. Xa xa trong lều vải, Hoàng Nguyên Tử cùng Hắc Mao Lang Yêu Hắc Sĩ nhìn đây hết thảy, thấp giọng mưa phùn. Hoàng lão, pháp môn này có thể khiến cho người chết phục sinh? Không thể. Nào có cái gì dùng? Ký thác niềm thương nhớ, sứ hồn linh an bình. Ví như thế lại kình. Hắc Mao Lang Yêu vẻ mặt khó hiểu, chết thì chết, lại không chỗ tốt, thực sự là không hiểu rõ. Hoàng Nguyên Tử trầm mặc một chút, nhân tộc có câu chuyện xưa, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, tự có thể còn nhớ từ nơi nào đến, nhưng có thể thủ hộ dòng dõi, hiểu rõ đi về nơi đâu. Này có thể, chính là nhân tộc cường đại nội tình. Hắc Mao Lang Yêu nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, không nghĩ ra, nhưng cảm giác rất bí ẩn diệu, dù sao Hoàng lão ngài thông minh, ta đi theo ngài chính là. Hoàng Nguyên Tử tóm lấy hàm râu, trong mắt âm tình bất định, chờ một chút đi, nhìn kỹ hắn nói. Bên kia, quân trận phía trước. Vương Huyền mang mọi người trên hết hương sau túi đầu đứng trang nghiêm, đột nhiên trong mắt sáng lên, sau đó mang theo kinh ngạc. Mới công pháp cuối cùng thôi diễn mà ra. Trong đầu nhanh chóng qua một lần, mặc dù trong lòng phanh phanh nảy loạn, nhưng vẫn mặt không đổi sắc. Đại tế qua đi, hắn đem phụ quân cao tầng đều triệu nhập trong trướng, sắc mặt nghiêm trọng, quét mắt một vòng trầm giọng nói, hôm nay đại tế, lệnh bản quan có câu nói không nhả ra không thoải mái. Dám hỏi chư vị, chúng ta khai hoang mục đích ở đâu? Đường hạ mọi người nghe vậy, nhìn nhau sững sờ. Long Phong phủ quân một tên Đồ Tô ra đem do dự một chút, chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, là bởi vì quốc khố trống rỗng. Một người khác thì trầm giọng nói, không đúng, là vì trấn hương đại yến khí bận. Các vị không cần che lấp. Đồ Tô Tử Minh khẽ lắc đầu, chúng ta là nhất thống nhân tộc làm chuẩn bị, chuyện này đã không phải bí mật. Nói xong, đối mặt Vương Huyền chắp tay nói, Vương đô úy lãnh binh chi tài, tại hạ vui lòng phục tùng, có gì phân phó nói rõ là được, Long Phong phủ quân tự nhiên phối hợp. Vương Huyền khẽ gật đầu, Đồ Tô giáo úy nói không sai, nhất thống nhân tộc chính là mục tiêu cuối cùng nhất, ly không ra tài nguyên thì ly không ra người, nhưng người càng trọng yếu hơn. Bây giờ các nơi phụ quân thành lập, đại yến thanh niên trai tráng đều đã bị đảo giống, như tại khai hoang trong tổn thất nặng nề, tổn thương khí vận, nói gì nhất thống nhân tộc đại nghiệp. Lần trước Tam Tiên Miếu đánh một trận đúng là may mắn, bây giờ tình huống đồng dạng hung hiểm, tuy nói lượng địa phủ quân thực lực đều có tăng lên, nhưng nếu trong lòng còn có khinh thường, tất tổn thương thảm trọng. Đại tế vừa qua khỏi, bi thiết dư vị chưa tan, mọi người sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Đồ Tô Tử Minh hai mắt từng đỏ, hít một hơi thật sâu, đô ý dạy phải, tại hạ một lòng hiếu thắng, lại là không có nghĩ đến điểm này. Vương Huyền gật đầu nói, phủ quân khai hoang, vừa là thu nạp tài nguyên, cũng vì luyện binh, này mang mang khả nguyên sơn mạch, chính là chúng ta đá mài đao, muốn mài ra tuyệt thế thần binh, mà không phải hao tổn binh khí. Bản quan quyết định, chưa xác minh tình huống trước, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Siêu Sơn quân Mạc Vân Tiêu có đó không? Có thuộc hạ. Mệnh ngươi dẫn theo người đem xung quanh địa hình thăm dò, vẽ địa đồ, các sông núi hiểm yếu, dưới mặt đất rung động, không thể có một tia sơ hở. Đúng. Sầm Tiên Sinh, ngươi dẫn theo cung phụng doanh quan sơn nhìn khí, hiệp trợ Siêu Sơn quân dò xét rung động cùng với tòa kia cổ chiến trường, nhớ kỹ, rừng không thể xâm nhập, như gặp nguy hiểm, ngay lập tức tránh lui. Đúng, đại nhân. Long Phong phủ quân vài vị cung phụng ẩn nấp tung tích, tra rõ kia hắc diện tướng công nội tình. Hoàng cung phụng dẫn đường, chư vị mặc dù thân thủ cao siêu, nhưng nhớ kỹ rừng không thể đánh cỏ động rắn. Đúng, đại nhân. Vương Huyền lại nhìn một chút mọi người, trầm giọng nói, lần trước có Hoành Nguyên chân nhân ngũ lôi phát đàn, bây giờ chúng ta cũng không chấn áp khí vận chi pháp, tấn công núi trước đó, ta muốn bê quan suy tính đối sách. Đồ Tô gia úy, ngươi chấn thủ trong quân, do Mạc trưởng sử phụ tá, nếu có dị động, ngay lập tức cho ta biết. Đúng, đại nhân. Một phen ra lệnh, mọi người đều nhận mệnh lệnh mà đi. Không phải là Vương Huyền muốn quanh co lòng vòng, bế quan tu luyện, do xét định tình, đều là đêm qua quyết định kế hoạch, nhưng này thứ tự trước sau đã có chú ý trước nói muốn tu luyện, sau đó sắp đặt nhiệm vụ, chính là không để ý lại cùng. Vinh An thủ hạ còn dễ nói, Long Phong phủ quân tướng sĩ tất sinh bất mãn. Ngày sau là soái, thủ hạ các loại thế lực hỗn tạp, binh gia quyền mưu miếu tính, không chỉ muốn mưu địch bố cục, còn muốn sẽ thống binh ngự dưới. Nếu ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu, những ngày qua mỗi đêm khổ đọc binh thư, đều là học hưởng công một hồi. An bài tốt quân vụ về sau, Vương Huyền một thân một mình đi tới cấm địa Long Mạch Huyệt Khiếu bên trong, nhìn kia từng cây nóng bỏng thạch đũ, chậm rãi ngồi xếp bằng. Công pháp mới, Thái Hư Âm Dương Quyết. Không sai, Vương Huyền sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì dung hợp Thái Dương luyện hình thuật về sau, công pháp đã xảy ra dị biến. Trước đó dung hợp công pháp đều là chính hắn mệnh danh, mà bây giờ lại tự động xuất hiện tên này, không chỉ đoán thể thuật ba chữ biến mất, còn ra hiện cái Thái Hư Thiền Tố. Âm Dương hai chữ còn dễ nói, dù sao cũng là dung hợp Thái Âm Thái Dương hai loại luyện hình thuật, nhưng còn lại biến hóa lại rất có chú ý. Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục đoán thể thuật ba chữ mặc dù biến mất, nhưng Vương Huyền nhìn ra được, công pháp mới vẫn là vì binh gia thất phách tu luyện làm chủ, lại không còn câu nệ tại sát khí, mà là hình thành âm dương bản, cùng loại sát luân, lại cùng loại đan điển, sát khí cùng thiên địa linh khí đều có thể hấp thụ, dung hợp biến thành âm dương. Huyền sát. Về phần Thái Hư hai chữ, thì làm hắn trong lòng hơi động. Theo Hoành Nguyên Chân Nhân nói, Thái Âm môn không mất đi luyện thần thuật trước gọi Thái Âm giáo, mà hắn lại là từ trong Thái Hư giáo phân liệt mà ra, truyền thừa chân tiên tên là Thái Hư Âm Dương Đạo Quân. Năng lực ảnh hưởng thiên đạo thôi diễn bản, là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác? Vương Huyền không hiểu có loại cảm giác, chính mình hình như phát hiện gì rồi khó lường bí mật. Khẽ lắc đầu, ném đi trong lòng tạp niệm, Vương Huyền tập trung tinh thần, lần nữa xem xét Thái Hư Âm Dương Quyết, Thái Hư người, hư mà không có gì vậy. Vô hình vô chất, bên mông mà không rõ. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Sở dĩ muốn cố ý bế quan, là bởi vì công pháp này tu luyện cực kỳ hung hiểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Đại khái trình tự, chính là muốn dẫn động cực dương chi khí, cùng hắn thể nội Thái Âm Huyền Sát tương xung kích, hình thành cùng loại Thái Hư hình dạng, sau đó diễn hóa tiên tiên âm dương huyền khí. Không sai, tân sinh sát khí sẽ hóa thành tiên tiên, không chỉ uy lực càng lớn, càng quan trọng chính là tiên tiên hai chữ. Tu sĩ ngũ tạng chiếu nguyên lúc, chính là muốn theo ngũ tạng trong sinh ra tiên tiên chi khí, đợi tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong, liền có thể luyện khí hóa thần, diễn thọ 300 năm. Nói cách khác, phương hướng của hắn đúng rồi. Này Thái Hư Âm Dương Quyết tu thành, lại nghĩ biện pháp giải quyết binh gia hồn phách thiếu hụt, như vậy liền có thể đột phá tuổi thọ cực hạn. Hồn phách. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khe khẽ thở dài, đem theo Vu giáo Kim Hoa bà chỗ nào có được âm hồn thế thân pháp treo máy thôi diễn, sau đó nhìn về phía trên hang động. Chỗ này bảo huyệt, dựa theo Sầm Hư Chu lời giải thích, là ẩn long bố cục, ly hỏa chi hình, tuy là cực dương nơi, vẫn còn kém chút ít, cần đợi buổi trưa quan tưởng liệt dương, dẫn động thiên địa dương khí mới có thể thành công. Do đó, hắn mỗi ngày chỉ có giữa trưa một canh giờ cơ hội, có thể tu luyện đột phá, ngưng tụ âm dương bản. Bất chi bất giác, buổi trưa đã đến. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhập định, nửa nén hương về sau, ấn đường lại tỏa ra trắng loá quan mang, quanh thân hàn băng răng rắc hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán. Cùng lúc đó, long mạch bảo huyệt dưới đáy ao nham tương bắt đầu đủ chấn động, từng đạo hỏa trụ phun ra ngoài. Chương 278, chiến trường dấu hung tướng, trùng cấp hiện yêu thần. Chương 278, chiến trường dấu hung tướng, trùng cấp hiện yêu thần. Vương Huyền lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Giới này tu hành pháp, để xem nghĩ đồ làm chủ, nhập định quan tưởng sứ chính mình phù hợp nào đó đạo vận phát tắc, từ đó siêu phàm. Trước đó quan tưởng Thái Âm Huyền Sắt đoán thể thuật chính là cực đại Thái Âm tinh ngang qua thương khung, dưới chân mặt đất vạn vật băng phong. Mà bây giờ, loại cảnh tượng này chính xảy ra biến hóa. Giống như thiên phá bình thường, trắng loá nóng rực dương khí dường như thác nước theo thương khung rơi xuống, cùng Thái Âm tinh giao hòa, tỏ khắp tất cả chân trời. Dưới chân đại địa rung động, một cỗ địa hỏa xông phá hàn băng phun ra ngoài, băng hỏa cũng kích, hóa khí bốc lên. Tất cả quan tưởng ý cảnh tựa hồ cũng tại tan vỡ. Vương Huyền lặng lặng nhìn đây hết thảy, không buồn không vui. Nay quan tưởng chi pháp, tâm tùy ý di chuyển, như hắn sinh ra sợ hãi, phẫn nộ, sợ hãi và suy nghĩ, ngược lại sẽ rơi vào tầm thường tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể ném đi tạp niệm, thuận thế dẫn đạo. Ly hỏa long mạch địa huyệt trong, đồng dạng dị biến kinh người, dung nham phun ra ngoài, từng mai thạch nhũ phóng thích lửa nóng linh khí, dường như du long trên dưới bay múa, tuần hướng Vương Huyền. Mà Vương Huyền thì nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân băng hỏa khuấy động, cơ thể khớp xương không ngừng bành trướng co bạo, phát ra bành bịch tâm thanh, song khí từng lớp hướng ra phía ngoài quyết tán. Ầm ầm, mặt đất trong quân doanh, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất có hơi rung động, nhìn nhau sững sờ, nhìn qua kia cổ liễu quốc tế tháp phía trước cửa hàng lo lắng không thôi. Đồ Tô Tử Minh cho mày, nhìn không được đi về phía cửa hàng. Canh giữ ở bên ngoài Trương Hoành đội vàng ngăn lại, trầm giọng nói, "Đồ Tô đại nhân nhà ta có lệnh, buổi trưa trong khoảng thời gian này, dừng không thể quấy rầy." Đồ Tô Tử Minh hừ lạnh một tiếng, binh gia tu sĩ tu luyện, như thế nào xuất hiện kiểu này tiếng động, rõ ràng là địa khiếu biến động, chết đầu góc, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trương Hoành nhìn về phía bên cạnh nằm rạp trên mặt đất A Phúc, lắc đầu trầm giọng nói, "Đồ Tô đại nhân yên tâm, A Phúc cùng đại nhân nhà ta tâm thần tương thông, nếu có chuyện, ngay lập tức liền có thể biết được." "A, thì ra là thế." Đồ Tô Tử Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía cánh bắc dãy núi, vừa nãy ba con dò xét đội ngũ đã rời khỏi, cũng không biết hiện tại làm sao. Mang binh ngàn người cùng mang binh vạn người, hoàn toàn không phải một khái niệm, ngày thường hành quân ăn uống ngủ nghỉ đều muốn suy xét đến, huống chi là ba đường xuất kích, chia ra hành động. Mấy ngày trước đây thấy Vương Huyền chỉ huy nhược định, ngay ngắn rõ ràng, hiện tại đến trên đầu mình, mới biết gánh nặng bao nhiêu. Dĩ vãng tại cùng kỳ quân lịch luyện, người khác kính chính mình con em thế gia thân phận, trước giờ đem quân vụ sắp đặt thích hợp, còn tưởng rằng là chính mình năng lực. Chẳng thể trách Tịnh Châu Vương vừa ý như thế Vương Huyền, chẳng thể trách thám tử Doanh Phản Đô ý muốn chính mình khiêm tốn tỉnh giáo. Nhớ ra mỗi đêm chủ soái lều lớn chậm chạp không chịu dập tắt ánh nến, Đồ Tô Tử Minh cuối cùng một tia kiêu ngạo thì biến mất không còn tăm tích. Dương rậm xương trắng mờ mịt, thỉnh thoảng có quái thanh truyền đến. Xuân vũ qua đi, mặt đất cành khô lá mục hạ sâu bọ vang xào xạc, chớp đất trên cành cây một đám viên hầu phun ra linh vụ, bụi cây trô u ám yêu quái lờ mờ. Đột nhiên, bầu trời một tiếng ưng gáy. Bầy khỉ phi tốc chạy trốn, tàn hồn hóa thành khói đen chui vào lòng đất, ngay cả dưới mặt đất sâu bọ cũng mất tiếng động. Rất nhanh, trận trận tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến, lần lượt từng thân ảnh tại thân cây ở giữa tung hoành xuyên thẳng qua, từng cái ánh mắt bén nhọn, sát cơ nội liễm, tiến lên ở giữa sát khí cuồn cuộn, chính là Siêu Sơn quân binh sĩ. Bù bù. Mạc Vân Tiêu cùng Dương lão đầu thân hình đột nhiên xuất hiện. Nơi này có chút không đúng. Mạc Vân Tiêu nhìn một chút xung quanh, nhíu mày, trước đó sơn gốc, địa khí khiếu huyệt chỗ tất có linh dược linh mục, sơn yêu ác quái thủ hộ, nơi này tại sao không có? Đại nhân, có phát hiện. Phía trước quân sĩ đột nhiên báo cáo. Mạc Vân Tiêu cùng Dương lão đầu liền đội vàng tiến lên, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài rừng rậm dưới bóng cây, một cái thô to như thùng nước cây cối bị bạo lực chặt đứt, trên mặt đất chỉ lưu một nửa rễ cây, kim quang lóng lánh, tựa như hoàng kim đúc thành. Nuốt bằng mục. Dương lão đầu cái mũi đều sắp tức điên rồi, này linh mục tương đối hiếm thấy, thôn vệ dưới mặt đất kim mạch tạo ra, có giá trị không nhỏ, hàng năm cắt xén cảnh cây liền có thể tuần hoàn sử dụng, quả thực là phung phí của trời. Mạc Vân Tiêu thì nhìn một chút địa đồ, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, theo Hoàng Nguyên Tử nói, nơi đây cách hắc diện tướng công phạm vi thế lực còn có đoạn khoảng cách, này linh mục mảnh vỡ vô cùng mới, chẳng lẽ lại đối phương đã bắt đầu phóng đại. Dương lão đầu mày trắng nhíu một cái, cẩn thận đề phòng, ta trước dò xét một phen. Dứt lời, từ bên hông lấy ra động u la bàn, lần theo phía trên kim đồng hồ chuyển động, tại trong rừng rậm lượn vài vòng, đi vào một chỗ vách đá trước đó, lối ra liền ở chỗ này, mở ra đi. Vâng. Bùn đất lá khô đá vụn văng khắp nơi. Một tĩnh mịch động quật xuất hiện ở trước mặt mọi người, cửa hàng sợi dễ dây dưa, trong động mơ hồ truyền đến tiếng nước. Dương lão đầu vung tay lên một cái, một đoàn đen xì phủ chỉ cầu lập tức bắn vào trong động, giữa không trung liền đã giấy lên lửa cháy hùng hực, ven đường chiếu sáng bốn vách tường. Hô âm phong thổi qua, dấu ở trong động tàn hồn lệ phách hóa thành khói đen tiêu tán, bốn phía hiện lên một vòng kim quang. Dương lão đầu trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng mà sau khi tiến vào giơ bó đuốc chiếu sáng vách đá, lập tức thất vọng lắc đầu, chỉ là bình thường kim mạch, xem ra còn hung ác mỏng manh. Dứt lời, nghiêng hai lắng nghe một phen, lại nhìn một chút trong tay la bàn, nơi này trong động đã bị mạch nước ngầm bao phủ, phong rơi là đủ. Mạc Vân Tiêu gật đầu một cái, ngay lập tức mệnh quân sĩ đem cửa hàng đục sập, sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi. Khả Nguyên Sơn mạch bên trong, dưới mặt đất rung động hết sức dày đặc, dựa theo Hoàng Nguyên Tử nói, đại sở thời yêu quỷ ẩn vào dưới mặt đất, rất có kỳ quặc. Làm phóng bất ngờ, Siêu Sơn quân muốn đem những thứ này rung động nhất nhất tìm ra, nhưng kỳ quái là, nơi này cùng Tam Tiên Miếu bên ấy khác nhau, hình như tất cả rung động đều đã bị mạch nước ngầm bao phủ. Thương Mang Sơn sống lưng phía trên, kình phong gào thét, đập vào mắt toàn bộ là đến eo sâu trắng ngần tuyết động. Sấm Hư Chu một đoàn người tại tuyết động bên trong ghé qua, đồng hành có Dương lão đầu đồ đệ Dương Toàn, Đỗ Xuân Nhi cũng mang theo một đội nhân mã đi theo. Phía dưới, lớn nhỏ không đều màu xanh lá buồn địa bị cao ngất dãy núi chia cắt, màu xanh lá lâm hải, xương trắng linh khí, giao thoa núi tuyết, tại ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ kỳ quái. Sấm Hư Chu đi vào đỉnh núi, đầu tiên là quay đầu nhìn lại, nhịn không được tán một tiếng thiên địa tạo hóa, quỷ phụ thần công, sau đó lướt qua sơn lĩnh, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy phía trước là một mảnh mênh mông qua bích, tựa như đem mấy cái cự hình sơn cốc đạt hồng, đập vào mắt toàn bộ là đá lởm chởm quái thạch, rãnh sâu vết nước, hoàng sa từ từ, như là này khả nguyên long mạch trên vết sẹo. Qua bích phía trên, màu máu mây đen bao phủ, hình thành to lớn hình vòng xoáy, che khuất bầu trời, tràn ngập kinh người sắc khí, dường như có tiếng la giết không ngừng truyền đến. Giờ hẹn cũ. Một bên Dương Toàn hít vào một ngụm khí lạnh, cổ chiến trường này, sao như thế lại? Đỗ Xuân Nhi thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng nói, Tây Nam quần sơn chiến trường cổ kia có huyễn trận che lấp, nơi này vì sao năng lực thấy rõ? Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước huyết vân phía dưới ánh sáng một hồi bật mèo, quái thạch, khe rãnh, bến qua bích lại trong nháy mắt biến ảo vị trí, thành một cái khác bộ hình dáng. Sấm Hư Chu sắc mặt âm trầm, nhìn một chút chung quanh địa thế, tình thế cao viễn, tuấn hiểm đặc dị, như ngửa mặt lên trời âm giếng, thịnh lộ kim bản, đây là đằng long bố cục. Không đúng, có chút cổ quái. Dứt lời, tay nắm pháp quyết, kiếm chỉ tại giữa lông mày vừa mở, hai mắt sáng rực u quang lấp lóe, dùng ra rồi địa nguyên môn tầm long vọng khí quyết. Nhưng mà đúng lúc này, hắn liền hai mắt trừng trừng, máu tươi từ khóe mắt lưu lại, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đổ vỡ. Một ngụm máu tươi phun ra, Sấm Hư Chu suýt nữa ngửa mặt ngã sấp xuống, bên cạnh Dương Toàn đội vàng đỡ lấy. Đi, rời khỏi nơi đây. Chỉ nói một câu, Sấm Hư Chu liền hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách cổ chiến trường ngoài mấy trăm dặm, rừng rậm dây leo dây dưa, to lớn mạng nhện tầng tầng lớp lớp treo ở cao ngất cây cối trong lúc đó, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là bản tròn lớn nhỏ hắc chi chu, trên lưng còn có quỷ dị mặt người liều. Rào rào. Trên mặt đất mục nát lá rụng trong lúc đó, từng đầu thô to như thùng nước nô công bò qua bò lại, suy suy phun ra màu xanh lá độc trướng. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Huyên náo âm thanh ồn ào truyền đến, chỉ thấy một đội tiểu yêu người khoác áo gai, lưng đeo thanh đồng đao, xài lang hổ báo đều có, đứng thẳng mà đi, hai mắt đỏ tươi, tràn đầy điên cuồng. Hai người bọn họ hai khiêng thô gậy gỗ, hình thể to lớn heo quái, xà quái đầu rơi máu chảy bị gác ở phía trên, lung la lung lay hướng trong rừng rậm mà đi. Ven đường nô công, nệ độc sôi nổi nhường đường, ngay cả những kia vặn bẹo dây leo, cũng tốt giống như là rắn vặn bẹo tránh đi. Đợi này một đội tiểu yêu sau khi đi, nô công nệ độc lại lần nữa phủ kín lâm nói. Ngoài ngàn mét, bóng cây chỗ tối, xương trắng chậm rãi tàn đi, mấy người hiện ra thân hình. Chính là Đồ Tô gia cung phụng, Hoàng Nguyên Tử cùng Hắc Mao Lang Yêu. Bọn hắn đều là luyện khí hóa thần cảnh, chỉ cần dùng cái nho nhỏ thuật che mắt, liền có thể giấu giếm được Tuần Sơn tiểu yêu tầm mắt. Thuật. Đồ Tô gia cung phụng Lý Lao cao mày nói, này thuật tại Điển Châu bên ấy lưu truyền rất rộng, nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể trông thấy. Hoàng Nguyên Tử mí mắt khẽ nâng, này lao hủ ngược lại là có biết một hai, Còn Sơn Tiêu kia nguyên bản thì thiện ở đạo này, khi còn sống tìm thấy Miếu Sơn thần này, vì thuật tụ lại tiểu yêu huyết tế dâm tự, sau khi chết hóa thành tà thần hắc diện tướng công. Mới đầu thần hồn thanh tỉnh lúc, còn cùng chung quanh yêu tu có nhiều lui tới, sau đó dần dần bị điên, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm yêu tu mê hoặc thu làm thủ hạ, cũng không có người có can đảm hắn liên hệ. Đồ Tô gia cung phụng Lý Lao nhàn nhạt thoáng nhìn, mỉm cười nói, đạo hữu biết đến không ý ta. Hoàng Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, đạo hữu không cần đề phòng, lão hủ tất nhiên đầu nhập vào vương đại nhân, liền đã đoạn tuyệt đường lui, tự nhiên là biết gì nói nấy. Dứt lời, chỉ hướng xa xa với đá, lão hủ 30 năm trước từng tới nơi đây, lúc đó còn không bật này, nhìn tới kia hắc diện tướng công được phong thần thuật về sau, đã khó đối phó hơn. Mấy người theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa vách đá trong mơ hồ điêu khắc một bức tượng thần, thân mang xưa cũ khải giáp, khuôn mặt cao, che kín nồng đậm râu tóc, mang theo một tia điên cuồng ý cười. Chương 279, lưỡng địa đều có dị, viên quang phân ảnh kính. Chương 279, lưỡng địa đều có dị, viên quang phân ảnh kính. Anh sóng ký tứ tán, mấy chục cây ly hỏa trung nhũ thạch linh vẫn mất hết, hóa thành thủng trăm ngàn lỗ thạch cao hình, ầm vang rơi xuống, khối vụn băng khắp nơi. Nguyên bản sôi trào dung nham thì dần dần bình tĩnh, mặt ngoài bịt kín rồi một tầng đen xác, lại bị bỏng biến đỏ. Vương Huyền từ từ mở mắt, một ngụm máu tươi phun ra, ẩn chứa kinh lực, đem mặt đất nện đến mấp mô. Hắn nhìn một chút xung quanh, nhíu mày. Lần đầu tiên tu luyện, cuối cùng đều là thất bại. Muốn đem sát luân hóa thành tiên thiên âm dương bản, đầu tiên muốn khảm ly giao nhau, diễn hóa thái hư, không minh minh ngông, mà một bước này lại là khó khăn nhất. Vừa nãy âm dương quấy động, đã bị nội thương. Không có cách, thái hư âm dương quyết muốn tu thành, còn có một loại cách thức tương đối ổn thỏa, chính là tản đi đạo hạnh, lại tu luyện từ đầu. Nhưng phương pháp kia dĩ vãng khổ tu đều hóa thành bọt nước, không nói bây giờ chính lãnh binh tác chiến, sau này mấy năm ngay cả bảo vệ mình cũng làm không được. Cho nên Vương Huyền ban đầu liền quyết định mạo hiểm. Hắn nhìn một chút trên mặt đất rơi xuống thạch nhũ mảnh vỡ, sắc mặt biến được căm trầm, nhìn tới công pháp này quá mức cường hãn, cho dù ly hỏa long mạch là thiếu, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Vương Huyền rất muốn tiếp tục nếm thử, nhưng bây giờ sớm qua buổi trưa thời gian tu luyện, đành phải cắn răng chịu đựng đau đớn rời khỏi linh huyệt. Ra hang động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp trời đầy sao, gió đêm gào thét, hốt miệng nhẹ nhàng khoan khoái không khí, trong lồng ngực phiền muộn lập tức tản đi rất nhiều. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Trương Hành một mặt lo nghĩ, vội vàng đến nâng. Vương Huyền có hơi quắt tay, xóa đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói, hôm nay tình huống làm sao, bọn hắn trở lại chưa? Trương Hoành gật đầu, đều đã quay về, nhưng Sầm Tiên Sinh thần hồn bị hao tổn hôn mê, vừa mới tỉnh lại. Vương Huyền nghe vậy, lập tức nhíu mày. Trong quân trướng, ánh đến thông minh, lưỡng địa phủ quân cao tầng hội tụ một đường. Vương Huyền nhìn qua sắc mặt tái nhợt Sầm Hư Chu, quan tâm nói, Sầm Tiên Sinh có từng rất nhiều. Sầm Hư Chu cười khổ lắc đầu, đại nhân yên tâm, chỉ là đả thương thần hồn, tính dưỡng mấy ngày thuận tiện, chỉ là trong lúc đó không cách nào lại vận dụng thuật pháp. Vậy là tốt rồi. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía Mạc Vân Tiêu. Mạc Vân Tiêu tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta phụ mệnh dò xét chung quanh địa hình, hôm nay đã vẽ hai thành địa đồ, kỳ quái là, phiến khu vực này tất cả dưới mặt đất rung động, đều đã bị sông ngầm dưới lòng đất bao phủ. A, lại có việc này. Vương Huyền cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Sầm Hư Chu, tiên sinh, loại tình huống này có thể bình thường. Sầm Hư Chu đuốt râu trầm tư nói, Trung Châu thủy khí dồi dào, Thiên Đô Long Thủ Sơn bên ấy lâu dài tuyết động tăng dã, rung động gần nửa bị dìm ngập, nhưng ở bên này lại hiếm thấy. Có lẽ là phụ cận có dưới mặt đất hồ lớn, chẳng qua cũng coi như chuyện tốt, chí ít yêu tà cũng vô pháp xuyên thẳng qua đánh lén. Còn có sự kiện. Mạc Vân Tiêu tiến lên mở ra địa đồ, đại nhân, chúng ta tại những địa phương này phát hiện địa khiếu linh vật đã bị lấy đi, thuộc hạ đoan chừng, kia hắc diện tướng công thủ hạ đang phóng đại phạm vi hoạt động. Lại là không sai. Đồ Tô gia cung phụng Lý Lao cũng tới trước chắp tay nói, đại nhân, chúng ta phụng mệnh dò xét tà thần địa bàn, nhưng đối phương vì thuật bày trận, bên ngoài lại có tượng thần giám thị tứ phương, không khỏi đánh cỏ động rắn, cũng không xâm nhập. Chúng ta theo dõi mấy đám tuần sơn tiểu yêu, phát hiện chúng nó chính đại tứ bắt giữ trong núi sinh linh, hẳn là muốn tiến hành huyết tự, nhưng bên trong tình huống lại không biết. Nghe hai người hồi báo xong, Vương Huyền như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Sầm Hư Chu, tiên sinh, cổ chiến trường bên kia là tình huống gì? Cái chỗ kia không đơn giản. Sầm Hư Chu hít một hơi thật sâu, sắc mặt biến được nghiêm trọng, lão phu xem xét địa thế bố cục, là thịnh lộ kim bản đẳng lòng chi thế, long mạch khiếu huyệt bốc lên, cho nên chiến trường sát khí ngưng ở không trung, che khuất bầu trời, tựa như móc ngược bắt ngọc hình thành đại trận, một khi bước vào, chính là tự thành không gian. Lại càng không tốt là lão phu vì tầm long vọng khí quyết dò xét, càng nhìn đến một thân kỵ dị thú kim giáp thần đem đánh tới, gần như chỉ ở bên ngoài dò xét, liền thần hồn bị hao tổn. Kim giáp thần đem. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau sững sờ. Vương Huyền cao mày nói, tiên sinh nhưng biết đó là cái gì? Sầm Hư Chu đuốt râu lắc đầu, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Một bên Đồ Tô Tử Minh do dự một chút, tại hạ đến là nghe qua một sự kiện, có chút tương tự. Nhìn qua Vương Huyền ánh mắt, hắn trầm giọng nói, chắc hẳn đại nhân cũng biết, Bắc Cương bên ấy có vài miếng mênh mông thượng cổ chiến trường, thì chẳng biết lúc nào hình thành, biên quân hung hãn tốt tinh nhuệ, thường tiến vào bên trong ma luyện thể phách ý chí. Ta nghe quay về lao tướng đã từng nói, bên trong chiến trường thượng cổ kia có một loại tà ma là khó dây dưa nhất, được xưng trận si. Trận si? Vương Huyền nhíu mày, đây cũng là vật gì? Đại Yến Siêu Sơn đổ bên trong chưa bao giờ ghi chép. Đồ Tô Tử Minh khẽ lắc đầu, tiểu này tà ma rất ít gặp, đại nhân cũng biết, cường đại quân trận là được thi triển đột pháp, cũng có thể ngưng tụ toàn quân ý chí, vì sát khí tố thể, hình thành quân trận dị tượng, hoặc là dị thú, hoặc là quân hồn ở chiến trường chinh phạt. Loại vật này như hóa thành tà vật, chính là trận si, mười phần khó chơi, tương đương với quân trận tái hiện, nhưng hình thành cũng vô cùng hà khắc. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nghe biên quân lão tướng nói, chỉ có cả tòa quân trận quân sĩ trong nháy mắt tử vong, nhưng sát ý bất diệt, dưới cơ duyên xảo hợp mới biết hình thành. Mọi người sau khi nghe xong, đều mặt lộ kinh ngạc. Vương Huyền con mắt híp lại, Đồ Tô Minh có ý tứ là, chỗ nào từng có đại đồ sát, cả tòa quân trận không có lực phản kháng chút nào. Đồ Tô Tử Minh gật đầu cười khổ nói, không sai, muốn ngưng tụ quân trận dị tượng, chí ít tất cả quân sĩ đều muốn ngưng tụ phục thị sát luân, tại hạ đề nghị là, tốt nhất đừng trêu chọc. Vĩnh An mấy tên tướng lĩnh há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Bọn hắn thế nhưng muốn đi nhất cổ chiến trường, nếu có huyết cầu, Vĩnh An phủ quân thực lực liền có thể nhanh chóng tăng trưởng, nhưng loại sự tình này còn phải muốn Vương Huyền quyết định. Vương Huyền trầm tư một chút, cổ chiến trường tình thế không rõ, nhưng bên trong tà ma lại ra không được, tạm thời không cần để ý, kia hắc diện tướng công được phong thần thuận, tất nhiên hướng nam phóng đại, sớm muộn cùng chúng ta đối đầu, muốn trước thăm dò hắn nội tình. Đồ Tô gia cung phụng Lý Lao lắc đầu nói, đại nhân, việc này sợ không dễ làm, chỗ nào bốn phía đều sắp đặt tự thần, nếu như dùng ảo thuật bí pháp, lúc này liền có thể phát giác. Địch. Lời còn chưa dứt, ngoài trướng liền có tên lệnh gào thét. Một tên Vĩnh An quân sĩ xài bước đi vào trong trướng, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, tướng chuẩn dò xét đến phương Bắc Sơn khu có dị động. Mọi người vội vàng đi ra ngoài trướng, chỉ thấy ánh sao đầy trời dưới, phương Bắc mơ hồ có một mảnh nhỏ lục mang, nhưng bị dây núi che chắn, thì thấy không rõ có cái gì. Là kia hắc diện tướng công chỗ. Đồ Tô gia cung phụng Lý Lao ánh mắt ngưng tụ, lão phu cái này khởi hành tiến đến dò xét, trong vòng nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Không đổi. Một bên trầm mặc hồi lâu hóa hình Lao yêu hoàng nguyên tử đột nhiên mở miệng nói, lão phu có bí bảo viên quang phân ảnh kính, có thể nhìn ra đại trận, đại nhân vì ứng chuẩn cầm kính thiên không quan sát, có thể càng thêm nhanh gọn. Giờ hẹn cụ. Vương Huyền con mắt híp lại, a, làm phiền hoàng lão. Hắn tất nhiên hiểu rõ hoàng nguyên tử có bảo vệ này, lúc đó còn từng nghĩ tới giết yêu là bảo, nhưng đối phương đã quy thuận, thì không tiện mở miệng đề cập. Này lão yêu chủ động phối hợp, hiển nhiên là chủ động lấy lòng, Vương Huyền thì lễ phép khách khí rất nhiều. Rất nhanh, Hắc Mao Lang yêu liền khiêng một tòa thanh đồng đỉnh đi vào lều lớn trong, chậm rãi phóng. Hoàng Nguyên Tử từ bên hông dỡ xuống một giáp túi, đổ vào đống lớn khoáng vật bột phấn, trong đó hôn tạm không ít lóe lân quang động vật hải cốt. Nhìn qua ánh mắt mọi người, Hoàng Nguyên Tử yếu ớt nói, đây là lão hủ tại trong núi cổ mộ đoạt được dị bảo, am hiểu nhất viên quan thuật. Dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên thanh đồng bảo kính, do dự một chút, đại nhân, vật này hi hữu, dừng không thể di thất. Hoàng lão yên tâm. Vương Huyền sai người tìm tới dây lưng, hệ tại Tiểu Bạch trước ngực, liên tục xem xét về sau, khẽ gật đầu. Tiểu Bạch lúc này bốn éo cái mông đi ra ngoài trướng, sau đó một tiếng ưng gáy, vỗ cánh xông vào bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyên Tử thì mệnh quân sĩ tìm đến một thùng thú huyết, họ bọc toàn bộ rót vào thanh đồng đỉnh bên trong. Sầm Ngư Chu ở bên cạnh nhìn xem có hứng, vuốt râu nói, vì huyết làm dẫn, dược thạch hiện ảnh, dường như là vu giáo chi bảo, tiên sinh kiến thức bất phàm. Hoàng Nguyên Tử gật đầu nói, lão hủ tìm thấy cổ mộ, chính là đại sở trước đó, cổ hiến quốc vu tế chi mộ. Dứt lời, hắn liền nắn pháp quyết, đồng thời trong miệng liễu diễu quái dị giọng nói, đối thanh đồng đỉnh phun ra một cô khói đen. Cốt cốt. Thanh đồng đỉnh bên trong, thú huyết hôn tạp thuốc bột, hóa thành một mảnh hắc thủy, từ ngực bước lên theo đuổi, đồng thời có từng điểm hình quang bay lên, dần dần hiện ra quang ảnh, chỉ thấy mặt đất dãy núi biến nhỏ đi rất nhiều, lần này lập tức nhìn ra Khả Nguyên Sơn mạch bố cục, từng cái bất quy tắc sơn cốc bị dãy núi chia cắt, chi chít khắp nơi, tuy là ban đêm, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này, Đồ Tô a. Đồ Tô Tử Minh mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cái khác trong quân tướng lĩnh cũng là mặt lộ kinh hỉ. Ai cũng năng lực nhìn ra vật này giá trị. Vương Huyền khẽ gật đầu, trầm tư một chút, hoàng lão lập này lại công, ta chờ một lúc liền sai người đưa đi một bộ nhân đan bảo cứu. Đa tạ đại nhân. Lão yêu nhãn tỉnh sáng lên, càng thêm ra sức. Tiểu Bạch thường bị Vương Huyền vì thái âm huyền sát tẩy luyện, cương cân thiết cốt, xa không phải tầm thường linh thú có thể so sánh, nương tụ sát khí yêu đan sau càng thêm uy mãnh, bầu trời đêm tốc độ phi hành cực nhanh. Mọi người chỉ thấy trong đỉnh dãy núi không ngừng lùi lại, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một bức kỳ cảnh, chỉ thấy một mảnh rộng lớn trong sân cốc, rừng rậm tầng tầng lớp lớp, mơ hồ hiện ra bát quái đồ án, mà ở trong rừng rậm thì là một mảnh nô lên đồi núi, phía trên thình lình có một tòa rộng lớn thần miếu. Thần miếu phía trước đất trống, lít nha lít nhít yêu vật không ngừng quỳ xuống đất quỳ lạy, tại trước chúng vương, tế đàn hương hỏa lượn lờ, thi thể chồng chất thành núi, đầu lâu đúc thành kinh quan, đều bị quỷ dị ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, thắp sáng bầu trời đêm. Huyết khí, hương hỏa khói xanh, bọc lấy ngọn lửa xanh lục toàn bộ tràn vào một tòa cao ngất tượng thần bên ngoài, cuồn cuộn nhấp nô, dường như đang bị hắn hấp thụ. Nhưng mà mọi người kinh hãi lại có khác hắn vật. Chỉ thấy tòa kia rộng lớn miếu thờ, hậu phương lại chất đống một bộ khổng lồ hài cốt, đầu lâu mọc sừng, cột sống uốn lượn như rắn, còn có bốn cái cường tráng móng nhọn chèo trống, giống như núi nhỏ. Một bên Sầm Hư Chu đột nhiên đứng lên, trừng to mắt thất thanh nói, là cổ long thú cốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia tượng thần trung quanh xương máu lục hỏa, cùng với quần quần khói đen, hình thành sơn tiêu to lớn gương mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Chương 280, ổn thỏa trung quân trướng, lập kế hoạch thủ thay mặt công, 1, chương 280, ổn thỏa trung quân trướng, lập kế hoạch thủ thay mặt công, 1, không tốt, bị phát hiện. Dương lão đầu một tiếng kinh hô. Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh đồng đỉnh phía trên quang ảnh không ngừng rung động, trên dưới sốc này. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, lúc này tâm thần câu thông Tiểu Bạch trở về, đồng thời trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tiểu Bạch bị thương, mà trong mắt mọi người, thanh đồng đỉnh trên tầm mắt đột nhiên bị lệnh, sau đó dãy núi phi tốc lui lại, chỉ chốc lát sau, phía dưới liền xuất hiện phủ quân quân doanh lấm ta lấm tấm đống lửa, cấp tốc rung ngắn. Vương Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt càng khoản chi bên ngoài, phóng người lên, đem theo không trung rơi xuống tiểu bạch ôm chặt lấy. Tiểu bạch đã triệt để hôn mê, hiển nhiên là bằng vào ý chí kiên trì quay về, tuyết trắng lông vũ dưới, từng đạo màu xanh lá đường vân tại dưới da dường như khâu dẫn nhúc đích. Là rắn cổ chú. Đồ Tô ra một tên họ Ngô cung phụng lão giả ngay lập tức tiến lên, lão phu có thể giải bùa này, đại nhân chỉ cần bảo vệ linh thú tâm mạch là đủ. Vương Huyền thì không nói nhảm, thái âm huyền sắt rót vào, một cỗ cực âm lực lượng lập tức bảo vệ tiểu bạch ngũ tạng. A Phúc thì chạy tới, đen nhánh trong mắt tràn đầy lo lắng. Có thể trở thành Đồ Tô gia cung phụng, tự nhiên thủ đoạn không tầm thường, chỉ thấy lao giả này từ bên hông rỡ xuống một con tử bì hồ lô, sau đó môi rung động, phát ra dài ngắn không đồng nhất tiếng huýt sáo, đồng thời rót vào chân khí lắc lư hồ lô. Một cỗ mùi thơm dần dần quyết tán, dị tượng bỗng hiện. Chỉ thấy tiểu bạch trên người, từng đạo màu xanh lá khói khí quần quần mà ra, tựa như rắn chuẩn đều tràn vào tử bì hồ lô. Trong chốc lát, này nhìn như hung mãnh cổ chú liền bị phá mất, tiểu bạch khí tức thì dần dần khôi phục bình ổn. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Ngô tiền bối. Lão giả này đem hồ lô cẩn thận đóng kín, trầm giọng nói, "Vương đại nhân yên tâm, lão phu xuất thân vu giáo, am hiểu nhất mở cổ độc chú pháp, chẳng qua kia hắc diện tướng công cách nhau rất xa, có thể lâm không thi chú, sợ là khó đối phó." Những người khác thì khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Sầm Ngư Chu như có điều suy nghĩ nói, "Như thế chú pháp đã gần đến thần thông, này tà thần nhất định là được phong thần thuật sau đạo hạnh tiến nhanh." Nghe bảo người Dương lão đầu thì bước dâu nói, "Đại nhân, kia cổ long thú cốt thật không đơn giản, nhất định là rơi vào địa khí linh khiếu mới vì giữ lại, có thể xương trọng bảo. Loại vật này thật không đơn giản." Quy về linh khoáng một loại, năm ngoái tiêu ra được cổ long mộ voi, trên trăm cổ long tượng cốt, liền dơ lên phản siêu đoạt được danh tướng phổ đầu danh. Lớn như vậy long thú cốt, huyết mạch cao hơn nhiều long tượng, giá trị không thể đo lường. Bảo vật lại không đảm. Đồ Tô Tử Minh sắc mặt nghiêm trọng, lần này sợ là sớm đã kinh động đối phương, đại nhân hay là sớm làm phòng bị cho thỏa đáng. Không sao cả. Vương Huyền nhìn một cái phương bắc, phân phó thị vệ đem tiểu bạch đưa tiến tính dưỡng về sau, mang theo mọi người bước vào liều lớn. Ánh đến thông minh, phụ quân cao tầng đều đứng hàng hai bên. Vương Huyền quét mắt một chút, trước đó chúng ta liền đã rõ ràng khai hoang mục đích, tất nhiên đã bị đối phương phát hiện, vậy liền gặp chiêu phá chiêu, lấy là ma đao chi thạch, là binh chi gan. Vương Huyền thần thanh khí nhàn, chỉ huy nhu định, mọi người tự nhiên thì theo đột biến bên trong tỉnh táo lại. Vương Huyền trầm giọng nói, vừa nãy chư vị cũng nhìn thấy, kia yêu thần thủ hạ đại quân không ít, còn có thuật trùng trận phòng ngự, như cường công, tất tổn thương thảm trọng. Nói xong, nhìn về phía vừa nãy kia Đồ Tô gia cung phụng, hát diện tướng công chú thuật thần thông sắc bén, nô lão vừa xuất thân vu giáo, nhưng có phương pháp phá giải. Nô cung phụng trầm tư một chút, ra khỏi hàng chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân. Trong giang hồ chú thuật hại người, hoặc nghị cách đàn, hoặc vì tự thân tinh huyết khí hồn thi chú. Này hắc diện tướng công chú pháp nhìn như thần diệu, nhưng cũng không phát rào, vì lao phu quan trì, chính là mượn hương hỏa thần lực thi triển, chỉ cần không còn tượng thần phạm vi bên trong, liền có thể tránh đi. Mọi người sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nhân tộc phong thần thuật, xã tác miếu phạm vi bên trong có thể dùng thiên địa linh khí thanh tĩnh, tà ma không sinh, kia yêu thần học được về sau, không biết dùng phương pháp gì, có thể chú thuật uy lực đại tăng. Vương Huyền khẽ gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền quyết định vì thủ thay mặt công, dĩ giật đái lao kế sách. Yêu quân thuật bất phàm, nhưng độc trùng như rời khỏi rừng rậm liền uy lực giảm nhiều. Này cổ Liêu quốc tông miếu cấm địa không có một ngọn cỏ, chính là chúng ta địa hình chi lợi. Sầm Ngư Chu, Trần Mặc Đao hai vị tiên sinh mời xuất hai huyện phụ binh ngay lập tức ra cố doanh trại quân đội, xây dựng trói canh, bố trí xe nọ phao thạch xa, bố trí cản trở địch khắc chế độc trùng chi trợ. Đúng, đại nhân. Chúng ta vừa kinh động yêu thần, hắn tất nhiên xuất binh tìm. Mạc Vân Tiêu, ngươi vẫn như cũ dẫn người dò xét phụ cận địa hình, quần áo nhẹ tiến lên, tốc độ phải nhanh, như gặp yêu quân, không cần thiết và dây dưa, đồng thời phái ra ứng chuẩn quan sát yêu quân động tĩnh. Đúng, đại nhân. Yêu quân thế lớn, nhưng mỗi ngày tiêu hao cũng là không ít. Đỗ Xuân Nhi, còn có Long Phong phủ quân chư vị, ngay lập tức phân tán xuất kích, đuổi không nhà trống, đánh giết chung quanh sơn cốc giã thú. Nhớ kỹ, một mực cỡ lớn giã thú là được, vận chuyển về trong doanh xung làm quân lương. Mấy cái này yêu vật dâm tự điên cuồng, như đồ ăn chưa đủ, tất nhiên sinh biến. Đúng, đại nhân. Một phen bố trí ngay ngắn rõ ràng, mọi người nhất thời sĩ khí tăng nhiều. Vương Huyền khẽ gật đầu, lại nhìn phía Đồ Tô Tử Minh, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, khắc triệu tập lưỡng địa tinh nhuệ, là hậu bị. Như yêu quân xuất động, lập tức lên đường cản trở địch. Nhớ lấy, lần này chỉ vì chúng ta bố trí tranh thủ thời gian, hoặc nhiễu tập, hoặc bày trận mê hoặc, dường không thể hãm sâu vây quanh. Đồ Tô Minh cùng ta trấn thủ trong quân, mượn Hoàng Lao Viên quang thuật chỉ huy, mỗi ngày buổi trưa liền giao cho Đồ Tô Minh chỉ huy. Đồ Tô Tử Minh thật sâu liếc nhìn Vương Huyền một cái, đứng dậy xoay người chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Giờ khắc này, hai người ngầm hiểu ý đạt thành ăn ý ngày sau như thao thiết quân thành lập, các nơi tinh nhuệ hội tụ, thế lực rắc rối phức tạp, không thể thiếu lục đục với nhau. Vương Huyền bị thái tử coi trọng, tất ủy thác trách nhiệm, mà Đồ Tô Tử Minh cùng hắn phối hợp ăn ý, lại có Đồ Tô gia ủng hộ, cho dù đối mặt thế lực khác, cũng có thể ung dung đường đối. Một phen bố trí, mọi người nhận mệnh lệnh quản chi. Rất nhanh, tất cả quân doanh liền tiếng người huyên náo, giáp phiến từng tiếng, chiến mã tê minh, bó đuốc như rừng, thắp sáng bầu trời đêm. Từng cái ương chuẩn phóng lên tận trời. Chương 280, ổn thỏa chung quân trướng, lập kế hoạch thủ thay mặt công, 2, chương 280, ổn thỏa chung quân trướng, lập kế hoạch thủ thay mặt công, 2, Mạc Vân Tiêu xuất một đội siêu sơn quân tinh nhuệ rục ngựa ra doanh, chiến mã ù ù, bốn vó sinh phong. Đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đỗ Xuân Nhi đã cấu quân, Long Phong phủ quân huyết phủ đồ mấy tên Đồ Tô gia tướng, thì lại lấy trăm người là đội, so sánh địa đồ riêng phần mình bố trí nhiệm vụ, sau đó dẫn binh ra doanh. Sầm Ngư Chu cùng Trần Mặc Đao dẫn đầu lưỡng địa phụ binh tổng 4000 người bắt đầu ra cố doanh phòng, xây dựng cản trở địch khe rẽn, Sầm Hư Chu càng là hơn mượn nhờ ẩn lòng cấm địa đặc thù địa thế bố trí huấn trận. Trương Hoành xuất trấn tà quân bố phòng, Đồ Tô Tử Minh thì mang theo mấy tên cung phụng tụ lại trước kia cùng kỳ quân xuất ngũ hung hăng tốt. Vương Huyền đã nói được đã hiểu, bọn hắn hiểu rõ lần này bố trí đều là vì đó sau đại chiến xúc thế, bởi vậy không dám sơ suất, ngay cả Mạc Vân Thiên đám người thì bắt đầu sửa sang lại quân bị vật tư. Lều lớn trong thì trở nên an tĩnh lại. Vương Huyền thì không thèm để ý, dưới ánh đến tỉ mỉ xem xét địa đồ. Kẻ làm tướng việc phải tự làm, xung phong đi đầu không sai, nhưng vô cùng độc quyền, liền không cách nào suy nghĩ đại cục, hậu kỳ càng là hơn không người có thể dùng, đây cũng là đem cùng đẹp trai khác nhau. Người làm soái, ngay ngực có trăm bạc bình, lạc tử quấy phong vân, thủ hạ tướng lĩnh đạt được tôi luyện, Vương Huyền không phải là không đang trưởng thành. Lại tra xét một phen về sau, Vương Huyền mới thở phào một hơi. Chiến trường tình thế biến hóa khó lường, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thì đợi đối phương ra chiêu, tùy cơ ứng biến. Sau đó, hắn lại mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Âm hồn thế thân pháp đã thôi diễn 24. Không ra hắn dự liệu, những thứ này cấp thấp thuật pháp thôi diễn tốc độ rất nhanh, nhưng có thể hay không giải quyết vấn đề, hay là ẩn số. Nghĩ được như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy đi ra quân trướng, đứng chắp tay, đầy trời dưới trời sao, yên lặng nhìn qua Vinh An phương hướng. Bên ấy có tiểu gia ấm áp, tiểu thê ngày đêm tưởng niệm, bên ấy cũng có vài chục vạn trăm họ bị hắn che chở, bên này có hơn vạn tướng sĩ lấy mệnh cần nhờ, càng xa xôi, còn có Tịnh Châu Vương, thái tử đám người thỉnh thoảng chú ý, các nơi phủ quân tìm hiểu động tĩnh, yêu tà quỷ mị ở bên thăm dò. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cùng thế giới này đã triệt để giao hòa, cái gì tọa vọng trường sinh, cười nhìn hùng trần, giờ phút này nhìn tới chẳng qua là nói bừa. Chính mình muốn đi con đường còn rất dài. Vĩnh An, Mạc Gia Sơn thành. Thành cung thật sâu. Minh Nguyệt lạnh, Giang Sơn khói lửa, đạo tinh vạn trọng sơn, ngọc lâu dựa vào làn can du thiên cát, không thấy hoa cái còn. Nghe hậu viên bên trong mơ hồ truyền đến giọng ca, Mạc phu nhân tức giận nói, trước kia chưa gả lúc, sớm liền nằm ngủ, này đêm hôm khuya khoát phát cái gì thần kinh. Mạc Quan Triều thả ra trong tay quyển sách, mỉm cười nói, này khúc dưới ánh trăng ai chính là binh thánh Lý Viện bên ngoài chinh chiến, Bạch Hoa phu nhân thổ lộ hết tưởng niệm sở tác, Nhu Nhi đây là tưởng niệm phu quân rồi. A, chẳng thể trách. Mạc phu nhân sau khi nghe xong, thở dài khẽ lắc đầu, ta thấy Nhu Nhi biết không bất tin, nhưng lại không dám đưa đi, đoán chừng là sợ nhi nữ tình trường ảnh hưởng quân vụ, Khả Nguyên Sơn bên ấy thế nào? Gặp phải chút ít cản trở. Mạc Quan Triều thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, sau đó trầm giọng nói, Khả Nguyên Sơn bên ấy không cần lo lắng, Huyền Nhi có soái tài, chuyến này đều là ma luyện binh phong. Với lại thái nhất giáo được đám kia nhân đan bảo cứu, yêu thuật lệnh cấm phổ biến lại không trở ngại, phần nhân tình này thế nhưng không nhỏ, Thiết đạo nhân đã hướng Quảng Nguyên giáo chủ tấu mời, phái một tên cao công mang theo ngũ lôi pháp đàn tiến về Tân Thành, nói là trấn áp tà ma, kỳ thực tùy thời có thể trợ giúp phụ quân. Mạc phu nhân sau khi nghe xong ngạc nhiên nói, lần này khai hoang, thái nhất giáo không phải siêu nhiên bật ngoại, sẽ không tham dự sao? Mạc Quan Triều đốt dâu nói, lão phu nguyên bản thì vô cùng bực, nhưng sau đó lại nghĩ đến một sự kiện. Vài ngày trước kinh thành trường nhiễu loạn, tuy nói bắt được cái binh bộ thị lang, nhưng trong đó kỳ quặc rất nhiều, sợ là cùng biên quân liên quan đến. Tiêu gia, Mạc phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, ngũ lôi pháp đàn là thái nhất giáo trọng khí, cao công xuất hành làm cho người chú mục, Thiết đạo nhân hoài nghi Tiêu Kiếm Thu có vấn đề, cho nên mới tìm lý do phái người tới. Mạc Quan Triều gật đầu nói, đừng quên còn có Nhu Nhi, thập tuyệt chủng hồn thuật, Tiêu gia, thái nhất giáo cử động lần này chắc chắn không phải bắn tên không đích. Mạc phu nhân sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, ta cùng với phu quân một nửa đời giang hồ lên đêm, một quan trưởng chỉ nổi, nghĩ không ra giả rồi thì vẫn như cũ không được thanh nhàn. Mạc Quan Triều nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe mơ hồ truyền đến dưới ánh trăng ai yếu ớt thở dài, đây cũng là thế đạo, chiều cường phía dưới, tất cả mọi người thân bất do kỷ. Trời xanh mây trắng, liệt dương nô lên cao. Ra ngoài ý định, nửa ngày thời gian trôi qua, kia yêu thần hắc diện tướng công cũng không phái ra yêu quân tìm. Quân phủ mọi người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ tuân theo Vương Huyền mệnh lệnh làm việc, là sắp xảy ra đại chiến làm chuẩn bị. Cổ Liễu Quốc tông miếu đã bị triệt để dỡ bỏ, những kia tại nồng đậm âm khí bên trong xâm nhiễm mấy ngàn năm đá, đã thành nghiệm trấn chi vật, vừa vặn dùng để bày trận. Doanh trại bốn phía dòng người cuồn cuộn, bụi đất tung bay, đài cao tròi canh bị xây dựng mà lên, nỏ sàng cùng phao thạch xa đều đã liệt vị, bên cạnh bày đầy phù mâu cùng đá tảng. Từng đầu to lớn lợn rừng, sừng hiệu cùng cự xà bị đi săn đội kéo vào doanh trại, đông đảo phụ binh động thủ chia cắt, chế tác thịt khô có lương. Rầm rầm rầm, mặt đất không ngừng truyền đến rung nhẹ, phụ binh bọn không thèm để ý chút nào, bọn hắn đều đã hiểu rõ, đây là Vương Huyền tại tu luyện. Lao yêu Hoàng Nguyên Tử thì tại cẩn thận điều chế biên quang thuật thuốc bột, hắn đã thử qua nhân đan bảo cứu, bởi vì tu luyện bạn ma nhãn xuất hiện dị khí bị tiêu trừ hơn phân nửa. Tiểu này quỷ dị chân khí bởi vì vạn ma nhãn mà sinh, hôn tạp tại chân khí trong, rất dễ nhiễu loạn tâm thần, cho dù đình chỉ tu luyện cũng khó có thể loại trừ. Đây cũng là dị loại chân tiên truyền thừa tệ nạn, không ít thuật pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng không có đặc thù huyết mạch, gượng ép tu luyện thai hỏa ngầm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trải qua chuyện này, Hoàng Nguyên Tử trong lòng sầu lo cũng đi hơn phân nửa, nó sớm đã thấy rõ tình thế, tại đây nhân tộc đại thế phía dưới, quân doanh có thể mới là yêu tu tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Đột nhiên, mặt đất chấn động tần suất đột nhiên tăng tốc. Hoàng Nguyên Tử thân thể cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía Long Mạch Bảo Huyệt tĩnh mịch cửa hang. Hắn linh giác bất phàm, giờ phút này có thể cảm giác được, có cố làm người sợ hãi khủng bố sát khí chính bay lên. Chương 281, Âm Dương Huyền Công Thành, yêu quân đêm rời núi. Chương 281, Âm Dương Huyền Công Thành, yêu quân đêm rời núi. Răng rác. Từng cây ly hỏa trung nhũ thạch trở nên thủng trăm ngàn lỗ, bẻ gãy rơi xuống, nhưng mà còn đang ở giữa không trung, liền bị một cỗ sóng khí manh kích, đánh lấy bay xoáy ra, rào rào đâm đến vỡ nát. Lúc này long mạch bảo huyệt bên trong đã như là hỏa lò, sinh hồng sắc dương tính linh khí trên dưới quay cuồng, hô hô rung động giống như hung thú hống. Nguyên bản này long mạch địa khí linh thiếu, cho dù là ly hỏa chi tính thì sẽ không như vậy bộ dáng, nhưng khi hàng luồng nhật tinh bị dẫn dắt rơi xuống, thiên địa linh khí giao nhau, lập tức trở nên náo nhiệt. Ngồi xếp bằng vương huyền, lúc này đã bị hình vòng xoáy xương trắng bao vây, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một mảnh nhàn nhạt kim quang. Bị bỏng thống khổ, thấu xương thống khổ. Cho dù vương huyền thành thói quen binh ra đoán thể, nhưng điều này trước nay chưa có cảm giác đau, hay là làm hắn mồ hôi tích tích rơi xuống. Mồ hôi màu đen sền sệt, mang theo một cỗ tanh hôi. Vâng. Vương huyền chỉ cảm thấy trong óc một hồi vanh minh, quan tưởng ý cảnh bên trong băng sơn, thái âm tinh, thái dương lưu hỏa những vật này đều biến mất, chỉ còn lại có không minh mênh mông, vô hình vô chất. Thái hư tức vô cực, âm dương chưa phân, toàn vẹn thùng lên, nhất khí tại trong đó, khởi nguồn bát vận, không thể diễn tả. Không biết qua bao lâu, thiên thăng địa hàng, âm dương lưu chuyển, dần dần trở nên ổn định. Hô vương huyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai mắt, nguyên bản ở vào đỉnh đầu thi cầu sát luân, lúc này đã hóa thành âm dương bản, ngay cả nguyên bản vờn quanh cỡ nhỏ huyết sắc vòng, thì hoàn toàn biến mất dung nhập trong đó. Cuối cùng xong rồi. Vương huyền trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, khó khăn nhất cửa ải đã vượt qua, sau đó chỉ cần chuyên cần khổ luyện, không ra nửa tháng, liền có thể đem còn lại phục thị, tức âm hóa thành âm dương bản. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người, quần áo đã cùng đoán thể bài xuất tạp chất hóa thành một tầng tiêu sắc, sát khí chấn động, lập tức vỡ vụn tứ tán, lộ ra xanh ngọc da thịt, lóe trong suốt hào quang, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Trước kia tu luyện lưu lại từng đạo vết sẹo vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua đã rõ ràng trở thành nhạt. Vương huyền thì không thèm để ý binh gia tu sĩ, thôn tạp sát luân dung hợp thiên địa linh vật lúc mới biết đúc thành thần binh chi khu, triệt để thoát thai hoàn cốt. Mà một bước này thì quan hệ đến hạn mức cao nhất, nội tình càng mạnh, dung hợp linh vật càng cao cấp hơn, không chỉ tương lai đi được càng xa, cũng sẽ cùng bình thường binh gia tu sĩ sinh ra chất chênh lệch. Vương huyền hít một hơi thật sâu, tay phải đột nhiên ánh sáng màu đỏ bốc lên, tựa như hỏa diễm tiêu đốt, tay trái thì làm mang yếu ớt, hàn khí bốn phía. Lại một nắm quyền, lại đồng thời tỏa ra kim quang, tùy ý vươn tay làm đao hất lên. Xuy, một đạo loan nguyệt hình màu vàng kim nhạt đao mang bắn ra, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Thái hư âm dương quyết, âm dương huyền sắt có thể tùy ý chuyển đổi, như phù hợp một chỗ, thì vô kiên bất tồi. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này, âm dương bản thu nạp linh khí cùng sát khí, diễn hóa xuất âm dương huyền sắt đã thành tiên thiên, uy lực tăng gấp bội, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này thân hình cứng như thép tinh, chỉ sợ không kém gì dung hợp huyền đồng thôn tặc cảnh binh tu, với lại sát khí hùng hậu ít nhất là trước kia gấp ba. Nếu đem phục thị cùng tức âm sát luân đồng dạng hóa thành âm dương bản, vương huyền trong lòng hơi động, quanh thân khí cơ nhanh chóng thu lại. Này thái hư âm dương quyết quá mức huyền diệu, thời gian 2 năm tu đến cảnh giới như thế, nếu như nói trước đó còn có thể vì thiên tài tự xưng, bây giờ đã vượt qua thường nhân đã hiểu, đã đến dấu rốt thời điểm. Rời khỏi long mạch bảo huyệt, đã gần đến hoàng hôn, trong quân doanh vẫn như cũ huyên náo không ngừng, khói bụi cuồn cuộn. Từng tòa tiêu cương lầu quan sát đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, phối hợp cựu cung liên hoàn doanh bố cục, có vẻ sát khí đằng đằng. Bên ấy nhưng có tình huống. Vương Huyền tiếp nhận Trương Hoành đưa tới đô úy Huyền Sắc đại sưởng, phất tay một khoát, trầm giọng hỏi. Trương Hoành cười hắc hắc, đại nhân, kia yêu thần đến là phái ra một đội tiểu yêu tìm, chẳng qua rời khỏi không đến trăm dặm liền trở về mà quay về. Đang nói, bầu trời đột nhiên một tiếng vang dội ưng gáy, sau đó mấy cái ưng chuẩn trên dưới xoay quanh, vạch ra xinh đẹp đường vòng cung. Có tình huống. Vương Huyền nhíu mày, nhanh chóng đi vào chủ soái lều lớn. Đồ Tô Tử Minh sớm đã tụ ở trong đó. Nhìn thấy Vương Huyền sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đại nhân nhìn tới đạo hạnh tinh tiến không ít. Vương Huyền tuy nói đem hơn phân nửa huyền sát ẩn vào âm dương trong mâm, nhưng đoán thể sau tinh khí thần chính vào đỉnh phong, tựa như hừng hực hỏa lò, người bên ngoài tất nhiên năng lực phát giác. May mắn, hơi có tiến thêm mà thôi. Vương Huyền mỉm cười gật đầu, mọi người nhất thời cùng nhau chúc mừng. Chỉ có đang loay hoay thanh đồng đỉnh hoàng nguyên tử rụt đầu một cái, giả bộ như cái gì cũng không biết. Vương Huyền tất nhiên là không biết, tới trước thanh đồng đỉnh trầm giọng hỏi, "Hoàng lão, ương chuẩn cảnh báo, yêu quân có động tĩnh gì?" Hoàng nguyên tử khẽ gật đầu, lộ ra cái lấy lòng nụ cười. Đại nhân, lập tức liền tốt. Dứt lời, vội vàng nắn pháp quyết, điểm điểm hình quang bay lên, dần dần hiện ra quang ảnh. Tiểu Bạch vẫn tại tính dưỡng, bởi thế là bên kia ưng chuẩn mang theo viên quang phân ảnh kính. Bảo kính cột vào ưng chuẩn bộ ngực, thị giác vô cùng tốt, dãy núi phi tốc lui lại, yêu thần hắc diện tướng công lãnh địa thì xuất hiện lần nữa. Lần này tiếng động lại là kinh người. Chỉ thấy rừng rậm độc trứng thăng, ánh lửa dường như sóng chiều, hồ trồn hổ lang huyên áo, nệ độc xà hạt tán loạn, lít nha lít nhít xông ra thuật đại trận, thô sơ giản lược xem xét liền có mấy vạn. Phía trước có hai tên hóa hình lao yêu dẫn đầu. Một tên hoàng mao đại hán răng nanh hoàn toàn lộ ra, cái trán ẩn hiện chữ vương văn, thân mang rộng lớn nho bảo, đỉnh đầu cao quan, tựa như thư sinh trang phục, sau lưng còn đeo cái hồ lô lớn. Một cái khác yêu thì vượn cùng chưa thoát, thân mang màu đen tăng ý điệp, lung la lung lay lúc hành động, trên người ánh máu bốn phía. Càng dẫn nhân chú mục chính là yêu quần trung ương, vài đầu cao lớn vạm vỡ hắc hùng khiên rộng lớn sàn gỗ, phía trên có tứ phương đỉnh đồng lư hương khói xanh lượn lờ, còn có một tòa tượng đồng khói đen lục hỏa lượn, rõ ràng là kia hắc diện tướng công tự thần. Mà ở bên cạnh, lại có một đầu mang mũ rộng vành áo vải hán tử túi đầu không lưng, đối cổ Liêu quốc cấm địa phương hướng chỉ trò trò. Cái đó là nhân tộc. Đồ Tô Tử Minh đột nhiên đứng dậy, trong mắt bốc hỏa. Trong chướng mọi người cũng là nhìn nhau sững sờ. Hôm nay yêu thần chỉ phái tiểu yêu tùy ý tìm, đoán chừng cũng không hiểu biết phủ quân chỗ, mà bây giờ đại quân xuất động, rõ ràng là người này dẫn đường. Đại nhân, lão hủ gặp qua người này. Hoàng Nguyên Tử đột nhiên mở miệng nói, người này tên là Hồ Tam Lãng, vốn là đạo môn bất nhập lưu tiểu tặc, sau đó âm thầm thay huyết y lìa đạo thủ Tiêu Tăng Vận, lại bởi vì tu luyện yêu thuật gia nhập dị tiên đạo. Gia hỏa này quen sẽ linh hót, không biết bị vạn yêu minh bị tiêu lão tổ nhìn trúng, ban thưởng thổ độn pháp khí, phụ trách liên lạc Tịnh Châu dị tiên đạo tu sĩ. Cơm nắm đọc sách một bên Dương lão đầu hừ lạnh nói, Tịnh Châu đạo môn từ Hoắc đại hiệp thoái ẩn về sau, thực sự là càng phát ra không chịu nổi. Trương Hoành trầm trầm nói, người này muốn để lại người sống, chụp tới cúng tế kỳ. Mạc Vân Thiên thì nhíu mày, vừa vào dị tiên đạo, tự nhiên đã ruồng bỏ nhân tộc, tại hạ tò mò là vạn yêu minh tổng đàn bị hủy, những thứ này tà tu vốn nên đông tránh ít rét, chọc chúng làm cái gì? Với lại bọn hắn trước đó cũng tại trong dân chúng gây ra hỗn loạn, vì sao có là gan dám chọc phụ quân? Vương Huyền như có điều suy nghĩ, việc này tất có kỳ quặc, chẳng qua dưới mắt ứng phó yêu quân quan trọng, theo này tốc độ, đối phương trước hừng đông sáng liền có thể đuổi tới. Dứt lời, nhìn về phía Sầm Hư Chu cùng Trần Mặc Đao, hai vị tiên sinh, dưới mắt tiến độ làm sao? Trần Mặc Đao nhíu mày, chắp tay nói, đại nhân, phụ binh đã gấp rút xây dựng công sự, nhưng cần ngày mai buổi trưa mới có thể triệt để hoàn thành. Sầm Hư Chu đuốt dâu nói, nay ẩn long cấm địa diện tích không nhỏ, tăng thêm vài ngày trước phá mất không ít khí huyệt, lao phu bên này thì cần một quãng thời gian. Đỗ Xuân Nhi thì tiến lên ôm quyền nói, đại nhân, phụ cận sơn cốc giá vật đều đã bị đánh giết, còn lại cũng là để long ngầm chấn ma giáp cưỡng chế di rời, nhưng tận trời còn đang ở hướng tây bắc dò xét. Vương Huyền trầm tư một chút, nếu như thế, truyền lệnh, nhường mỗi cái đi săn đội ngũ lập tức trở về doanh. Đỗ Tô Minh, người kia hậu bị tinh nhuệ ngay lập tức xuất phát, cùng siêu sơn quân tụ hợp, ven đường bố bấy dập mai phục tập kích quấy rối. Nhớ kỹ, chuyến này một là cản trở địch, hai là dò địch hư thực, biết được tiến thối, dừng không thể và dây dưa. Còn có, kia yêu thần vừa được phong thần thuật, này tượng thần tất cùng thái nhất giáo tượng thần bình thường, có thể chứa đựng hương hỏa thần lực, không thể tới gần, nhìn xem có thể hay không bị phi kiếm phá hủy. Đúng, đại nhân. Đỗ Tô Tử Minh chắp tay, mang theo Đỗ Tô ra cung phụng khoản chi mà đi. Sầm Hư Chu thì cùng Trần Mặc Đao nhanh chóng rời khỏi, tổ chức phụ binh liền đêm làm công nghỉ. Hậu bị đội ngũ hơn nghìn người, đều là cùng kỳ quân lão binh hung hăng tốt, kinh nghiệm phong phú lại đã sớm chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, liền tiếng ngựa ù ù ly doanh đi xa. Vương Huyền thì trấn thủ chủ soái lều lớn, nhìn qua thanh đồng đỉnh trên quang ảnh lượn lờ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có người từ đó cản trở, này hát diện tướng công, sợ cũng là bị người lợi dụng. Rốt cục có mục đích gì? Bên ngoài mấy trăm dặm, cổ chiến trường. Màn đêm buông xuống, bốn phía bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nhưng trên chiến trường cổ không, vẫn như cũng là huyết vân cuộn cuộn. Núi cao trên tuyết phong, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, chừng đếm hơn trăm người, có nam có nữ, đầy mặt phong trần, trong mắt nghi ngờ không thôi. Mà tại trước bọn họ phương, thình lình có một tên thấp bé thân ảnh, mặt dường như hài đồng, lại mày trắng râu bạc trắng, môi hồng răng trắng, yêu khí trùng thiên. Hương phấn. Một đạo lôi quang từ trên hai gò má hiện lên, này giống như hài đồng yêu vật khỏe miệng lộ ra một tia xanh huyết, hung ác tiếng nói, chết tiệt thái nhất giáo, may mắn ta chạy khoái. Dứt lời, quay đầu cười một tiếng, cũng cơ trí điểm, những kia phủ quân bị quân lấy, các ngươi thời gian vô cùng dư dả, nếu tìm được đồ vật, lao tổ liền ban thưởng các ngươi giải dược, nói không chừng còn có một phần cơ duyên. Khuôn mặt tươi cười thuần chân tựa như hài đồng, trong mắt xanh biết thú đồng lóe yêu đất quỷ hỏa. Sau lưng mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liếc nhìn nhau về sau, cắn răng nhảy vọt xuống núi. Vừa bước vào cổ chiến trường, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đứa bé kia gương mặt yêu bật, thì hì hì cười một tiếng, hóa thành nồng đậm khói đen bám vào một tráng hán phía sau lưng. Tráng hán hai mắt ngốc trệ, sải bước đi về phía trước, phía sau lưng một người mặt nhễu thịt ý cười đầy mặt. Chương 282, tượng thần hiện dị thuật, phủ quân xảo thiết kế. Một, chương 282, tượng thần hiện dị thuật, phủ quân xảo thiết kế. Một, nắng sớm hơi lộ ra, gió núi quét lâm hải. Rào rào. Sáng sớm yên tĩnh đột nhiên bị đánh phá, chim thú sợ bay, chỗ rừng sâu mây mù yêu quái quần quật, lập tức cầm ý tiếng chiêng trống truyền đến, yêu thần hắc diện tướng công đại quân đã tới 300 dặm bên ngoài. Trải qua một đêm lẻ qua, những thứ này yêu thần tín đồ vẫn như cũ hai mắt đỏ như máu, giống như bị điên, tựa như hoàn toàn chưa phát hiện mọi bệnh. Yêu quân phía trước, Nho Bảo Hổ yêu cùng Tăng Bảo Viên yêu mang binh sải bước tiến lên, sau lưng bánh xe lớn nhện độc rào rào tứ tán chạy vội. Yêu trong quân tượng thần bên cạnh, mấy cái bốn tay sơn quái gõ được ra trống to, tiết tấu lộn xộn, chung quanh còn có tiểu yêu ken ken gõ đồng la, huyên náo ồn ào. Mấy cái ương chuẩn tầng mây bên trong ghé qua. Trong mắt chúng, yêu thần đại quân giống màu đen thủy triều, ven đường chấn động sơn lâm, hướng về ẩn long cấm địa phương hướng không ngừng tới gần. Hô trong lúc đó, phía trước rừng rậm dâng lên nồng đậm sương trắng, nhanh chóng khuyết tán bao phủ tất cả sơn cốc, ngăn lại yêu quân con đường. Phía trước Nho Bảo Hổ yêu vung chảo, yêu quân lập tức dừng lại, chỉ thấy nó cười lạnh một tiếng, thấp giọng hống, mấy chục cái nện độc quái lập tức xông vào xương mù dày, răng rác, ầm ầm. Cùng với cây cối khuynh đảo cùng đất đá tiếng bạo liệt, xương trắng nhanh chóng quần quật lui tán, chỉ thấy trong rừng rậm có độc nện quái bị cạm bẫy đâm xuyên, xanh máu chảy trôi, nhưng càng nhiều nện quái thì từ dưới đất đào ra đồng phủ, âm gạch những vật này. Trận bị phá. Xa xa dãy núi trên tuyết phong, một tên Đổ Tô gia cung phụng cao mày nói, lão phu mặc dù không tính là trận pháp đại gia, nhưng này Tam Nguyên Mê Tung trận phá được thì quá nhanh một chút. Là kia tượng thần đang giở trò. Đỗ Tô Tử Minh trầm giọng nói, chúng ta đêm qua bố trí mai phục, hai trận đều bị phá, thành hoàng miếu có thể dùng một phương địa khí thanh tĩnh, giám sát trong thành yêu tà chi khí, nhìn tới này tà thần tượng thì có này hiệu. Bên cạnh hắn cung phụng Lý Lao như có điều suy nghĩ, chúng ta luyện khí hóa thần có thể âm thần du lịch, nhưng quá mức nguy hiểm, mặc dù có pháp khí thủ hộ, thì không dám rời đi nhục thân qua xa. Âm thần quan khí càng thêm mạnh bén, này yêu thần hẳn là đem một sợi hồn phách bám vào tượng thần phía trên, mượn hương hỏa thần lực dò xét. Đỗ Tô Tử Minh nghe được lông mày cau chặt, vậy phải làm thế nào cho phải, chẳng lẽ lại muốn ngày công? Trong lòng của hắn quả thực buồn bực. Đêm qua xuất quân xuất động, vốn nghĩ thiết trận nhiễu tập mà thôi, tiếc rằng vừa mới tiếp xúc liền ngay cả phiên thất bại. Bên cạnh Mạc Vân Tiêu cũng là cho mày, chắp tay nói, Đồ Tô đại nhân, nhìn tới tượng thần chính là yêu quân ỷ vào, chúng ta hay là trước cha rõ hắn thủ đoạn lại nói, đỡ phải sau đó đại chiến thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồ Tô Tử Minh hít một hơi thật sâu, Mạc trưởng kỳ nói có lý, Lý lão, ra tay đi. Bên cạnh cung phụng Lý lão khẽ gật đầu, nán pháp quyết, kiếm chỉ vung lên, sau lưng phi kiếm liền một tiếng long ngâm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía yêu quân thần tượng. Nhưng mà còn chưa tới gần, hắn thì biến sắc. Chỉ thấy đầu kia nho bảo hổ yêu vọt người vọt lên, vỗ xuống sau lưng hổ lô lớn, liền có một cỗ màu đen độc hỏa theo miệng hổ lô bên trong phun ra ngoài, giống màu đen cự mãng vừa vặn ngăn lại phi kiếm. Trong chớp mắt, phi kiếm liền linh quang tận tán, kho lang lang rớt xuống đất, bị hổ yêu tiện tay nhặt lên, dương dương đắc ý treo ở bên hông. Phúc. Lý lao miệng phun máu tươi, thân thể lắc một cái, râu tóc đều dựng cả giận nói, là minh hỏa, thật ác độc yêu nghiệt. Nay hỏa chính là dĩ sinh linh oán nghiệp tiêu đốt, am hiểu nhất ô nhiễm thần nghiệp, phá phi kiếm pháp khí, phương pháp tu luyện tàn nhẫn, nhất định là theo những tiên tà tu trong miệng biết được. Đáng hận, lão phu phi kiếm. Lý lao đừng nội. Đồ Tô Tử Minh lúc này ngược lại tỉnh táo lại, nhìn tới yêu tà có chỗ chuẩn bị, trước xác minh hắn thủ đoạn lại nói. Mạc Trường Kỳ, vì ưng chuẩn thăm dò tượng thần phạm vi. Huyết phù đồ bố lưỡng nghi trận, lấy ảo thuật che lấp, nhìn xem hắn có phải có thể nhìn thấu. Theo hắn từng đạo mệnh lệnh, núp trong bóng tối siêu sơn quân cùng cùng kỳ quân hung hãn tốt ngay lập tức phân tán hành động. Cùng lúc đó, một con ưng chuẩn trước ngực treo lấy viên quang phân ảnh kính tại thiên không xoay quanh. Chủ xoáy lều lớn bên trong, thanh đồng đỉnh quang ảnh lấp lóe. Một lúc ưng chuẩn cùng siêu sơn quân tướng sĩ âm thầm tiếp cận, mặc dù thân chúng cổ chú, lại thăm dò tượng thần phạm vi bao phủ có thể đạt tới 2 dặm địa, càng đến gần, cổ chú uy lực càng mạnh, khá tốt có kia vu giáo lao giả thiện ở giải chú. Một lúc cùng kỳ quân hung hãn tốt bố lượng nghi trận, ẩn tàng ảo thuật tuy bị nhìn đấu, lại phát hiện quân trận có thể chống cự độc chú, nhưng quá mức tới gần, tượng thần chú thuật liền có thể đột phá quân trận. Vương Huyền nhìn đây hết thảy, khẽ gật đầu. Chiến trường vốn là biến hóa đa đoan, huống hồ tại đây các loại thuật pháp hoa mắt thế giới, lâm tràng ứng biến thì 10 phần quan trọng. Mạc Vân Tiêu cơ cảnh, Đồ Tô Tử Minh cẩn thận, lâm tràng chỉ huy nhược định, đã có phong độ của một đại tướng. Tham dò yêu quân thủ đoạn về sau, Đồ Tô Tử Minh lúc này cùng Mạc Vân Tiêu chia binh, riêng phần mình vì Thanh Long trận cùng Lưỡng Nghi trận hộ thân, ở ngoại vi mưa tên tập kích quấy rối, một khi đối phương phái binh tới tập, liền nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tới tới lui lui, yêu quân tốc độ thì chậm lại. Bên cạnh Mạc Vân Tiên nhẹ nhàng thở ra, đại nhân, nhìn tới kéo tới đến buổi trưa không thành vấn đề, chỉ là không nghĩ tới yêu tà lại có loại thủ đoạn này. Đây là phía sau có người chỉ điểm. Vương Huyền trong mắt như có điều suy nghĩ, phương pháp này có thể phá huyễn thi chú, tương đương với các loại quân trận pháp khí, rõ ràng là nhằm vào nhân tộc ta phủ quân quân trận. Kia tà thần tuy được phong thần thuật, nhưng tư duy điên cuồng hỗn loạn, sao lại nghĩ đến điểm này? Mạc Vân Tiên nhíu mày chắp tay nói, đại nhân, vậy bọn ta cái kia ứng đối ra sao? Vương Huyền nhìn qua thanh đồng đỉnh quang ảnh trong tượng thần, sắc mặt bình tĩnh nói, phương pháp này tuy mạnh, nhưng yêu quân thủ đoạn quá mức lớn nhất, chẳng qua đám ố hợp mà thôi. Truyền lệnh chư quân bị chiến, mặt trời lặn trước giải quyết chiến đấu. Ngày đang lúc buổi trưa, trong cấm địa hoàng sa gào thét. Ầm ầm. Chương 282, tượng thần hiện dị thuật, phủ quân xảo thiết kế 2. Chương 282, tượng thần hiện dị thuật, phủ quân xảo thiết kế 2. Tiếng võ ngựa âm thanh, bụi mù của quận, siêu sơn quân cùng lòng phong phủ quân tinh nhuệ rụt ngựa phi nhanh bước vào bồn địa, nhanh chóng về đến trong doanh. Mau mau, bưng nước nóng, ngân châm, giải độc đan. Sớm đã ở bên chờ đợi đạo y y môn đệ tử liền vội vàng tiến lên, đỡ xuống từng người mặt mũi tràn đầy bầm đen quân sĩ. Yêu quân thiện ở thuật, lưỡng địa quân sĩ liên lụy trận địa địch sao lại không có đại giới, không chỉ muốn khiêng cổ chú, thỉnh thoảng còn có các loại quỷ dị độc trùng đột nhiên xuất hiện đánh lén. Khá tốt quân trận sát khí hộ thể, binh gia tu sĩ thể phách cường hãn, lại thêm kia vu giáo cung phụng, may mắn không người chết. Vương Huyền sớm đã thân mang tứ linh huyền giáp, cưỡi lấy long lân chiến mã canh giữ ở doanh trước. Trương Hành, Đỗ Xuân Nhi đã mặc giáp cưỡi ngựa canh giữ ở bên cạnh. Đồ Tô Tử Minh rụt ngựa đi vào trước mặt ôm quyền nói, đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Đồ Tô Minh cổ cực. Vương Huyền khẽ gật đầu, đại chiến buông xuống, Đồ Tô Minh có phải muốn nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức? Đồ Tô Tử Minh cười hắc hắc, lộ ra sâm bạch nhã sĩ, không cần, vừa nãy đánh cho bất ức, giết nhiều mấy cái, phương mở mối hận trong lòng. Vương Huyền nhìn về phía bầu trời xoay quanh những chuẩn, Đồ Tô Minh ngay lập tức tụ lại huyết phù đồ, đến thời cơ thích hợp, theo ta phá trận chủ sát. Đúng, đại nhân. Tất cả quân doanh nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Ước chừng 3 nén hương công phu, quần quần mây mù yêu quái cùng với nổi trống âm thanh từ phương xa mà đến, chậm rãi tiến vào sân cốc. Long ẩn cấm địa đồi núi khe rãnh mọc thành bụi, hoàng sa từ từ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trung tâm quân doanh cơ sĩ. Yêu trong quân, kia mang theo mũ rộng vành hán tử Hồ Tam Lãng trong mắt lóe lên một tia e ngại, đối tượng thần chắp tay nói, đại vương, đây cũng là kia Vương Huyền quân doanh. Người này danh xưng Tịnh Châu hung hổ, rất giàu hạn, nơi này tất có mai phục. Tiên một kỳ duyên hắc hắc. Tượng thần phía trên, một mặt mũi tràn đầy lông đen khuôn mặt theo âm vụ bên trong hiện hiện, hai mắt ánh máu hừng hực, có phải hay không giết hắn, liền đem đồ vật cho ta. Hồ Tam Lãng nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, lão tổ đã phân phó, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được, chúng ta thủ tại chỗ này. A. Nói còn chưa dứt lời, cả người liền lâm không công bố phủ mà lên, cầm hết hầu, hai chân liều mạng hoạt động. Khác cầm lão giả kia ép ta. Yêu thần hắc diện tướng công hai mắt tràn đầy bạo ngược, tiếp tục nhiều chuyện. Liền để nguyên đếm thử cổ trùng vệ tâm hương vị. Bành! Hồ Tam Lang kêu thảm một tiếng bay ra, đâm vào trên vách đá lăn xuống trên mặt đất, nhìn qua chung quanh điên cuồng yêu vật, run lẩy bẩy, không còn dám nhiều lời. Giết! Theo một đạo gợn sóng từ thần tượng chỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán, yêu quân ngay lập tức điên cuồng tràn vào cấm địa. Tốc độ nhanh nhất chính là kia tất cả lớn nhỏ độc trùng, hắc chi chu rào rào bò lên trên đồi núi, cự hạt tại khe rãnh bên trong phun trào, càng giống như hơn hắc vụ độc trùng long long phi hành. Số lượng nhiều hơn nữa yêu vật thì theo sát phía sau. Nhưng mà, nay ẩn long nơi khe rãnh tung hành, khổng lồ yêu quân thì bất chi bất giác bị phân tán. Hô âm phong chợt nổi lên, bốn phía dâng lên sương trắng. Tượng thần bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, xe kia vòng lớn nhện độc lần nữa điên cuồng đào đất, từ dưới đất đào ra từng khối âm khí nồng đậm gạch đá. Nhưng mà làm chúng nó kỳ quái là, xương trắng không chỉ không tiêu tan, ngược lại càng thêm nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Khổ quá. Kia theo ở phía sau Tả Tu Hồ Tam Lang rụt đầu một cái, một đôi tặc nhãn bốn phía lo nhìn, vụ trộm lui ra phía sau mấy bước. Bèn, bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng rít. Nho Bảo Hổ yêu cười hắc hắc lộ ra lão nhà, lần nữa chụp di chuyển hồ lô, màu đen minh hỏa bay lên, như cự xà đột nhiên tấn công. Đông, đông, đông. Nhưng mà làm nó ngạc nhiên là, đột kích căn bản không phải phi kiếm, mà là từng mai to bằng bãi nước đá tảng, sông phá minh hỏa rơi xuống, đem không ít độc trùng nện đến nát nhừ. Xa xa trong quân doanh, từng chiếc điêu khắc ngân sắc đầu hổ to lớn phao thạch xa sắp hàng chỉnh tề, dọc ba thước cao su lưu hóa chi chi tụ lực, đá tảng siêu siêu phá không bay ra. Doanh trong trận, Sầm Hư Chu đuốt dâu nói, khá tốt đồ Tô đại nhân tìm được này tượng thần phạm vi cảm ứng chẳng qua hai dặm, này ẩn long bố cục có thể bảy trận năm dặm, nhưng yêu quân đông đảo, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Yên tâm, đầy đủ. Vương Huyền Yên lặng nhìn qua trong sương mù khói trắng giống như thủy triều vọt tới yêu quân, trong lòng khe khẽ thở dài. Ba đấu chân nhân gửi thư, Thái Nhất giáo đã kế hoạch phái một tên cao công mang theo ngũ lôi pháp đàn trấn thủ Vĩnh An, tuy có cái khác mục đích, nhưng cũng coi là chuyện tốt. Loại tình huống này, như bị ngũ lôi pháp đàn công kích, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ chỉ có thể thiết kế phá địch. Với lại, ngũ lôi pháp đàn cho dù tốt, cũng là nhà khác vật, Vĩnh An phủ quân còn thiếu khuyết trấn áp khí vận đại sát khí, a chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tập trung ý chí, nhìn qua trong sương mù khói trắng càng ngày càng gần yêu quân. Xe nỏ, tế sạc. Ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc hổ bí xe nỏ lập tức anh một tiếng bắn ra phù mâu, mục tiêu đều là tòa kia tượng thần. Không có gì ngoài ý muốn, yêu quân trong, minh hỏa cự xà lần nữa quần quần mà lên. Phù mâu mặc dù không giống phi kiếm ngưng tụ tu sĩ thần niệm, nhưng cũng linh vận ô nhiễm, như phàm vật giống như bị kia tăng bảo viên yêu đều đẩy ra. Nhưng mà, vòng thứ hai, vòng thứ ba phù mâu lập tức bắn ra, kia hổ yêu cùng viên yêu dần dần có chút luống cuống tay chân, nhớ nhát. Doanh trại tường ngoài bên trên, Hắc Mao Lang yêu đang quan chiến, trợn mắt há hốc mồm nuốt ngụm nước bọt, cái này, còn có thể như vậy? Hoàng Nguyên Tử yên lặng liếc qua, hiểu rõ lão phu vì sao muốn đầu nhập vào nhân tộc đi, Thâm Sơn lão yêu thuật pháp lại lợi, cũng bất quá vụn cắt một đoàn, mà nhân tộc tùy thời có thể tụ lại trăm vạn, pháp khí như mưa, chính là địa tiên cũng muốn chạy. Hắc Mao Lang yêu nhìn kia nọ sàng bên cạnh trồng chất như núi phù mâu, chợt cảm thấy một hồi ác hàn. Mười vòng mâu hết mưa, kia hổ viên yêu cuối cùng không có ngăn trở, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tượng thần âm vụ quần quần đem phù mâu đẩy ra, nhưng giơ lên tế đàn hùng yêu lại gặp rồi ương, huyết nhục vang khắp nơi, tế đàn thì một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, thời cơ đã đến, xuất kích. Chương 283, Thanh Long Chu Tân Múa, trường kích phá yêu quân. Chương 283, Thanh Long Chu Tân Múa, trường kích phá yêu quân. Binh gia có quyền yêu, âm dương, tình thế, kỹ xảo tứ pháp. Trong đó binh âm dương chi pháp, cũng không phải là chỉ là phân biệt địa khí âm dương, càng quan trọng chính là quan sát vạn vật sinh hóa khắc chế, dùng cái này phá địch chiến thắng. Chính như Vương Huyền nói, này tà thần pho tượng sắc thực bất phàm, thương hỏa thần lực phạm vi bao phủ trong che kín nát chú, càng năng lực khám phá ảo thuật. Nhưng nhược điểm thì rất rõ ràng, chính là không cách nào tự nhiên di động, lại thủ đoạn đơn nhất, phòng ngự toàn bộ nhờ kia hổ yêu minh hỏa. Này tượng thần nặng nề vô cùng, rơi xuống sau lúc này khuynh đảo, lại đem làm bằng gỗ tế đàn nện đến từng mảnh vỡ vụn. Hống! Một tiếng phẫn nộ gào thét từ thần tượng bên trong phát ra, quần quần hắc vụ bọc lấy lục hỏa nhanh chóng quyết tán, đem nó che lấp. Cùng lúc đó, kia hổ viên nhị yêu thì thả người bật lên, rơi vào tượng thần bên cạnh, cẩn thận nhìn lên bầu trời. Nhưng mà, xe nỏ cũng đã ngừng bắn. Đô! Kéo dài tiếng kèn vang lên, phủ quân cửa doanh mở rộng, giáp phiến từng tiếng, từng đội kỵ binh như thủy triều tuôn ra, quân kỳ bồng bềnh, sát khí cuồn cuộn. Dẫn đầu xuất kích là Lục Soát núi, đãng gấu hai quân. Mạc Vân Tiêu cùng Đỗ Xuân Nhi đã kết làm vợ chồng, lẫn nhau phối hợp càng thêm ăn ý, chỉ thấy Thanh Long Chu tức hai kỳ đồng bền, ra doanh sau lại nhanh chóng tách ra, từ hai bên trái phải hai bên cạnh quanh có phong tới yêu quân. Vĩnh An phủ quân bốn kỳ, Lưu Thuận trấn thủ Vĩnh An, Trương Hoành phòng thủ đại doanh, tiền tiếu quân bảo bên ấy thậm chí còn lưu lại mấy trăm người, nguyên bản binh lực liền thiếu, bây giờ càng thêm phân tán. Nhưng Vương Huyền dám như thế, tự có nguyên nhân. Vĩnh An phủ quân đã xưa đâu bằng nay. Tu ra sát khí yêu đàn chiến mã như là ác thú, càng toàn thân nhìn giáp, tăng thêm có thể tốc độ tăng lên phi long an. Chạy bộ ở giữa cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, mặt đất cũng tại rung động. Mà thân mang tứ linh huyền giáp phủ quân tướng sĩ, mỗi cái trên người màu máu hổ ảnh vờn quanh, khảm ly đãng ma thương rung động ầm ầm, sắc cơ đã ngưng tụ thành thực chất. Trong nháy mắt, liền đã đi tới yêu quân bên ngoài, nhưng chưa xông vào tượng thần phạm vi ba phủ, mà là sôi nổi dương cung cái tên. Hiu liu liu, mưa tên như hoàng. Chu Tước quân là đầy trời màu máu hỏa vũ, Thanh Long quân là giáp một chi khí gia trì, nhanh như tia chớp. Hai đều dùng bạo liệt phù tiễn, yêu quân dày đặc thành đàn, lập tức gặp hai vạn, sơn thạch băng tháp, ánh lửa vang khắp nơi nát chì bọt tiệm. Đáng thương hắc diện tướng công phụ thuộc tượng thần không cách nào động đậy, tiểu yêu lại căn bản không phải đối thủ, lần này lập tức tổn thương thảm trọng. Hống! Trung tâm chiến trường gầm lên giận dữ, kia lít nha lít nhít độc trùng lập tức như hắc triều tuôn hướng hai quân. Đến hay lắm! Mạc Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, Thanh Long quân lập tức biến trận, mỗi cái tiểu đội đội trưởng rút ra thủy hỏa vân kỳ cắm ở chiến giáp sau lưng, đồng thời giơ xuống bên hông long ngâm chấn ma giác. Đô. Bên ngông tiếng kèn vang lên, độc trùng lập tức sao động bất an, sôi nổi nhường đường, mà đội trưởng nhóm thì gợi lên cái lệnh, dùng ngựa phi nước đại, sau lưng tiểu đội đi theo, như vòng xoáy đem độc trùng nhóm chia cắt. Bọn hắn phía sau lưng thủy hỏa vân kỳ đồng thời phần phật bay múa, mượn Mạc Vân Tiêu Thanh Long kỳ quân trận sát khí ra chỉ, lập tức xương lạnh ngưng kết, đem tất cả độc trùng đông thành tựa băng. Căn bản không cần động thủ, chiến mã ầm ầm chạy vội ở giữa liền đem đá lạnh chấn vỡ, mà Chu Tức quân bên ấy thì là ánh lửa hừng hực. Theo phía trên chiến trường nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một băng một hỏa hai cô gió lốc chậm rãi xoay quanh, tựa như cối xay giống như tiêu hao tà thần đại quân. Cửa doanh bên ngoài, Đồ Tô Tử Minh đã tập hợp huyết phù đồ, 5000 đại quân thân mang giữ tợn khải giáp, toàn thân huyết sắt cuộn cuộn, ở trên không ngưng tụ cực đại thái cực đồ, tựa như hung thú tùy thời chuẩn bị tấn công. Vương Huyền Thi ẩn vào trong đó, dùng ngựa hành kích, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến trường. Vĩnh An phủ quân thật chứ chiến lược bất phàm. Đồ Tô Tử Minh ở bên một tiếng tán thưởng, sau đó kích động nói, đại nhân, chúng ta khi nào xuất kích? Vương Huyền con mắt híp lại, không đổi, yêu quân sĩ khí còn tại, lúc này xuất kích tất điên cuồng phản công, còn chưa đến thời điểm. Đúng, đại nhân. Đồ Tô Tử Minh đành phải kềm chế chiến y yêu quân có mấy vạn chi chúng, tăng thêm lít nha lít nhít độc trùng, nhìn qua liền đội hình kinh người, mà Thanh Long Chu Tức hai quân cũng bất quá 2000. Nhìn như chênh lệch sâu đại, nhưng băng hỏa hai vòng xoay tròn, độc trùng chiều đã mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, kia yêu thần hắc diện tướng công cuối cùng xuất ruột, xung, đem bọn hắn bước tiến đến. Ra lệnh một tiếng, yêu quân lập tức chia binh, lít nha lít nhít tuân hướng Thanh Long Chu Tức hai quân, cùng lúc đó thì trung môn mở rộng. Vương Huyền trong mắt lánh mang lóe lên, huyết phù đồ, phá trận. Giết. Đồ Tô Tử Minh lúc này rút ra song đao, một tiếng gầm thét, huyết phù đồ đại quân lập tức di chuyển về phía trước. Gây dựng lại sau Long Phong phủ quân cũng là bỏ hết cả tiền vốn, sử dụng chiến mã đều vật phi phàm, thân hình cao lớn, mặc dù tốc độ so ra kém Bình An chiến thú, nhưng lại năng lực còn di chuyển huyết phù đồ nặng nề khải giáp. Ầm ầm. Mấy ngàn chiến mã lao nhanh, đại địa rung động, giống như màu máu dòng lũ sắt thép tràn vào chiến trường. Cùng Bình An phủ quân khác nhau, Long Phong phủ quân dựa vào là huyết phù đồ trọng giáp nghiền ép, trường mâu như rừng, huyết sắt cuồn cuộn mang theo một cỗ phong duệ chi khí, phía trước cản đường yêu vật cùng quân trận chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành bùn máu, bị vô tình trả đạp. Trong nháy mắt huyết phù đồ quân trận đã khoảng cách hấp diện tướng công tượng thần không đến một dặm. Đối phương chú thuật tất nhiên đã thi triển. Huyết phù đồ vùng trời màu máu thái cực hư ảnh xoay chậm chậm, chỉ thấy quỷ dị hắc quang lục quang bắn ra, mà những kia độc trùng độc sạt thì đột nhiên nổ tung. Nguyên lai là như vậy. Quân trận trong, Đồ Tô gia Ngô cung phụng bừng tỉnh đại ngộ, yêu thần là vì hương hỏa thần lực làm mồi, độc trùng làm tế, chẳng thể trách đều là chút ít gián chú, cổ chú. Đồ Tô Tử Minh hừ lạnh nói, càng đến gần, tà thần chú thuật càng mạnh, nhưng bây giờ độc trùng tổn thương hơn phân nửa, lại có 4000 người quân trận sát khí phòng hộ, nhìn nó lấy cái gì cản? Vừa dứt lời, liền nghe tượng thần bên trong truyền đến cấp bách gào thét, hổ học sĩ, nhanh dùng minh hỏa, toàn bộ thả ra. Kia nho bảo hổ yêu thì không dám sơ suất, nhảy bọt mà lên, tại đồi núi phía trên thân hình lấp lóe, khoái tới gần huyết phù đồ quân trận thời điểm, không trung bật eo hất lên, ôm hổ lô lớn nhắm ngay quân trận. Hâu ngọn lửa màu đen như thủy triều phun ra, hóa thành xa so vừa rồi còn muốn to lớn hắc xà, đối phủ quân lao thẳng tới mà xuống. Ngọn lửa này ác độc đến cực điểm, phi kiếm đánh không được, như bình thường quân sĩ đổ vào, hẳn phải chết thương thảm trọng. Nhưng mà, quân trận trong đột nhiên dâng lên một cái trống lớn, thanh đồng chống thân. Ra người mặt trống trên hiện hiện tam nhãn đạo nhân, chính là Bát Hoang Kinh Thần Cổ. Tung tung tung. Sấm rền bình thường tiếng trống vang lên, màu máu sóng xung kích không ngừng quét tán, không chỉ ven đường tiểu yêu đều phun máu ngã xuống đất, ngay cả kia minh hỏa tạo thành hắc xạ, thì pháp tướng tán loạn, hắc hỏa biến mất theo. Vương Huyền đã hỏi qua này minh hỏa chi pháp, thiêu đốt toán nghiệm, là tinh hồn phần hóa chi hỏa, vừa lúc bị Bát Hoang Kinh Thần Cổ khắc chế. Làm sao có khả năng? Kia nho bảo hổ yêu vừa mới ngây người, Đồ Tô gia cung phụng Lý lão liền phi thân mà ra, dường như tàn ảnh giống như lướt lên giữa không trung, mày trắng đứng đấy, một trường đánh ra. Cả nha, kia nho bảo hổ yêu cũng là luyện khí hóa thần, nhưng cùng cung phụng Lý Lao đạo được còn kém một đoạn, tăng thêm bị thần chống chấn hồn, lúc này liền chán nổ tung, đầu lâu lâm vào lồng ngực. Ken, cung phụng Lý Lao thuận thế đem chính mình phi kiếm rút ra, cũng không nói hoài tới tâm thần tế luyện, kiếm quang trong tay lấp lóe, đem nho bảo hổ yêu chặt thành mảnh vỡ, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn. Lúc này, khoảng cách tượng thần không đến nửa dặm, bốn phía yêu binh như bị điên một dạng dâng lên ngăn cản. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng vui sướng mã minh, huyết phù đồ quân trận trong một đạo to lớn bóng đen gào thét mà ra, chính là dục ngựa hành kích Vương Huyền. Vậy rồng là dị chủng trời sinh, tính tình táo kỉnh, toàn thân che kín lân giáp, tốc độ cực nhanh, dưới chân khói lửa lở, lại đạp trên yêu nhóm chạy vội, ven đường huyết mặt văng khắp nơi, đảo mắt liền tới đến tượng thần trước đó. Vương Huyền lúc này đã mở ra trúc long nhãn hai mắt lam mang yêu đất, lúc này nhìn thấy tượng thần bên trong ẩn tàng một đoàn hồn phách. Giết! Chỉ nghe quát to một tiếng, ngai tí phương thiên họa kích đầu vào lòng châu ông tác hưởng, thê lương rít lên chấn động tứ phương. Càng kỳ diệu hơn là theo Vương Huyền vận chuyển thái hư âm dương huyền sát, khảm ly hợp nhất, cả người lại kim quang bắn ra bốn phía. Không phải thái nhất giáo kim quang chú loại đó đơn chính, ngược lại là sắc bén sơ sát tiêu điều chi khí bốn phía, giống một tôn kim giáp thần đem hạ phàm. Vâng. Vương Huyền Phương Thiên Họa kích lóe lên, nặng nề chặt xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cắt bay đá chạy, sóng khí quay cuồng, mặt đất đột nhiên sụp đổ, kia tượng thần càng là hơn trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo lục quang bắn ra, mơ hồ thoáng hiện cái toàn thân lông dài, khoan bảo độc chân ám ảnh. Chạy đi đâu? Vương Huyền bàn tay lớn vồ một cái, lập tức màu vàng kim quang ảnh lấp lóe, đem này một sợi tà thần âm hồn bắt lấy, tượng thần bị phá, yêu quân đại thế đã mất, huyết phù đồ, thanh long chu tức hai quân lập tức buông tay chém giết, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt thành lò sát sinh. Những cái này tiểu yêu, cho dù dâm tự tà thuật làm cho thần hồn điên cuồng, giờ phút này thì triệt để sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy bừa khắp nơi tán loạn, nhưng lúc này mê trận chưa tan, dường như vây ở trong lồng giam cứu non. Người trẻ tuổi, có gan đến thần miếu tìm ta. Tà thần âm hồn một tiếng thê lương thét lên sau tiểu tán, Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý kia cổ lao sơn thần miếu có một tôn long cốt, cho dù cái thằng này không tha lời hung ác, Vương Huyền cũng sẽ đem hắn sơn miếu phá hủy. Ba nén hương về sau, chiến trường dần dần bình tĩnh lại, núi thây biển máu ở giữa, vô số thê lương yêu hồn bốn phía xoay quanh, lại bị quân sĩ gợi lên kèn lệnh đánh sơ sát. Đại nhân, bắt lấy. Vương Huyền chính bốn phía tuần sát, chỉ thấy Mạc Vân Tiêu dục ngựa mà đến, hậu phương Thiết Liên kéo lấy một tên hán tử, tiêu thảm toàn thân huyết nhục lâm ly, chính là kia tà tu Hồ Tam Lãng. Bên cạnh Đồ Tô Tử Minh hừ lạnh một tiếng, vừa bạn, giết tế cờ. Vừa dứt lời, chỉ thấy hán tử kia điên cuồng thét lên, Vương đại nhân tha mạng, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Mạc Vân Tiêu đưa tay hất lên, hán tử lập tức lăn vài vòng, đổ vào Vương Huyền trước ngựa. Chuyện quan trọng. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là nói có yêu tà thăm dò? Hán tử vội vàng điểm một cái. Hay là bạn yêu Minh Dương Nghiệt? Hán tử vô cùng ngạc nhiên, nói không ra lời. Vương Huyền khẽ lắc đầu, ta cũng đoán được, cần ngươi làm gì, giết tế cờ. Đừng. Hán tử lộn nhào, trên mặt đất không ngừng dập đầu, thét to, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám giấu giếm, kia lão yêu muốn đi cổ chiến trường lấy Lưu Trường An di bảo,